Chương 139, Vạn Bảo hội đấu giá chương 139, Vạn Bảo hội đấu giá a. Triệu Thăng nghe vậy buông xuống ly rượu, cái kia chúng ta chẳng phải là không có khả năng thường thường gặp nhau. Lão phu thật vất vả mới tìm đến Chu lão đệ dạng này một cái trong rượu chi kỷ. Hiện tại ai nói không phải đâu. Ta cùng Triệu huynh chí thú hợp nhau. Đáng tiếc nhà mệnh khó vi phạm. Chu Trung Dục cũng cảm động lây đạo. Nguyên lượng truyền khoảng cách Hồng Dương Châu có cách xa 5000 dặm, nếu là đổi tại nơi khác giới vực, chỉ là 1-2 ngày lộ trình thôi. Nhưng ở Thiên Hoang vực, cắt đen bạo cùng một chỗ, vạn dặm báo cát, trên bãi sa mạc nguy cơ từ phía, cho dù tu sĩ trúc cơ cũng không muốn bất chấp nguy hiểm, xuyên qua hắc phong bạo đi đường. Triệu Thăng trầm ngâm một chút, đột nhiên hỏi nhà ngươi hiện tại còn thu khách khanh sao? Chu Trung Dục nghe vậy vừa mừng vừa sợ, lập tức hỏi Triệu Minh, lời này của ngươi là ý gì? Chẳng lẽ? Triệu Thăng gật gật đầu sau, đông nhiên thở dài một tiếng. Ai? Thở dài một tiếng sau, Triệu Thăng một mặt dầu dĩ nói Quy Nguyên Tông bây giờ bấp bênh, mắt thấy là phải thành chúng mũi tên chi địa. Lão phu đến tìm đường lui. Chu Trung Dục rất là nghi hoặc, Triệu Minh, Quy Nguyên Tông bây giờ ở chính giữa châu đầu ngọn gió nhất thời không hai, thịnh thế chính long. Ngươi tại sao lại như vậy không coi trọng nó? Chu lão đệ, ngươi có thể nghe qua máu khô trứng? Thời có nghe thấy. Triệu Thăng liền đem máu khô trứng cùng Quy Nguyên Tông quan hệ kỹ càng nói một lần, mà lại cũng không giấu giếm huyết hồn kinh sẽ hao tổn thọ nguyên sự thật. Chu Trung Dục nghe xong, đại thụ rung động, lúc này mới hiểu được vì cái gì Triệu Thăng muốn sớm tìm đường lui nguyên nhân. Triệu huynh, hẳn là ngươi cũng tu luyện huyết hồn kinh. Cuối cùng hắn nhịn không được hỏi. Triệu Thăng cười khổ gật gật đầu, không phải vậy lấy lao phu tứ linh căn loại kém tư chất, chỗ nào có thể tu luyện tới trúc cơ tầng 7 cảnh giới. Ha ha, nói trắng ra là chính là lấy mạng đổi tu vi. Lao phu cũng không biết chính mình còn có thể sống bao nhiêu năm. Triệu Thăng nuốt nuốt trắng bệnh tóc mai, một mặt tự rêu cười khổ. Triệu huynh Chu Trung Dục phi thường đồng tình nhìn xem bạn rượu. Ngược lại là Triệu Thăng mười phần thoải mái, trực tiếp hỏi Chu lão đệ, ngươi cho câu thống phải nói. Khách này khanh, các ngươi Chu gia có thu hay không?
Thu.
Đương nhiên muốn thu. Triệu huynh thế nhưng là trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ. Nhà ta tu vi có thể vượt qua Triệu huynh không đủ 5 ngón tay số lượng. Nếu là không thu, chẳng phải là đồ đần, đến ốc. Chu Trung Dục đội vàng đáp ứng. Ta chỗ này còn có một chút việc vặt phải xử lý. Nửa tháng sau, lão phu liền đi Hồng Dương Châu đến nhà bái phỏng. Cái kia tiểu đệ dứt khoát tạm thời không trở về Hồng Dương Châu. Các loại một tháng sau, lại cùng Triệu huynh một khối lên đường. Chu Trung Dục nghe xong thần sắc phi thường ngạc nhiên nói ra. Triệu Thăng thấy thế mỉm cười, cũng không có mở miệng cự tuyệt hảo ý của đối phương. Nửa tháng sau, Triệu Thăng xử lý xong Phong Vũ Đường sự tình, liền cùng Chu Trung Dục cưỡi phi toa, rời đi Nguyệt Lượng Tuyển Lục Châu. Hồng Dương Châu cùng Nguyệt Lượng Tuyển hai địa phương đại khái cách xa nhau hơn 8000 dặm, cùng chỉ có phương biên 30 dặm Nguyệt Lượng Tuyển khác biệt, Hồng Dương Châu đại thể thành hình bầu dục, đường kính vượt qua ngàn dặm, mà lại địa hình bằng phẳng, thổ địa phì nhiêu, quốc đảo nhân khẩu càng vượt qua ngàn vạn. Bởi vì chính vào mùa khô, các đen bạo tàn phá bừa bãi, là lấy Triệu Thăng hai người chọn bện bỏ ra 17 ngày thời gian, mới gian nan đến Hồng Dương Châu. Tiến vào Hồng Dương Châu sau, báo cắt chợt giảm, phi chu tốc độ rất nhanh tăng lên đến cực điểm nhanh, chỉ dùng một khắc đồng hồ, liền bay qua 5600 dặm, đi vào một tòa náo nhiệt phồn hoa ốc đảo thành thị. Chu thành là thiên hoang vực hiếm thấy trên mặt đất thành thị một trong, thành thị diện tích mặc dù không lớn, nhưng nhân khẩu gần mấy triệu, càng quan trọng hơn là đại bộ phận đều họ Chu. Chu gia tổ trạch ngay tại Chu thành trung ương nhất khu vực phồn hoa nhất, trụ sở chiếm cứ cả tòa thành thị gần một nửa diện tích. Từ trên trời nhìn xuống dưới, có thể trông thấy Chu gia tổ trạch trên không bao phủ một tầng màu vàng đất lồng ánh sáng, trên lồng ánh sáng thỉnh thoảng sẽ hiện hiện từng đạo lưu quang bên trong ẩn chứa nhàn nhạt uy áp mạnh mẽ. Tại Chu Trung Dục điều khiển, phi chu nhẹ nhõm xuyên qua phòng ngự lồng ánh sáng, rơi xuống phía dưới quần thể kiến trúc bên trong một tòa cỡ lớn trong phủ đệ. Sau đó, sự tình phi thường thuận lợi. Có Chu Trung Dục làm đảm bảo, lại thêm Triệu Thăng thân phận trong sạch. Đối với dạng này một vị trúc cơ hậu kỳ tự nguyện gia nhập, từ trên xuống dưới Chu gia mừng rỡ. Đợi đến Triệu Thăng bái kiến qua gia chủ Chu Ứng Trạch sau, lập tức thành Chu gia thủ tịch khách khanh, về phần linh bổng chờ đợi gặp tất nhiên là không cần nói năng rườm rà. Mặt khác, Chu gia cố ý tại Chu Trung Dục phủ đệ trung quanh, là Triệu Thăng vạch ra một mảnh chất địa, cũng dựa theo Triệu Thăng ý kiến xây một tòa xa hoa phủ đệ. Làm thủ tịch khách khanh sau, Triệu Thăng trong nháy mắt trở thành Chu thị tộc nhân trong mắt bánh trái thơm ngon. Chu gia tu sĩ trúc cơ nhao nhao đến nhà bái phỏng, đưa lên các loại bảo vật quý giá không đề cập tới, trong lúc nói chuyện với nhau hoặc hàm xúc, hoặc sáng lộ vẻ biểu đạt lôi kéo cùng lấy lòng chi ý đối với lôi kéo cùng lấy lòng, Triệu Thăng mạnh bị gạo, bạo bị tiền, cuốn nhau tại Chu thị mấy đại chi nhánh ở giữa, mặt ngoài công bằng ai cũng không đắc tội, nhưng ẩn ẩn hướng gia chủ một chi dựa sát vào. Không cần bao lâu thời gian, Triệu Thăng ngay tại Chu gia lập lên xuất thủ hào phóng, thiện chí giúp người nhân vật thiết lập. Đừng quên, Triệu Thăng không chỉ có sẽ cất rượu, càng là một vị kỹ nghệ siêu tuyệt phù sư. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, từ trong tay hắn quả đáp lễ đi ra nhị giai chân phù cũng không dưới 20 tấm. Mặt khác, các loại độc đáo đặc sắc linh tiểu càng là dòng nước giống như đưa ra, không chỉ có Chu gia sở hữu tu sĩ trúc cơ một cái không rơi, ngay cả một chút luyện khí tiểu bối cũng nhận được Triệu Thăng lễ vật. Đối mặt dạng này một vị xuất thủ hào phóng, bình dị gần gũi khách khanh Chu gia cảm giác nhặt được bảo. Có chút tâm tư âm u càng là âm thầm nói thầm, thủ tịch khách khanh không có con cái, lại sống không được đã bao nhiêu năm. Chờ hắn sau khi chết, sau lưng di vật chẳng phải đều thành Chu gia. Cho nên, Triệu phủ rất nhanh trở nên mười phần náo nhiệt, Chu gia trúc cơ nhao nhao dẫn nhà mình tiểu bối đến nhà, hy vọng Triệu Thăng nhận lấy làm đồ đệ. Một cử động kia, chính giữa Triệu Thăng ý muốn, hắn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chu gia cũng không đốc, Triệu Thăng bái nhập Chu gia hậu, gia chủ Chu Ứng Trạch lập tức âm thầm phái ra nhân thủ, đi hướng Huyền Thiết thành, Uy Nguyên Tông cùng Thiên Trụ Sơn các vùng, tìm hiểu Triệu Thăng thân thế lai lịch. Nửa năm sau, thám tử tuần tự trở về phục mệnh, kết quả chính như Triệu Thăng nói tới, thân thế lai lịch không có chút nào hư giả. Ha ha. Triệu Thăng vì hủy diệt Chu gia mưu đồ gần 60 năm, chỉ là thám tử làm sao có thể phát hiện sơ hở của hắn? Từ đó, Chu gia mặc dù không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm hắn, nhưng trừ gia tộc một chút bí ẩn sự tình khác sẽ không cố ý đối với Triệu Thăng giấu giếm. Đương nhiên, Triệu Thăng phân tốc nắm vô cùng tốt, cẩn thủ khách khanh bản phận, cũng sẽ không cố ý đi nghe ngóng Chu gia sự tình, chỉ bất quá, hắn rượu ngon, tốt hơn đưa rượu thanh danh tại Chu gia người tâm lý càng phát ra vững chắc, cuối cùng cùng Chu Trung Dục hai người tịnh sương tiểu si hai bạn. Chương 140, áp trục ra sân chương 140, áp trục ra sân bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Một năm sau, Đại Ung Triều, Ung Kinh. Hôm nay, Vạn Bảo Phách Mại hành tiền nhân đầu nhốn náo, phóng tầm mắt nhìn tới đều là ngày bình thường hiếm thấy tu tiên giả, phàm nhân là một cái cũng không. Hàng năm tiên hoang vực mùa mưa tiến đến sau tháng thứ nhất, Ung Kinh Đô sẽ tổ chức mỗi năm một lần Vạn Bảo giao dịch hội. Hàng năm đều sẽ hấp dẫn vô số tu tiên giả chạy đến Ung Kinh, tham dự hôm nay hoang vực khó gặp thịnh sự. Mà Vạn Bảo Phách Mại hành chính là Vạn Bảo giao dịch hội sân nhà có truyền ôn. Không cần truyền ôn. Cái này Vạn Bảo Phách Mại hành chính là Hoàng thất Mạc gia sản nghiệp. Hàng năm kiếm lời linh thạch như núi tựa như biển. Sát đường một nhà tiểu lâu trong nhà thất, Chu Trung Dục nhìn qua phía dưới rộn rộn ràng ràng đám người, mặt mũi tràn đầy hâm mộ ghen tị đối với Triệu Thăng nói ra. Triệu Thăng cười ha ha, ngữ khí lạnh nhạt nói cái này Mạc gia có nguyên anh lão tổ tọa chấn, chỉ là Vạn Bảo Phách Mại hành cần gì tiếp đuối, cái này Đại Ung Triều đều là hắn Mạc gia. Chúng ta là tuyệt đối so sánh cũng bằng, trừ phi Chu gia có thể ra một vị ngàn năm nguyên anh. Chu Trung Dục nghe vậy trong mắt đi lòng vòng, không có đón lấy câu chuyện. Triệu Thăng có chút liếc mắt nhìn hắn, trong con ngươi lóe ra không hiểu qua mang. Đúng rồi, gia chủ tại sao phải lôi kéo lão phu đến Ung Kinh? Chẳng lẽ không biết lão phu rất bận rộn sao? Nghe được lão ca ca phàn nàn, Chu Trung Dục đống nhiên cười khổ nói Triệu Hình, người đám kia bảo bối đồ nhi đều sắp bị ngươi sủng lên trời. Gia chủ thực sự nhìn không được, lúc này mới kéo ngươi đến Ung Kinh. Mặt khác thuận tiện giúp gia tộc khi một lần ám thủ. Ám thủ? Cái gì ám thủ? Hẳn là trong nhà có cái gì không tiện ra mặt đập xuống đồ vật. Triệu Thăng trong mắt ẩn ẩn lóe không hiểu qua mang, biểu lộ lại hơi có vẻ tò mò hỏi. Đúng là như thế. Triệu Minh, mời xem. Nói, Chu Trung Dục đưa qua một tấm gậy lên trang giấy. Triệu Thăng nhận lấy, mở ra xem, chỉ thấy vào đầu hàng thứ nhất bên trên thỉnh lình viết Kim Hoàn Linh Khâu bốn cái thô thể chữ lớn. Triệu Thăng tròng mắt hơi híp, tiếp lấy nhìn xuống đi, Kim Hoàn Linh Khâu phía dưới còn bày ra lấy mười mấy dạng đồ vật. Trong lòng của hắn cười lạnh, biết trừ Kim Hoàn Linh Khâu là Chu gia nhất định được đồ vật bên ngoài, mặt khác bất quá là che giấu hai mắt người thôi. Chu gia quả nhiên là mắc câu rồi, không hưởng công hắn thả ra Kim Hoàn Linh Khâu mỗi câu này. Triệu Thăng sau khi xem xong, khép lại trang giấy, hỏi, phía trên đồ vật nhất định phải đều muốn đập xuống tới sao? Chu Trung Dục gật gật đầu, biểu lộ hết sức chăm chú nói, đúng vậy. Ba vị trí đầu dạng bảo vật, vô luận tốn hao đại giới cỡ nào đều muốn đập xuống đến. Về phần phía sau bảo vật, Triệu Minh có thể xét tình hình cụ thể xử lý, chỉ cần không cao hơn 10.000 linh thạch, liền tận lực cầm xuống. Ân, nếu trong nhà không tiện lộ diện, lão phu cái này liền thay là xuất thủ một lần. Triệu Minh, xin nhờ. Nói, Chu Trung Dục đưa qua một cái túi trữ vật. Triệu Thăng nhận lấy, nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp bỏ vào trong lực, sát mặt trịnh trọng nhẹ gật đầu. Sau ba ngày, một gian tinh thất bên trong, Triệu Thăng ngay tại nhắm mắt điều tức. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, sau đó một cái nũng nịu thanh âm ở ngoài cửa vang lên, tiền bối, thân đất hội đấu giá liền muốn bắt đầu. Biết. Triệu Thăng đứng dậy, đi tới cửa bên cạnh, mở cửa, trông thấy một cái quần áo bại lộ, tướng mạo thanh thuần thị nữ cung kính đứng ở một bên. Dẫn đường. Là. Thị nữ con người khẽ chào, tiếp lấy dẫn Triệu Thăng đi ra ngoài. Triệu Thăng hiện tại vị trí phương vị tại Ung Kinh Vạn Bảo phường phụ cận. Bởi vì Vạn Bảo hội đấu giá quy mô quá lớn, cho nên trừ chủ hội trường bên ngoài, còn có tính ra hàng trăm cỡ nhỏ hội đấu giá. Đồng thời trừ trên mặt nổi hội đấu giá, còn có ngầm đấu, hội trao đổi, giám bảo hội các loại hoa dạng phong phú giao dịch phương thức. Triệu Thăng muốn tham dự chính là một trận cỡ nhỏ hội đấu giá. Xuyên qua một đầu hành lang, hai người tới trước một vách đá. Thị nữ đưa tay hướng trên vách đá nhẹ nhàng nhấn một cái, một trận bạch quang dập dần sau, trống rỗng hiện ra một cánh quan môn. Tiền bối, mời đến nữ tử cung kính lui ra phía sau một bước. Triệu Thăng gật gật đầu, không nói gì thêm cất bước liền tiến, nữ tử thì theo sát phía sau. Hai người sau khi tiến vào, quan môn sau đó tự động biến mất, bên ngoài một lần nữa hóa thành vách đá. Thông đạo không dài, nơi cuối cùng ẩn ẩn có bạch quang chớp động, Triệu Thăng yên lặng chậm rãi hướng về phía trước, quẹo qua một cái cua quẹo đạo sau, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cánh cửa đá. Bên ngoài cửa đá đứng đấy một vị tướng mạo đường đường trung nhân, một thân màu xanh da trời nhỏ trang. Người này thấy một lần Triệu Thăng xuất hiện, lập tức gương mặt nụ cười nói, tại hạ Mạc Vân Đế, hoan nên đạo hữu tham gia lần này hội đấu giá. Tiểu lệ, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi tiền bối, nếu có lãnh đạm, sau đó bắt người thử hỏi. Họ Mạc trung niên nhân đối với Triệu Thăng khách khí dị thường, sau đó xông thị nữ kia trịnh trọng phân phó một tiếng. Tuân mệnh. Chủ thượng. Thị nữ tựa hồ cực độ sợ sệt người này, nghe vậy dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng ứng thanh đáp. Triệu Thăng trong mắt vẻ khác lạ hiện lên, nhưng không nói gì, xung Mạc Vân Tế nhẹ gật đầu, sau đó đi vào cửa đá. Trong đại môn là một cái vàng son lộng lẫy đại sảnh. Ở giữa thì là một cái đài cao bốn phía bày đầy từng tấm cái bàn, trên ghế hơn phân nửa đều đã ngồi người. Nhưng khi Triệu Thăng thấy rõ trong đại sảnh tình hình lúc, trên mặt lộ ra một tia kỳ quái thần sắc. Trừ hai tên nữ tu độc thân ngồi bên ngoài, mặt khác trên ghế nam tu bên người, đều ôm một tên nữ hầu. Những này nữ hầu tuy là phàm nhân, nhưng không có chỗ nào mà không phải là tuổi trẻ mỹ mạo, tư sắc hơn người. Triệu Thăng chính sững sờ thời khắc, bên người đống nhiên hương phong cùng một chỗ, một cái thân thể mềm mại khẽ run rán tại bên cạnh. Triệu Thăng chút ít nhíu mày, thân hình lóe lên, tránh thoát nàng này dựa sát. Thị nữ thấy thế khẽ cắn môi, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Triệu Thăng cũng không chú ý nàng nghĩ như thế nào, lúc này hắn chính bất động thanh sắc nhìn quanh mặt khác người. Đang ngồi tu tiên giả bên trong, có hơn phân nửa khí tức lập lòe, để cho người ta nhìn không thấu, không cần đoán liền biết là tu sĩ trúc cơ. Còn lại tu vi thấp nhất cũng là luyện khí cảnh giới đại viên mãn. Triệu Thăng thấy thế, trong mắt dị sắc chợt lóe lên, tiếp lấy như không có chuyện gì xảy ra tìm tới một tấm nhàn rỗi cái ghế, đại mã kim đao tọa hạ. Nữ hầu kia cũng theo tới, sợ hai đứng tại phía sau hắn, mấy lần muốn lên trước, cũng không dám động đậy. Hơn phân nửa người đối với hắn đến 10 phần hờ hững, lại có số ít người sùng Triệu Thăng lộ ra định nọ khuôn mặt tươi cười. Khác không đề cập tới, vẹn vẹn sâu không lường được khí tức, đã làm cho bọn hắn hiền lành đối đãi. Triệu Thăng sắc mặt trầm tĩnh, cũng không trả lời người chung quanh định nọ, chỉ là yên lặng chờ đợi. Một lát sau, lại có 5-6 vị khí chất khác lạ tu tiên giả tiến nhập phòng lớn, bên người đồng dạng đều có một vị tuổi trẻ thị nữ mỹ mạo tiếp khách. Nhìn thấy đây hết thảy, Triệu Thăng sắc mặt như thường, nhưng trong lòng hơi cảm thấy kinh dị. Cuộc bán đấu giá này quy mô không lớn, nhưng người tham dự bên trong, hắn lại có hơn phân nửa nhìn không thấu cảnh giới, xem ra lần này đấu giá có chơi. Chương 141, phân biệt địch bạn cùng liên tục bên dưới mồi chương 141, phân biệt địch bạn cùng liên tục bên dưới mồi một hồi sau, trong đại sảnh người ngồi đầy. Lúc này, Mạc Vân Đế vẻ mặt tươi cười đi đến đài cao, lao xuống phương chúng tu mỉm cười ra hiệu sau, lặng thinh đạo: "Hôm nay thần đất hội đấu giá, do bản nhân chủ trì. Lần này lại có gần 100 vị đồng đạo tham gia, thật sự là Mạc Mô vinh hạnh." Nói một câu lời dạo đầu sau, hắn lập tức chuyển tới đề tài chính nhàn thoại nói ít, lần này hội đấu giá chính thức bắt đầu. Một mảnh quang mang lấp lóe đằng sau, Mạc Vân Tế trước người, đột nhiên nhiều hơn mấy thứ đồ, nhị giai mây linh đan một bình, đại ung tử kim thông bảo một viên, trúc tâm hương một chùm 10 cái mỗi cầm lấy một vật, Mạc Vân Tế liền kỹ càng giới thiệu một phen, để đang ngồi không ít tu tiên giả, cũng vì đó động dung, lộ ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên những vật này, đích xác đều là vật chân quý. Triệu Thăng lại đối với mấy cái này bảo vật không có chút hứng thú nào, có lẽ đối với bọn chúng đúng là có giá trị không nhỏ đồ vật, nhưng là với hắn mà nói, căn bản không có tác dụng gì. Bởi vì hắn sống không được đã bao nhiêu năm. Mạc Vân Tế là một cái hợp cách đấu giá sư, hắn dùng thành thạo lời nói thuật, đem hội đấu giá bầu không khí xào càng ngày càng nóng. Hắn mỗi lần xuất ra một kiện bảo vật đấu giá, đều sẽ gây nên một đám người tranh đoạt. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt hội đấu giá đã đến hồi cuối. Khi một gốc 700 năm dị ong quả bị bán đấu giá ra sau, Mạc Vân Tế khuôn mặt nguyên một, cao giọng nói: "Chư vị đồng đạo chú ý, phổ thông vật đấu giá đã đọc xong. Phía dưới đến ba kiện áp chụp trên bảo vật trận thời điểm." Hắn vừa mới dứt lời, phía dưới tràng diện bỗng nhiên nghiêm một chút, một đám tu tiên giả đều ngồi thẳng thân thể, mắt sáng như đuốc nhìn xem Mạc Vân Tế. Triệu Thăng ngắm nhìn bốn phía, trong lòng âm thầm gật đầu, trong lòng biết người đang ngồi bên trong có chuyên môn là Kim Hoàn Linh Câu tới, cũng có ảnh hình người hắn dạng này có nhiệm vụ tại thân. Lúc này, Mạc Vân Tế trong tay đột nhiên nhiều một cái màu vàng đất linh trùng túi. Phía dưới món bảo vật này là một loại hiếm thấy trên đời linh trùng, trùng này tên là Kim Hoàn Linh Câu. Nói đến Kim Hoàn Linh Câu, liền không thể không nâng lên một loại sớm đã diệt tuyệt thượng cổ long trùng. Chư vị có thể từng nghe qua núi Long Chi tên. Mạc Vân Tế tràn đầy tự tin nhìn về phía dưới đám người. Vừa dứt lời, phía dưới đột nhiên có người kinh hô: "Núi rồng!" Thế nhưng là cái kia vạn năm không chết, có thể địch nổi Nguyên Anh trường sinh long duệ. Triệu Thăng sắc mặt cổ quái nhìn về phía phát ra tiếng người kia, mà cùng hắn đồng dạng động tác cùng thần thái tu tiên giả không phải số ít. Phát giác được tình hình này, Triệu Thăng khẽ miệng không khỏi có chút giơ lên. "Ha ha, xác nhận." Trừ số ít mấy cái cũng không hiểu rõ tình hình chảy gỗ mặt khác đều là người hữu tâm. Vị đạo hữu này nói không sai. Kim Hoàn Linh Khâu là Mạc Vân Tế lúc này đem Kim Hoàn Linh Khâu cùng núi rồng quan hệ kỹ càng giới thiệu một lần, trong đó càng cường điệu miêu tả Kim Hoàn Linh Khâu khả năng phản tổ thần kỳ đặc tính. Đương nhiên, hắn cũng đã nói Kim Hoàn Linh Khâu có thể cải thiện linh điển mặt khác đặc điểm. Chỉ là giờ phút này không ai chú ý phía sau hắn nói. Đám người tất cả đều nhìn chằm chằm không chỉ có là đối với Mạc Vân Tế trên tay Kim Hoàn Linh Khâu, càng là nhằm vào mặt khác đối thủ cạnh tranh. Mạc Vân Tế nhìn mặt mà nói chuyện, biết hỏa hầu không sai biệt lắm. Thế là trên tay khẽ đảo, quang mang lóe lên, trên đài cao lập tức nhiều một đầu không ngừng bận bẹo dây dưa Kim Hoàn Linh Câu. 2 trượng 2, một đầu vượt qua 2 trượng Kim Hoàn Linh Câu. Đang ngồi mọi người nhất thời nghiêm túc lên, trong mắt tinh quang đại thịnh. Triệu Thăng lúc này lại âm thầm kỳ quái, hắn nguyên bản lấy ra chính là một tổ, hiện tại làm sao chỉ còn lại có một đầu? Bất quá, hắn nghĩ lại, cảm thấy hiểu rõ. Không cần phải nói, nhất định là Mạc gia sớm tiện hồ. Như vậy cũng tốt, nói rõ Mạc gia đối với Kim Hoàn Linh Câu 10 phần có trọng. Triệu Thăng âm thầm vui vẻ nói, hắn đang nghĩ ngợi đâu, Mạc Vân Tế lời đã đến cuối cùng, đầu này Kim Hoàn Linh Khâu giá khởi đầu 5000 linh thạch, mỗi lần ra giá không ít hơn 100. Xin mời chư vị ra giá. Lời còn chưa dứt, liền nghe phía dưới tranh nhau chen lấn hô, 6000, 7000, 10000. Khá lắm. Trong nháy mắt, giá đấu giá đã vượt qua 10000, có người có lẽ coi là giá tiền này là một cái cao phòng, lại không biết đây chỉ là một bắt đầu. 12000, 15000, 20000. Thở một ngụm công phu, giá này lại 20000. Nhưng mà tăng trưởng biên độ không chút nào gặp chậm. 21000, 22000, 30000, thẳng đến 30000 cửa hải lớn, người ra giá mới giảm bất hơn phân nửa. Mặc dù giá tiền này đã rất cao, đủ để hối đoái một viên trúc cơ đan. nhưng hiện trường vẫn có 7-8 người đang không ngừng tăng giá. Không hề nghi ngờ, những người này phía sau đều có núi dựa cường đại. Chỉ là bọn hắn bên trong cũng không bao quát Triệu Thăng. Trên thực tế từ đầu đến giờ, hắn một ngụm giá cũng không có la. Không riêng gì hắn, Triệu Thăng chú ý tới giữa sân còn có 3 vị giống như hắn, 3 người đều khí định thần nhàn ngồi ở chỗ đó nhìn xem. Rất hiển nhiên, người mua lớn chưa ra sân. Triệu Thăng âm thầm đem 3 người hình dạng ghi ở trong lòng. Lúc này, đập giá đã để cao đến 33.000 linh thạch. Lúc này, đám người kêu ra tốc độ thật to giảm bớt, thường thường có người ra xong giá, 2-3 cái hô hấp sau mới có người tăng giá. Gặp tình hình này, Triệu Thăng cười ha ha, quả quyết phun ra hai chữ đến, 60.000. Giá này vừa ra, ánh mắt mọi người lập tức toàn tập bên trong đến Triệu Thăng trên thân đến, mọi người vẻ mặt khác nhau, trong đó không thiếu hàm ẩn ác ý, xấu hổ ánh mắt. Giá hỏa này rõ ràng là đến đập phá quán. Mẹ nó, một hơi giá cả tăng lên gấp đôi, ngươi có tiền, ngươi thanh cao. Có loại đừng để ta về sau đụng phải. Mạc Vân Tế mừng rỡ, đội vàng lập lại vị đạo hữu này ra giá 60.000, còn không có ra giá cao hơn. Nếu là, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị tiếng sấm rền vang giống như cười to ép xuống. Ha ha, lão phu hoa hồng cũng tới đến một chút náo nhiệt, 70.000. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, trông thấy một vị mặt vương thai lớn, sư phát rực rỡ kim lão giả khôi ngô đại mã kim đao ngồi ở chỗ đó. Nhìn thấy người này một đầu lóa mắt tóc vàng, lập tức có người cả kinh nói thụy sư hoa gia. Đại ung triều hoàng thất cao cao tại thượng, gần với hoàng thất Mạc gia có tứ đại kim đan gia tộc, phân biệt lấy sư, hổ, yêu, sói làm hiệu. Tứ đại gia tộc lấy thụy sư hoa gia cầm đầu, bởi vì hoa gia 2000 năm trước đã từng đi ra nguyên anh lão tổ. Triệu Thăng chỗ Chu gia là tứ đại gia tộc chi mạng, được xưng là sói đất. Đừng nhìn cái danh hiệu này rất đất, nhưng sói đất là thiên hoang vực một đại hại, lấy giảo hoạt đoàn kết lấy xưng. Đồng thời chữ thổ sắp xỉ hải âm độc. Chu gia trước kia bởi vì xuất thủ ngoan độc, một khi xuất thủ liền sẽ đem địch nhân đuổi tận giết tuyệt, cho nên có độc lang danh xưng. Gần nhất 200 năm, Chu gia xử sự phong cách có chỗ hòa hoãn, dần dần thu liễm nhanh bớt, cho nên từ độc lang diễn biến thành sói đất. 80.000. Hoa hồng cương hô xong, Triệu Thăng lập tức tăng thêm 10.000 dù sao lông cừu xuất hiện ở Chu gia trên thân, không hao ngu sao mà không hao. Hoa hồng ngồi thẳng thân thể, ánh mắt như đao, đảo qua Triệu Thăng khuôn mặt. Đáng tiếc Triệu Thăng lúc này sớm đã đổi một bộ khuôn mặt mới, cho nên căn bản không ai biết hắn. Chương 142, báo thủ như xào rau, 1, chương 142, báo thủ như xào rau, 1, 8.000.000. 82.000. Đúng lúc này, đống nhiên lại có hai người ra mặt làm dối. Triệu Thăng quay đầu nhìn lại, ra giá không phải người khác, chính là từ đầu đến cuối không có mở miệng hai người. Hoa Hồng hiển nhiên nhận biết cái kia hai cái, hắn đống nhiên mở môi không ngừng núp đích, xem ra đang cùng hai người kia truyền âm nhập mật. 90.000. Triệu Thăng mặc kệ những này, tại chỗ đem giá cả để cao đến 90.000 hai cái hô hấp sau, Hoa Hồng giống như giải quyết hai người, sau đó kiên quyết hô 100.000. 110.000. Triệu Thăng phong khinh vân đạm dương lên tay. Hoa Hồng muốn cùng Triệu Thăng so thô, so dài. Còn kém xa đâu. Triệu Thăng hoa chu ra linh thạch một chút không đau lòng. Mỗi lần Hoa Hồng tăng giá, hắn đều lập tức đuổi theo kịp, mà lại ít nhất thêm 10.000 cho đến thét lên 150.000, cho đến khí Hoa Hồng tóc dựng thẳng, vạn phần tức giận. Triệu Thăng như cũng một mặt lạnh nhạt tự nhiên. Hoa Hồng khí cực mà cười, hung ác nói vị đạo hữu này ngang tàng rất. Có dám hay không cho biết tên họ? Ha ha. Triệu Thăng mỉm cười. Hoa Hồng sắc mặt trì trệ, tại chỗ đứng lên, cười giận dữ nói, hảo hảo. Đầu này kim hoàn linh câu, lão phu hôm nay liền để cho ngươi. Nói đi. Hắn nhìn chằm chằm Triệu Thăng một chút sau, xoay người rời đi. Không có người cạnh tranh, Triệu Thăng cuối cùng lấy 150.000 siêu cao giá cả, cầm xuống kim hoàn linh câu. Hội đấu giá sau khi kết thúc, Triệu Thăng cấp tốc rời đi phòng đấu giá, âm thầm tìm được Chu Trung Dục. Biết được là đập xuống kim hoàn linh câu bỏ ra 150.000 linh thạch lúc, Chu Trung Dục lại mặt không biến sắc tim không đập. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Triệu Thăng mười phần hoài nghi, lúc đó hiện trường có phải hay không còn có Chu gia ám tử. Đương nhiên, Triệu Thăng vĩnh viễn không có khả năng hỏi ra loại này ngu xuẩn vấn đề. Hắn chỉ là âm thầm ghi lại điểm này. Chu gia viễn không có mặt ngoài như thế tín nhiệm hắn. Sau đó trong một tháng, Triệu Thăng lại lần lượt tham gia rất nhiều buổi đấu giá, trong đó có mấy trận là vì Chu gia đi còn lại là Triệu Thăng vì che giấu hai mắt người. Hắn trên danh nghĩa là tham gia hội đấu giá, trên thực tế là vì thoát khỏi Chu gia nhân, vụ trộm làm một ít chuyện. Thì như, đi phòng đấu giá kết toán linh thạch. Kết toán trong lúc đó, Mạc gia một vị trúc cơ đại viên mãn tộc nhân tìm được Triệu Thăng. Hắn đầu tiên là phi thường hàm xúc biểu đạt thái nãy, tiếp lấy biểu thị không thu lần này tiền thuê, mà lại còn lại linh khâu cũng lấy đồng dạng 150.000 giá cả mua xuống. Gặp được loại chuyện tốt này, Triệu Thăng tự nhiên lập tức đáp ứng. Không đáp ứng mới là đồ ngốc. Một phần đồ vật, bán hai lần, gấp hai giá cả, gấp đôi khoái hoạt. Bình bạch nhiều một khoản tiền lớn, Triệu Thăng mặc dù cao hứng, nhưng hắn chưa quên đến Ung Kinh chính sự. Vạn Bảo hội đấu giá kết thúc một ngày trước, Ung Kinh Ngũ binh phường Hắc Băng Đài đột nhiên nhận được một phần tình báo vật dẫn là một viên bức chân dung bóng. Hắc Băng Đài là đại ung triều đặc vụ tổ chức, chuyên môn do Hoàng thất Mạc gia phái người toàn quyền quản lý. Sau đó, một cái cực độ bí ẩn tình báo bị hỏa tốc bẩm báo cho Mạc gia đỉnh cao nhất mấy cái đại lão. Có người hư hư thực thực nhặt được một viên núi Long Long Châu, nhưng ảnh chân dung lại bị người cố ý xóa đi. Chuyện này, ngay cả lâu không hỏi thế tục lão tổ Mạc gia tông đều kinh động, thậm chí vì thế hạ đạt ý chỉ không tiếc hết thảy tìm tới hắn. Cái này hắn có lẽ là chỉ nhặt được Long Châu người, có lẽ là đưa ra tình báo người thần bí, lại hoặc là chỉ Long Châu. Nhưng cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là Mạc gia động. Khẽ động này lập tức kinh động đến Đại Ung tứ đại kim đan gia tộc, cũng kinh động đến Đại Ung triều thế lực lớn nhỏ. Ai cũng không biết Mạc gia hưng sư động chúng như vậy là vì chuyện gì. Mạc gia giống như đang tìm kiếm lấy cái gì, người hoặc vật, cũng hoặc là thứ gì khác. Trừ Mạc gia hữu hạn mấy người, còn có cái nào đó kẻ đầu têu bên ngoài, thế lực khác không hiểu ra sao. Triệu Thăng cũng không định tại lúc này đem Chu Trung Dục bộc lộ ra đi. Hắn thấy, muốn hủy diệt một cái kim đan gia tộc là một kiện chuyện phi thường khó khăn, cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Hủy diệt Chu gia là một cái hệ thống công trình, nhất định phải từng bước đến. Cái này giống như là xào rau, đầu tiên muốn lên nồi đốt dầu, tiếp lấy bên dưới gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn, lặp đi lặp lại lật xào sau, lại thả muối, đợi đến xào hỏa hầu không sai biệt lắm, cuối cùng ra nồi. Nếu như nói bước chân dung bóng là gia vị, như vậy Long Châu chính là nguyên liệu nấu ăn. Lúc trước nồi đốt nóng, dầu đã ra. Hiện tại đến lặp đi lặp lại lật xào giai đoạn. Đợi đến Mạc gia đem chuyện này xào xôn xao, Triệu Thăng lại âm thầm thêm vào một thanh cực kỳ trọng yếu mối ăn kim hoàn linh câu. Nhìn thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, Chu Trung Dục liền có thể chính thức ra sân. Mặt khác có một cái mấu chốt thời gian nhân tố, tạm thời trước không để cập tới. Vạn bảo hội đấu giá vừa kết thúc, Triệu Thăng cũng không nhiều dừng lại, lập tức đi theo Chu gia nhân cùng một chỗ trở về Hồng Dương Châu. Trở lại Chu Thành, Triệu Thăng khôi phục ngày xưa sinh hoạt tiết tấu, mỗi ngày không phải cất rượu, chính là dụng tâm dạy đồ đệ vẽ bừa. Ngày bình thường hắn cũng không tu luyện, thường thường mời người một khối phẩm tiểu đàm luận gió luận tháng, hoàn toàn một bộ an hưởng tuổi già thái độ. Thường thường Triệu Thăng đều sẽ đưa ra một chút linh tiểu thờ nhân phẩm từng, tặng đối tượng cũng không cố định, chỉ cần thấy thuận mắt tiện tay liền đưa tặng một vò. Bởi vậy ngắn ngủi 1-2 năm, Triệu Thăng tại Chu gia phong bình càng ngày càng tốt, tất cả mọi người đối với nó cùng tán thưởng. Theo hắn càng ngày càng nhận Chu gia tín nhiệm, Triệu Thăng cũng dần dần tiếp xúc đến Chu gia nội bộ một chút cơ mật sự tình. Cùng lúc đó, Chu gia tàng kinh các cũng đối Triệu Thăng từng bước mở ra. Bởi vì Triệu Thăng mấy năm này nhất cử nhất động đều cho thấy hắn đã ngày giờ không nhiều, đối với thế sự cũng đã nghi thoáng. Cái gọi là thái độ quyết định hết thảy. Chu gia người cầm quyền bọn họ đem Triệu Thăng biểu hiện nhìn ở trong mắt, căn bản nghĩ không ra một cái thiện chí giúp người, sắp chết lao già hầm hẹp, bụng trộm lại lập mưu muốn phá vỡ Chu gia. Thời gian như nước, trong nháy mắt thời gian 2 năm đi qua. Chu gia tàng kinh các lầu 3 là luyện đan phân loại, lúc này Triệu Thăng khoanh chân ngồi tại một cái bàn thấp phía sau, từ từ lật xem một quyển thủy luyện đan sắp thành lần đầu nghe thấy. Bộ này luyện đan bí quyển là hắn 2 ngày trước ngẫu nhiên phát hiện. Từ khi phát hiện sau, Triệu Thăng như nhặt được chí bảo, liền lại không có ra tàng kinh các, một mực lập đi lặp lại đọc qua đến bây giờ. Tại tu tiên giới, luyện đan phần lớn lấy hỏa luyện làm chủ, thủy luyện cực kỳ hiếm thấy. Nếu như nói hỏa luyện chú trọng một cái luyện chữ, lấy nung khô linh dược để luyện ra tinh hoa, cuối cùng dung hợp. Như vậy thủy luyện thì chú trọng một cái dự chữ, lấy linh thủy cọ rửa cùng phân giải linh dược, làm tinh hoa dung nhập linh thủy bên trong, cuối cùng từ từ dựng dục ra linh đan. Hỏa luyện cùng thủy luyện đều có lợi và hại, nhưng vì sao thủy luyện tại tu tiên giới rất ít nghe nói đâu? Mấu chốt là thủy luyện có một cái cực lớn thiếu hụt, thủy luyện thai nghén linh đan tốc độ quá chậm, một lò linh đan thành hình động một tí mấy tháng, vượt qua một năm cũng không hiếm thấy. Mà hỏa luyện lại nhanh nhiều, có rất ít vượt qua một tháng, phần lớn 3 năm ngày, ngẫu nhiên 7-8 ngày liền có thể luyện thành một lò. Chương 143, báo thủ như xào rau 2, chương 143, báo thủ như xào rau 2, vẹn vẹn từ hiệu suất bên trên, thủy luyện đan sắp thành liền đã bị đào thải. Bất quá thủy luyện có thể truyền thừa đến nay, vẫn không có hoàn toàn thất truyền, cuối cùng có nó chỗ độc đáo. Lấy đan sắp thành pháp luyện thành linh đan, không chỉ có càng thêm tinh thuần, mà lại đan độc cực ít, mấu chốt nhất là luyện đan sát suất thành công xa so với hỏa luyện cao. Cho nên tại luyện chế cao giai linh đan lúc, thủy luyện đan sắp thành có không gì sánh được tuyệt đại ưu thế. Cho nên thủy luyện đan sắp thành mặc dù không có thất truyền, nhưng cũng bị tu tiên giới cỡ lớn thế lực âm thầm lũng đoạn phong tỏa, cực ít bị phổ thông tu tiên giả biết. Lật qua trang cuối cùng, Triệu Thăng nhắm mắt lại, yên lặng nhớ lại mấy lần, cảm giác đem tất cả nội dung đều hiểu rõ sau. Hắn mở to mắt, tiện tay ném một cái, quyển này đan thư như con chim giống như linh hoạt bay lên, bay qua xa 7-8 trượng, tinh chuẩn không gì sánh được trở xuống giá sách chỗ cũ. Lúc này, Triệu Thăng vây tay, một quyển sách cổ đông nhiên từ trên giá sách cấp tốc bay ra, trực tiếp rơi xuống trong tay hắn. Tiếp lấy hắn lật ra cổ tịch, túi đầu yên lặng phẩm đọc lấy đến. 5 ngày sau đó, một đạo linh quang đột nhiên từ dưới lầu bay tới, rơi xuống Triệu Thăng trên bàn sau hóa thành một viên ngọc bài. Thời gian lại đến sao? Triệu Thăng gặp, trong lòng thở dài, cầm lấy ngọc bài, đem cổ tịch thả lại chỗ cũ sau, liền đi xuống lầu đi. Vừa đi ra tàng kinh các, Triệu Thăng liền trông thấy một cái áo vàng anh võ thiếu niên vừa vặn canh giữ ở cửa ra vào. Sư phụ. Triệu Thăng nhìn xem chạy đến trước mắt mình, một mặt cung kính anh võ thiếu niên, trong lòng âm thầm than nhẹ. Thiếu niên này tên là Chu Thanh Ngộ, là hắn nhận lấy một đám tiện nghi đồ đệ bên trong nộ tính cao nhất, cũng nhất cơ linh một cái. Không chỉ có như vậy, Chu Thanh Ngộ là hiếm thấy song trên linh căn các loại tư chất, tại Chu gia trong cùng thế hệ tư chất thuộc về thứ nhất. Nếu như hắn không phải sinh ở Chu gia, Triệu Thăng nói không chừng sẽ thu hắn làm truyền nhân y bát. Đáng tiếc ai bảo ngươi là Chu gia nhân đâu. Triệu Thăng trong lòng thầm than, trên mặt lại nghiêm túc nói rõ ràng Ngộ, ngươi không đi làm bài tập, đến tàng kinh các làm gì? Nghe thấy sư phụ gian dạy, Chu Thanh Ngộ trong mắt lăn lông lốc nhất chuyển, lập tức nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói sư phụ hiểu lầm. Đỗ Nhi đến tàng kinh các là vì cha tìm một chút tiền bối tâm đắc, lần này chỉ là vừa tốt đụng phải sư phụ thôi. Đồ đệ quá cơ linh cũng không tốt, Triệu Thăng nhất thời không làm gì được hắn, không khỏi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến. Ngay cả như vậy, còn không mau đi vào. A Chu Thanh Ngộ trung thực lên tiếng, tiếp lấy quay người tiến vào tàng kinh các. Nhìn qua từ cửa ra vào biến mất thân ảnh của trẻ, Triệu Thăng trong con ngươi lấp lóe mấy lần, lập tức thân thể hóa thành một đạo trường hồng, cực tốc bay về phương xa. 2 ngày sau, phủ đệ trong một gian mật thất, Triệu Thăng vận công cửu chuyển, đem đan điền linh lực khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Sau khi thu công, hắn tâm niệm khẽ động, hồn hải chỗ sâu bách thế sách trong nháy mắt hiện hiện trong tâm, thứ tư trang sách tự nhiên mà vậy bị lật ra, cá nhân bảng số liệu tùy theo mà ra, tính danh Triệu Xung Hòa Triệu Thăng, thọ nguyên 130-143 cảnh giới trúc cơ tầng 7 nghề nghiệp nhị giai phủ sư thể chất tứ linh căn hoàng cấp sơ cấp tự lãnh phạm cấp thiên phú linh khiếu hoàng cấp tự đạn thời gian hoàng cấp bản thạch chi thủ phạm cấp kỹ năng công pháp. Pháp thuật. Chế phủ. Nhìn xem thọ nguyên một hồn, Triệu Thăng biểu lộ hết sức phức tạp, trầm tư một lát, thấp giọng lẩm bẩm còn có vài chục năm, bất quá đầy đủ. Hiện tại thức ăn này cũng xảo không sai bị lắm, nên thả mối ra nổi. Nửa ngày sau, một đạo nước lan bay dán ra hiện tại Chu thị gia chủ Chu Ứng Trạch trước mặt. Mở ra bay tiếp xem xét, Chu Ứng Trạch trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, nghĩ thầm Triệu khách khanh, vì sao muốn gặp ta? Mặc dù nghi hoặc, nhưng Chu Ứng Trạch không dám thất lễ, lập tức phân phó hạ nhân mau mời Triệu khách khanh tiến đến. Hạ nhân ứng thanh lui ra. Sau đó, Triệu Thăng đi vào phòng khách, cùng Chu Ứng Trạch gặp nhau. Hai người khách sáo một phen sau, Chu Ứng Trạch dẫn đầu tiến vào chính đề, hỏi: "Triệu đạo hữu, hôm nay mà đến, cần làm chuyện gì?" Triệu Thăng đầu tiên là quan sát Chu Ứng Trạch một lần. Chu Ứng Trạch dáng dấp tướng mạo đường đường, một đôi dung kim mắt đỏ, khiến cho không giận tự uy. Lại thêm một thân trúc cơ đại viên mãn cao thâm tu vi, cả người nhìn qua như lâm nguyên chỉ nhạn, sâu không lường được. Triệu Thăng mặc dù cùng Chu gia có thủ, nhưng cũng phải thầm khen một câu người này không hổ là chấp trưởng một phương thiên địa tồn tại, rất có kiêu hùng khí phách. Triệu Thăng chắp tay nói: "Chu huynh, Triệu mỗ lần này đến là vì hướng Chu huynh chào từ biệt." Chu Ứng Trạch ánh mắt ngưng tụ, "Ân." Triệu đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Hẳn là ta Chu gia có chỗ nào xin lỗi chỗ của ngươi. Triệu Thăng cười khoát tay áo, "Chu huynh hiểu lầm. Chu gia đợi ta như khách quý." Triệu Mỗ thâm thụ cảm động, "Ta lần này đến cũng không phải là muốn từ đi khách khanh trước, mà là muốn trở về cố hương thăm viếng cố nhân. Thời gian không dài, nhiều nhất 1-2 năm liền sẽ trở về." Chu Ứng Trạch trong lòng buông lỏng, lại cười nói: "Thì ra là thế, dạng này Chu Mỗ an tâm. Đợi đến ngươi khởi hành về quê lúc, Chu Mỗ nhất định đưa lên một phần hậu lễ." Triệu Thăng lập tức từ chối nói không cần. Chu huynh tâm ý, Triệu Mỗ tâm lĩnh. Nhưng Chu gia cho tại hạ linh bổng đã đầy đủ phong phú, không cần lại thêm, nếu không tại hạ trong lòng khó có thể bình an. Chu Ứng Trạch kiên trì muốn cho, có thể Triệu Thăng liên tục chối từ. Mấy hiệp sau, Chu Ứng Trạch nhìn thấy Triệu Thăng thái độ khẩn thiết, trong lòng hết sức hài lòng đối phương lần này tỏ thái độ, thế là không còn kiên trì. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát sau, Triệu Thăng đưa ra cáo từ, Chu Ứng Trạch chăm công nghìn việc, sự tình bận rộn, bởi vậy cũng không giữ lại. Một lát sau, Chu Ứng Trạch tự mình đem Triệu Thăng đưa đến cửa ra vào, nhìn xem hắn ngự kiếm bay đi sau, lúc này mới trở về trong phủ. Ba ngày về sau, Triệu Thăng cùng Chu Trung Dục bọn người sau khi từ biệt, sau đó khống chế Vân Chu rời đi Chu Thành. Khi vượt qua Hồng Dương Châu biên giới sau, Vân Chu đột nhiên bạch ra một cái ngọn lớn, xuyên qua đầy trời bão cát, gian nan bay về phía đông nam. Nơi đó là Ung Kinh chỗ. Ung Kinh, Vạn Bảo Phường. Vạn Bảo phách mại hành quy mô cực lớn, sở thuộc kiến trúc đông đảo, chiếm hơn nửa Vạn Bảo Phường, vẻn vẹn phụ trách tiếp đai tu tiên giả gửi đấu giá đăng ký mặt tiền cửa hàng, liền có gần trăm chỗ nhiều, tạo thành một đầu gửi bảo nhai. Gửi bảo nhai mỗi ngày người lưu lượng rất lớn, trên mặt đường người đến người đi. Đường phố bên cạnh trong mặt tiền cửa hàng người ra ra vào bảo, mười phần bận rộn. Đi vào gửi bảo nhai, Triệu Thăng tìm một nhà sửa sang xa hoa nhất mặt tiền cửa hàng đi vào. Tiến vào mặt tiền cửa hàng, một cái cơ linh gã sai vật lập tức chạy lên đến đây, tươi cười nói: "Vị tiền bối này, ngươi thế nhưng là có bảo vật muốn gửi đấu giá?" Triệu Thăng ngừ một tiếng, mở miệng nói: "Ân, ta muốn gửi đấu giá một kiện linh khí. Tìm cho ta cái nhị giai giám bảo sư. Tại Vạn Bảo phách mại hành, có chuyên môn phụ trách phân biệt bảo vật thật giả cùng tính ra giá cả giám bảo sư. Dựa theo bảo vật quý giá trình độ khác biệt, giám bảo sư lại phân làm mấy cái đẳng cấp. Nhị giai giám bảo sư đối ứng nhị giai bảo vật, tỉ như nhị giai linh đan, chân phủ, linh khí, pháp trận trở chút." Chương 144, tự chui đầu vào lưới chương 144, tự chui đầu vào lưới nghe chút là linh khí, gã sai vật không dám thất lễ, đội vàng dẫn Triệu Thăng tiến vào hậu viện, đi vào một gian lịch sự tao nhã trong phòng. Gian phòng chính bắc sau bàn, ngồi một cái tinh thần quắc thước, ánh mắt sắc bén lão giả. Đợi đến gã sai vật tiến lên báo cáo tình huống cũng lui ra sau, lão giả ánh mắt lóe lên, nhìn xem ngồi xuống Triệu Thăng, hỏi: "Tiền bối, ngài gửi đấu giá linh khí có thể để tiểu lão nhân qua xem qua?" Triệu Thăng gật gật đầu, từ trong túi chứa vật lấy ra một viên đen kỵ tiểu ấn, phóng tới trên bàn. Tiểu nhạc ấn là một kiện hạ phẩm linh khí, từ khi Triệu Thăng tấn thăng trúc cơ hậu kỳ sau, thứ này đã không quá tiện tay. Triệu Thăng lúc này đến Vạn Bảo Phường, đã là đem tiểu nhạc ấn đương đạo cô đến dùng, lại là thuận tiện đem đưa nó bán. Có người khả năng đoán được, Triệu Thăng hôm nay tới đây mục đích chủ yếu, không phải là vì gửi đấu giá bảo vật, mà là vì biểu diễn. Vì gây nên một ít người chú ý, hắn cố ý đổi về 2 năm trước trang phục cùng dung mạo. Chỉ chốc lát sau, giám bảo sư liền xác nhận tiểu nhạc ấn đẳng cấp cùng hoàn hảo trình độ, thuận tiện cấp ra một cái dự đoán giá cả. Triệu Thăng không thèm để ý chút nào gật gật đầu, đáp ứng đem tiểu nhạc cấn đưa đi gửi đấu giá. Hai người thương định xong bán đấu giá một chút chi tiết sau, Triệu Thăng liền ra căn này mặt tiền cửa hàng. Tiếp lấy hắn cũng không ở chỗ này ở lâu, rất nhanh từ gửi bảo nhai rời đi. Qua ngày đến, Triệu Thăng thình lình xuất hiện tại nơi nào đó trên đấu giá hội, đồng thời xuất thủ đập xuống đại bộ phận vật đấu giá, tại chỗ ra không nhỏ đầu mặt gió. Hai ngày sau, hắn lại xuất hiện tại gửi bảo nhai bên trên, liên tiếp ra vào mấy nhà mặt tiền cửa hàng, gửi đấu giá 3-4 kiện bảo vật. Sau 5 ngày, nào đó phụ lục chuyên trường đấu giá hội kết thúc, Triệu Thăng từ hội trường đi ra. Đi không có mấy bước, hắn đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình trì trệ, lập tức dừng ở tại chỗ. Triệu Thăng trong lòng chấn động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đối diện vài chục bước ngoài có một cái hút thuốc túi cái nồi đầu chọc lao hán, chính cười híp mắt nhìn xem hắn. Cảm thụ được thể nội linh lực bị một cỗ uy áp bàng bạc gắt gao ngăn chặn, Triệu Thăng không sợ ngược lại còn mừng, thầm nghĩ, tới không chậm. Tuy nói hắn là tự chui đầu vào lưới, nhưng là nên diễn kịch địa phương còn phải muốn diễn kịch. Triệu Thăng thần sắc hoảng sợ, nhìn qua vị kia xa lạ kim đan chân nhân, cố gắng chấn định nói, chân nhân minh xét, vãn bối cùng chân nhân chưa từng gặp mặt, không biết vãn bối có chỗ nào đắc tội ngài. Đầu chọc lao hán hít vài hơi khói, nôn một cái màu tím vòng khói sau, sắc mặt lạnh nhạt nói, ngươi không có đắc tội qua lao hán, bất quá có người muốn gặp ngươi, chỉ là sợ ngươi chạy, lúc này mới xin mời lao hán xuất mã. Ngươi là tự nguyện đi một chuyến đâu, vẫn là bị đánh cái gần chết lại đi? Triệu Thăng nghe xong cười khổ không được, lập tức thức thời gật gật đầu, vãn bối cùng chân nhân đi chính là. Ân, tính ngươi thông minh, đi thôi. Vừa dứt lời, Triệu Thăng chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, tiếng gió bên tai gào thét, trong tầm mắt đều là sương mù màu tím. Chốc lát, khi Triệu Thăng trước mặt sương mù tan đi, nhìn thấy ngoại giới cảnh vật lúc, tinh thần hắn chấn động, trước mắt kiến trúc hắn hết sức quen thuộc, chính là Nam Binh Phường Hắc Băng Đài. Một lát sau, Triệu Thăng được đưa tới một gian âm u bị kín, không thấy ánh mặt trời mật thất dưới đất. Lúc này, một người tướng mạo thường thường, phóng tới trong đám người trong nháy mắt tìm không thấy phổ thông trung nhân nhân, ngay tại trong mật thất. Nhìn xem một thân màu đen trang phục trung nhân nhân, Triệu Thăng khẽ mắt không khỏi có chút run rẩy, trên thân người này sát khí chi trọng, hắn cuộc đời ít thấy. Càng quan trọng hơn là người này lại là một vị chân chính kim đan chân nhân. Bởi vì người này phía sau hư không là một mảnh ngay cả ánh sáng cũng trốn không thoát tuyệt đối hắc ám. Mà tại trong mảnh hắc ám này thế mà sinh ra lít nha lít nhít trong mắt màu đỏ ngỏm, những này huyết mâu như viên thủy tinh lớn nhỏ, toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, vô số đạo trong ánh mắt ẩn chứa trần trụi sát ý. Ngay tại Triệu Thăng bị vô tận sát ý bao phủ, thân thể bản năng run nhẹ nhẹ lúc, trung niên nhân mở miệng tính danh. Vẹn vẹn chỉ có hai chữ, nhưng ở Triệu Thăng bên tai lại như lôi đình cực kiếm, lại như kim qua thiết mã, nồng đậm mùi máu tươi từ trong thanh âm phát ra. Trong chốc lát, cái tia đạo kim đan dị tượng bên trong từng đôi huyết mâu ánh mắt đại thịnh, có không biết khủng bố đông nhiên giáng lâm đến trên người hắn. Một cái chớp mắt này, Triệu Thăng bản năng ý thức được tuyệt đối không có khả năng ở đây mặt người trước nói láo. Triệu Chí Tần. Triệu Chí Tần. Triệu Thăng trả lời rất thẳng thắn. Ân. Lại không có nói láo. Cái này khiến thân là Hắc Băng đại thủ lĩnh Mạc Thánh Huyền cảm giác mười phần ngoài ý muốn. Hắn nguyên lai tưởng rằng còn muốn bỏ phí một phen công phu, ai ngờ người này rất biết điều thôi. Hai năm trước, ngươi là có hay không đập xuống qua một đầu kim hoàn linh câu? Mạc Thánh Huyền thanh âm vô cùng băng lãnh, liên thanh điệu đều phảng phất bị đông lại một dạng, cùng vừa rồi giống như lúc. Triệu Thăng nghe chút lời này, ra vẻ tinh thần đại chấn, lập tức gật đầu nói đúng vậy, tại hạ sát thực thay người khác đập xuống một đầu kim hoàn linh câu. Người khác? Mạc Thánh Huyền thân thể dừng lại, trong lòng trong nháy mắt nhấc lên trận trận gợn sóng, hẳn là người này không phải chính chủ, Long Châu phía sau có khác chủ nhân. Từ khi lão tổ phát hạ ý chỉ sau, Mạc gia vì tìm kiếm viên này hiếm thấy Long Châu, xuất động bên ngoài cùng mặt tối tất cả lực lượng, 2 năm xuống tới kém chút đem đại ung lật cả đáy lên trời. Nhưng mà, 2 năm qua Mạc gia tìm được vô số chỉ tốt ở bề ngoài manh mối, có thể cuối cùng đều xác nhận cùng Long Châu không có quan hệ. Sang chọn xác nhận đến cuối cùng, chỉ còn lại có giải rác mấy đầu không cách nào nghiệm chứng manh mối, trong đó mấu chốt nhất một đầu là tại 2 năm trước vạn bảo trên đấu giá hội, từng có một cái người thần bí lấy 150.000 siêu cao giá cả đập xuống một đầu kim hoàn linh câu. Bởi vậy, Hắc Băng Đài cùng trong Mạc gia bộ tất cả chi nhánh đều đang toàn lực tìm kiếm người thần bí này. Cái này vừa tìm chính là 2 năm. May mà Hắc Băng Đài cuối cùng cao hơn một bậc, tại người này lần nữa hiện thân sau trong vòng vài ngày, cái thứ nhất phát hiện người này tung tích, đồng thời kịp thời bắt trở về. Bởi vì can hệ trọng đại, cho nên Mạc Thánh Huyền mới có thể tự mình thẩm vấn. Ai ngờ cái này nhất hầm, vậy mà thật phát hiện đến trọng đại manh mối. Mạc Thánh Huyền thần tình nghiêm túc, ngựa khí băng lãnh cực kỳ, trong miệng người khác là ai? Vừa dứt lời, trong bóng tối huyết đồng đột nhiên bắn ra từng đạo chí âm chí lạnh hàn mang, bắn ra đến Triệu Thăng trên thân. Chỉ một thoáng, Triệu Thăng cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị đông lại, toàn thân huyết dịch ngưng kết thành băng, một cỗ không gì sánh được lạnh thấu xương hàn ý tràn vào hồn hải. Triệu Thăng không gì sánh được trắng bệnh, lông mày sợi râu tóc đột nhiên hiện ra từng tầng hàn xương. Mạc Thánh Huyền gặp tình hình này, lập tức ý thức được tâm tình mình ba động quá lớn, trong lúc vô tình tiết lộ ra một tia kim đan chân ý khủng. Hắn ho nhẹ một tiếng, lập tức đem kim đan chân ý hoàn toàn thu liễm. Hô. Triệu Thăng phun ra một ngụm băng, thể nội linh lực cấp tốc lưu chuyển toàn thân, hóa giải thể nội còn sót lại khí tức cấm lãnh. Chương 145, Vô Giải Dương Nưu. Chương 145, Vô Giải Dương Nưu. Trên mặt băng xương dần dần tiêu tán, đồng thời, trong lòng của hắn hoảng hốt. Tại không có thật sự đối đầu một vị kim đan chân nhân trước, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng trúc cơ cùng kim đan chênh lệch vậy mà như thế to lớn. Khó trách trong tu tiên giới có giới kim đan đều là sâu kiến ngạn ngữ cổ. Triệu Thăng trước đó còn tưởng rằng là khoa trương chi tử, hiện tại xem ra lời ấy không giả. Lúc này, Mạc Thánh Huyền lại lặp lại một lần vừa rồi vấn đề. Trong miệng ngươi người khác là ai? Triệu Thăng thong thả lại sức sau, lập tức báo ra đã sớm chuẩn bị xong đáp án bẩm báo chân nhân, là Hồng Dương Châu Chu gia. Hồng Dương Châu Chu gia? Mạc Thánh Huyền ánh mắt ngưng tụ, phía sau động hư thật mắt nói cho hắn biết, người này không có nói sai. Hẳn là Long Châu cũng rơi vào Chu gia trong tay. Mạc Thánh Huyền trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nhưng mà đa nghi thói quen nghề nghiệp, để hắn đối với Triệu Thăng bản năng sinh ra hoài nghi người này thực sự quá phối hợp. Có điểm gì là lạ? Nghĩ tới đây, Mạc Thánh Huyền lập tức hỏi, ngươi cùng Chu gia là quan hệ như thế nào? Tại hạ là Chu gia khách khanh. Không có nói láo. Làm khách khanh, hết lòng vì việc người khác. Ngươi vì cái gì không thay Chu gia giấu giếm? Hắc Băng Đài uy danh hiển hách, đại ung ai không biết. Nói rồi giấu giếm căn bản không có ý nghĩa. trọng yếu nhất chính là ta cùng Chu gia có huyết hải thâm cửu. Không có nói láo. Nghe được câu này, Mạc Thánh Huyền thân thể chấn động, trên mặt kinh ngạc chợt lóe lên. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình thẩm lai thẩm cứ, cuối cùng thế mà thẩm ra một kết quả như vậy. Ngươi cùng Chu gia có thù. Đúng vậy, năm đó Triệu Thăng đem tỉ mỉ chuẩn bị lý do thoái thác nói thẳng ra. Từ đầu đến cuối, hắn đều phi thường thản nhiên tự nhiên, bởi vì hắn căn bản không có nói láo, chỉ là cường điệu nói Vương gia bị Chu gia hủy diệt, cùng chính mình một nhà đảo vong tiên trụ sơn, sau đó cô ý lược qua một ít chi tiết, nói sang chuyện khác, trực tiếp giảng đến bái nhập Quy Nguyên Tông, tiến vào Thiên Hoang vực, lẫn vào Chu gia sự tình. Triệu Thăng biên tập thủ pháp 10 phần cao minh. Mạc Thánh Huyền lại đối động hư thật mắt thần thông quá mức tin tưởng, cho nên căn bản không có phát hiện người nào đó di hoa tiếp một mảnh khẽ. Triệu Thăng nguyên bản liền định mượn nhờ Mạc gia lực lượng, hủy diệt Chu gia. Hiện tại mặc dù ra Mạc Thánh Huyền điểm ấy ngoài ý muốn, nhưng tổng thể tới nói sự tình phát triển đều trong lòng bàn tay của hắn. Triệu Thăng cũng không sợ đối phương nhìn thấu chính mình mánh khóe. Bởi vì tình thế phát triển đến một bước này, cả sự kiện đã thành một kiện dương lưu. Hắn tại sao muốn tại 2 năm sau mới phát động kế hoạch này? Phía trước nói qua, thời gian là một cái yếu tố mấu chốt. 2 năm qua đi chắc hẳn viên kia Long Châu cuối cùng tinh hoa đã bị Kim Hoàn Linh Khâu hấp thu hầu như không còn. Long Châu bây giờ còn ở đó hay không, đều rất khó nói. Nếu là Long Châu không có, Chu gia có miệng có cãi. Dù cho Long Châu còn tại, cái kia Long Châu bên trong tinh hoa lại đến đi nơi nào đâu? Chu gia cũng có thể là giải thích nói, nhà hắn khi lấy được Long Châu trước đó, Long Châu bên trong tinh hoa liền đã tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng mà, Mạc gia sẽ tin tưởng lời nói này từ sao? Mặc kệ Chu gia nói có đúng không là thật, Mạc gia đều sẽ không tin. Bởi vì Mạc gia không đánh cược nổi, cũng không dám cược. Nếu để cho lão tổ Chu gia bồi dưỡng ra một đầu núi rồng, ký thêm khế ước cộng sinh, có 2000 năm thọ nguyên, dù cho ngu xuẩn đến như một con lợn, dựa vào thời gian trồng cũng có thể tích tụ ra một cái nguyên anh lão tổ. Mà lão tổ Mạc gia tông thọ nguyên sớm đã vượt qua 2000 thọ, không có mấy trăm năm sống đầu. Khi lão tổ Mạc gia tọa hóa, mà Chu gia lại ra một vị nguyên anh lão tổ, khi đó căn bản không khó tưởng tượng đại ung triều sẽ phát sinh sự tình gì. Hơn 2000 năm trước, Mạc gia là như thế nào từ Thụy sư Hoa gia trong tay túm lấy đại ung triều, Chu gia cũng sẽ trông bầu vẽ gáo làm đến một lần. Nhưng đến lúc đó, Mạc gia không nhất định có Hoa gia loại kiêm lịch thiên khí vận. Năm đó Hoa gia mặc dù thất thế, nhưng phía sau lại có Ma đạo đại tông âm thầm duy trì, làm cho Mạc gia cuối cùng không thể không buông tha Hoa gia. Có thể nói từ Chu gia cầm tới Long Châu vào cái ngày đó lên, cuối cùng vô luận Chu gia như thế nào tỏ thái độ, đều sẽ trở thành Mạc gia cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Chu gia tồn tại một ngày, Mạc gia nhất định cảm giác như nghẹn ở cổ họng, như mang lưng gai, như ngồi bàn trông. Nguyên nhân ngay tại ở một đầu khả năng đàn sinh, cũng có thể là có lẽ có núi rồng. Đương nhiên, Mạc Thánh Huyền hiện tại chỉ là hoài nghi Chu gia nhận được Long Châu, cũng không có 10 phần chứng cứ xác thực. Bất quá, chứng cứ chẳng mấy chốc sẽ tự động xuất hiện. Tại Triệu Thăng hiện thân đúng kinh trước đó, hắn cũng đã đem đoạn hình ảnh kia phục chế 2 phần, một phần âm thầm mang đến Hoa gia, còn lại một phần tại trong tay một phàm nhân. Nếu là Triệu Thăng cuối cùng thoát thân không ra, phàm nhân này sẽ ở nửa tháng sau chủ động đem bức chân dung bóng đưa đến Hắc Băng Đài. Triệu Thăng nói xong hắn cùng Chu gia huyết hải thâm cửu sau, lại chủ động thổ lộ hắn tại người Chu gia trên thân động một chút tay chân, cuối cùng càng tin thể mỗi ngày biểu thị chỉ cần có thể hủy diệt Chu gia, hắn nguyện ý làm lão lục, cho dù đánh bạc một cái mạng đi cũng ở đây không tiếc. Mạc Thánh Huyền yên lặng nghe xong Triệu Thăng tỏ thái độ, trong lòng không khỏi đối với người này coi trọng một chút. Thế gian to lớn khủng bố không ai qua được tử vong. Nếu là không có tuyệt đại dũng khí, có rất ít người dám lấy chết làm do ý chí. Triệu Thăng quá mức phối hợp, khiến cho Mạc Thánh Huyền không cần tốn nhiều sức liền thấy rõ sự tình chân tướng. Bởi vậy Mạc Thánh Huyền cũng không có khó xử Triệu Thăng, chỉ là tiện tay hạ một cấm chế, cầm cố lại đan điền của hắn. Sau đó, Triệu Thăng liền bị đưa đến trong một chỗ viện trông giữ đứng lên, ngay cả nhà tù đều không cần đợi. Sau đó trong nửa tháng, Triệu Thăng phảng phất bị người quên lãng, trừ mỗi ngày tiến đến đưa bữa ăn một người câm điếc bên ngoài, liền rốt cuộc không ai tới thăm viếng qua hắn. Đối với cái này, Triệu Thăng mặt ngoài phi thường nôn nóng, trong lòng lại dị thường bình tĩnh. Bởi vì ngày đó cũng nhanh đến. Sau 5 ngày, Triệu Thăng rốt cuộc bị người nhớ lại. Hôm nay, sân nhỏ đỗng nhiên tới 2 người. Một lát sau, Triệu Thăng yên lặng đi theo đám bọn hắn rời đi chỗ này sân nhỏ. Hắn rất nhanh bị mang về Hắc Băng Đài, lần nữa gặp được Mạc Thánh Huyền. Bất quá, lần này gặp hắn không chỉ là Mạc Thánh Huyền một người, có khác 3 người đang đứng tại Mạc Thánh Huyền phía sau tò mò nhìn hắn. Triệu Thăng yên lặng cúi xuống quanh tay, cũng không nhiều làm dò xét. Mạc Thánh Huyền nhìn xem Triệu Thăng, không có lập tức mở miệng. Ngay tại một ngày trước, Long Châu sự kiện đột nhiên có cực lớn tiến triển, chân tướng rốt cục tra ra manh mối. Long Châu sát thực rơi xuống Chu gia trong tay. Bởi vì cái kia nhặt lên Long Châu người là Chu gia trúc cơ tu sĩ Chu Trung Dụ. Trầm ngâm một lát, Mạc Thánh Huyền đột nhiên hỏi, "Triệu Chí Tần, nếu như bản tọa phái ngươi về Chu gia ẩn nút, ngươi nguyện ý không?" "Nguyện ý." "10 phần nguyện ý." Triệu Thăng tinh thần đại chấn, lập tức gật đầu nói. Mạc Thánh Huyền đối với Triệu Thăng biểu hiện phi thường hài lòng. Vẫy tay, sau lưng của hắn 3 người lập tức đi đến phía trước, đứng tại Triệu Thăng đối diện, thần sắc khác nhau nhìn chăm chú lên hắn. Chương 146, Ngũ Hành Tam Sứ chương 146, Ngũ Hành Tam Sứ Mạc Thánh Huyền tiếp lấy đối với Triệu Thăng nói ra, "Vì tốt hơn phát huy tác dụng của ngươi, bản tọa cố ý phái 3 tên ngũ hành làm phối hợp ngươi." Nói đến đây, hắn nghiêng thân, phân phó 3 người, "Mấy người các ngươi, chính mình giới thiệu một chút đi." "Tuân lệnh đại nhân." Vừa dứt lời, trong 3 người lúc này có một người nghiêm nghị lĩnh mệnh, tiếp lấy đi tới. Lúc này, Triệu Thăng mới ngẩng đầu cẩn thận quan sát trước mắt 3 người này. Trước hết nhất đi ra người này, một thân huyền kim linh khải, ngay cả khuôn mặt cũng bị mũ giáp che chắn. Bộ áo giáp này bên trên khắc dấu lấy vô số phù văn màu vàng, phù văn tản ra điểm điểm ánh sáng, người này đứng ngồi hành tẩu đều phảng phất dùng có thước đo bình thường, động tác tinh chuẩn không gì sánh được, tựa như một bộ cơ quan khôi lỗi. Kim Hành, chi bằng võ. Người mặc áo giáp thanh âm không mang theo một tia tình cảm, tựa như máy móc giống như phun ra ba chữ, sau đó căn bản không để ý tới Triệu Thăng phản ứng, trực tiếp quay người trở lại chỗ cũ đứng vững, tư thế cùng động tác lại cùng lúc trước không sai chút nào. Triệu Thăng thấy thế lông mày cau lại. Vào thời khắc này, một cái tuổi già sức yếu, tóc bạc ra mồi thân ảnh đi tới gần, thanh âm khàn giọng nói, "Triệu đạo hữu, ngươi không cần để ở trong lòng. Võ ngốc tử luôn luôn dạng này khô khan không thú vị." Triệu Thăng nhìn về phía người tới, chỉ thấy người này cao không quá năm thước, nếp nhăn trên mặt đủ để kẹp con rồi chết, lộ ra làn da khô cạn như gỗ mục bình thường, xoay người lưng quổng, lại mặc một thân màu xám đen lau nhà trường bào, để cho người ta hoài nghi có phải là hắn hay không đi được nhanh một chút mà, là có thể đem bản thân trượt chân. Triệu Thăng xông người này chắp tay một cái, lại cười nói, "Xin hỏi đạo hữu cao tính đại danh?" Tiểu lão nhân họ Hạ, tên một chữ một cái chữ ảnh. Tạm thời là thổ hành làm, tu vi qua loa, mới vừa vào trúc cơ chí tầng. Lão giả đường đường chính chính đáp lễ lại, đồng thời hời hợt nói. Triệu Thăng trong lòng giật mình, lão đầu này dần dần già đi, không nghĩ tới vậy mà đã trúc cơ đại thành, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Tại hạ Triệu Chí Tần, gặp qua hạ đạo hữu. Triệu Mô mới đến, xin mời đạo hữu về sau chỉ giáo nhiều hơn. Dễ nói dễ nói. Triệu đạo hữu bây giờ trách nhiệm tại thân. Ba người chúng ta nhất định phối hợp nói bạn hoàn thành nhiệm vụ. Hắc hắc. Hạ tứ gia, ngươi vừa mới nói, thiếp thân có thể nghe thấy được. Lần này tuyệt đối không nên gạt người. U một đạo dính ngọt tiếng nói bỗng nhiên vang lên, nhộn nhạo âm tuyến để cho người ta lọt vào thải khó quên. Triệu Thăng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái hỏa hồng bóng người đi lên phía trước, nhìn xem mặc một thân hồng sam váy mỏng, bên hông thắt một cây dây lụa, càng đột hiện không chịu nổi một nắm thân eo. Nữ tử này dứt khoát cười mỉm đi qua đến, nàng dáng người cũng không quá cao, nhưng mà linh lung tinh tế, có chút động tác, thật mỏng áo xuân bên dưới gần như khoa trương đường cong chập trùng, quả nhiên là kinh tâm động phách. Hạ Ảnh Toàn lại hoàn toàn không có thưởng thức tâm tư, cách rất gần, hắn liền hừ lạnh một tiếng, lão phu từ trước đến nay thành thật thủ tín, chỗ nào lừa qua người. Nữ tử một đầu tóc đen cuộn búi tóc, lại thả xuống hai sợi tại bên mặt, tăng thêm vũ mị. Nó ánh mắt cũng cực kỳ lớn mật, ô lô lô nhất chuyển, liền đem Triệu Thăng trên dưới đánh giá mấy lần, ngay sau đó liền làm một cái vạn phúc, cười nhẹ nhàng nói, "Hỏa hành sứ giả Bảo Ngọc Nhi, gặp qua Triệu đạo hữu. Thiếp thân cùng Chu gia cũng có thủ không đợi trời chung, hy vọng chúng ta sau này tận tụy hợp tác, nhất cử đem Chu gia chém tận giết tuyệt." Bảo Ngọc Nhi trên mặt mặc dù cười nhẹ nhàng, trong lời nói lại là đằng đằng sát khí. Triệu Thăng đánh giá cái này vũ mị yêu kiều nữ tử, trầm giọng nói, "Chu gia làm nhiều việc ác, sớm hẳn là lọt vào thiên kiện." Bảo đạo hữu lời nói, Triệu Mô rất tán thành. "Tốt, đã các ngươi đã biết nhau. Như vậy bản tọa hiện tại liền tuyên bố mấy người các ngươi nhiệm vụ." Lúc này Mạc Thánh Huyền đột nhiên đánh gãy mấy người nói chuyện với nhau, ngựa khí nghiêm túc nói. Triệu Thăng khuôn mặt nguyên một, nghiêng hai lắng nghe, Bảo Ngọc Nhi cùng Hạ Ảnh thân thể hai người chấn động, lập tức thu liễm thần sắc, không người mà đợi. Mạc Thánh Huyền lấy ra một viên ngọc giản, sau đó đối với bốn người nói ra trong miếng ngọc giản này tổng cộng có 67 cá nhân tư liệu, bao gồm Chu gia tất cả nhân vật trọng yếu. Nhiệm vụ của các ngươi là điều tra rõ phía trên tất cả mọi người động tĩnh, đồng thời âm thầm giám sát những người này, nhất định phải bảo đảm tại phát động tổng tiến công lúc, Chu gia không có cá lọt lưới. Hạ Ảnh nghe xong mười phần có sự, huyện chuyển nói, "Chân nhân, không phải tiểu lão nhân sợ khó, thật sự là nhiệm vụ này quá mức không thể tưởng tượng. Chỉ dựa vào chúng ta bốn người chi lực, coi như chém thành tam cánh, cũng giám sát không được nhiều người như vậy nha." Mạc Thánh Huyền nghe xong không nói tiếng nào, mà là ngẩng đầu nhìn Triệu Thăng. Triệu Thăng hội ý khẽ bước cằm, tiếp lấy tiến lên một bước, ánh mắt chuyển hướng Hạ Ảnh ba người, mặt mũi tràn đầy tự tin nói, "Việc này không khó. Triệu Mô đã sớm làm một chút chuẩn bị." Nói đến đây, Triệu Thăng liền đem lúc trước hắn tại linh tiểu bên trong động một chút tay chân sự tình, cáo chi ba người. Phàm là uống qua hắn linh tiểu người, bình thường căn bản không phát hiện được dị dạng, chỉ khi nào điều động linh lực, trên thân liền sẽ tản mát ra một loại đặc thu huyết linh khí. Huyết linh khí cơ hồ vô sắc vô vị, chẳng những không độc, mà lại đối với tu tiên giả nhục thân có lợi thật lớn. Loại này đặc thu huyết linh khí là lấy Triệu Thăng tự thân tinh huyết là nguyên tài, thông qua tinh huyết linh luyện chi pháp luyện chế ra tới. Tinh huyết linh luyện tại Quy Nguyên Tông 10 phần phổ biến, bản ý là vì gia tốc khí huyết tăng trưởng. Nơi này lại bị Triệu Thăng dùng để làm truy tung chi dụng. Vì thế, hắn lựa chọn sử dụng tiên hoang vực thường gặp một loại muỗi hút máu, tốn hao 10 năm khổ công, lấy tinh huyết làm thức ăn, nuôi nấng một đời lại một đời muỗi hút máu, cuối cùng bồi dưỡng ra gần trăm con khát máu muỗi. Loại này yêu văn đối với hắn tinh huyết mùi cực kỳ mẫn cảm, là truy tung tốt nhất giúp đỡ. Nghe được Triệu Thăng giảng giải, Hạ Ảnh á khẩu không trả lời được, Bảo Ngọc càng là âm thầm bội phục người này vì báo thủ, vậy mà như thế nhọc lòng. Khi Triệu Thăng một lần nữa trở về Hồng Dương Châu thời điểm, thời gian đã lại qua 3 tháng. Biết được hảo hữu trở về, Chu Trung Dục dị thường mừng rỡ, lập tức hấp tấp chạy đến, hô hào cho Triệu Thăng bày tiệc mời khách. Triệu Thăng từ chối không được, đành phải theo hảo hữu tâm ý Chu Thành tốt nhất đầu bếp đều tại Chu gia lý, bởi vậy cái này tẩy trần yến dứt khoát trực tiếp thiết lập tại Triệu Thăng trong phủ đệ. Tẩy trần bữa tiệc, những thức ăn ngon kia món ngon lại không sách, nhưng Triệu Thăng nhưỡng linh tiểu lại một chút không thể thiếu. Tiệc rượu tiến hành một nửa, Triệu Thăng xem như đã nhìn ra, Chu Trung Dục ở đâu là vì cho hắn bày tiệc mời khách, rõ ràng là trong lòng cất giấu sự tình. Triệu Thăng trong lòng nghi ngờ, lại khám phá không nói toạc, một mực bồi tiếp hảo hữu uống rượu tản tiếng. Đợi đến qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị sau, Chu Trung Dục trên mặt hiện ra 7 phần men say. Mượn tử kình, hắn đột nhiên hỏi, "Triệu huynh, lão đệ muốn hỏi ngươi một câu nói thật lòng. Ngươi một đám đồ đệ bên trong, ngươi coi trọng nhất ai?" Triệu Thăng nghe vậy, nắm nuốt chén rượu tay dừng một chút, trong con ngươi bỗng nhiên hiện lên mấy sợi lanh ý. Chương 147, An Tuyệt Hậu cùng đại nghĩa tên. Chương 147, An Tuyệt Hậu cùng đại nghĩa tên. Đừng nhìn Chu Trung Dục phảng phất tại nói lời say, mặt ngoài là hỏi hắn coi trọng nhất cái nào đồ đệ, nhưng mà thực tế đâu, trên thực chất là thăm dò Triệu Thăng tâm ý. Cái gì tâm ý? Tự nhiên là mượn men say thăm dò một chút, hắn sau khi tỏa hóa lưu lại di vật lưu cho hai vấn đề. Đừng quên, Triệu Thăng ngày giờ không nhiều, mặt ngoài lại là không có con cái trúc cơ tán tu. Triệu Thăng về quê chi hành, kinh đến Chu gia một ít người. Nguyên lai tưởng rằng Triệu Thăng sau khi chết, nó di sản nhất định là Chu gia nang trung đồ vật. Bây giờ lại không nhất định. Nói không chừng Triệu mẫu người đã đem tài sản của mình di sản lưu tại cố hương, cho thân tộc hoặc là cái nào đó người lưu duyên. Phải biết Triệu Thăng là một vị kỹ nghệ cao tuyệt nhị giai phù sư, nó thân gia xa so với phổ thông trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả phong phú. Như thế một số lớn di sản, nếu là rơi vào ngoại nhân trong tay, Chu gia một ít người đúng vậy đến tức điên. Bởi vậy Triệu Thăng vừa về đến, Chu Trung Dục liền lập tức hấp tấp chạy tới, nói là thiết tiến đón tiếp, trên thực chất là đến thám thính ý. Nhìn xem mắt say lờ đờ mông lung hảo hữu Triệu Thăng đặt chén rượu xuống, trầm ngâm một chút, cười nói nếu hiền đệ hỏi, ta liền tùy tiện tâm sự tốt. Ta cái này 16 vị đồ đệ bên trong, nếu bàn về tư chất tốt nhất, nội tính tốt nhất, thuộc về Chu Thanh Ngộ. Nghe đến đó, Chu Trung Dục mặt hiện vui mừng. Nhưng mà, Triệu Thăng thoại phong nhất chuyển, nhưng nói đến tu luyện các khổ, Thanh Ngộ lại không kịp Chu Thanh để ý, lại nói đến đối với phụ lục một môn thành tính lòng kính sợ, Thanh Ngộ lại kém xa Chu Vân Mẫn. Chu Trung Dục nghe xong, có chút vội vàng nói Triệu Minh, ngươi chẳng lẽ cũng không xem trọng Thanh Ngộ cháu trai? Cũng không phải, cũng không phải. Thanh Ngộ là ngươi Chu gia kỳ lân mà. Ta đương nhiên mười phần coi trọng hắn. Nhưng muốn nói chuyển xuống y bát, hắn lại không phải người chọn lựa thích hợp nhất. Triệu Thăng nói xong, một lần nữa bưng chén rượu lên, lại cười nói không nói những thứ này. Chúng ta uống rượu. Chu Trung Dục trong mắt ốc sắc chợt lóe lên, vội vàng cũng bưng chén rượu lên, hét lên đối với, chúng ta uống rượu. Ta kính Triệu Minh một chén. Thanh. Hai cái sứ trắng chén rượu nhẹ nhàng đụng nhau, trong chén linh cựu có chút giật giật, giống như hai người lúc này nỗi lòng. Tẩy chân yến đằng sau, Triệu Thăng mấy ngày kế tiếp liên tục bái phỏng mấy vị nhân vật trọng yếu. Đây là một loại lễ tiết hành vi tình dục, cho thấy hắn trở về. Trải qua mấy ngày nữa tấp nập giao tế, Triệu Thăng rốt cục nhàn rỗi xuống tới. Bảy ngày sau, hắn xuất hiện tại Chu Thành Tây thành phường thị một nhà linh cựu trong cửa hàng. Toàn này linh cựu trải tên là Trăm Dặm Xốp Giòn, nó mặt ngoài là một nhà buôn bán linh cựu cửa hàng, thực tế là Hắc Băng dưới đại thiết tình báo điểm. Hắc Băng đài là đặc vụ tổ chức, phụ trách giám sát đại ung trong triều bộ, nhằm vào trong triều chư hầu thiết lập chuyên môn tình báo điểm mười phần bình thường. Triệu Thăng có thể khẳng định, tại Chu Thành giống như vậy tình báo điểm xa không chỉ một chỗ. Tiến vào cửa hàng, cho thấy thân phận, Triệu Thăng rất nhanh bị đưa vào cửa hàng mật thất dưới đất, gặp được túi xuống muốn chết Hạ Ảnh, Hạ Tứ gia. Tứ gia, mặt khác hai vị đâu? Triệu Thăng có chút hiếu kỳ mà hỏi. Hạ Ảnh ưa thích cậy giả lên mặt, lại yêu thích được người xưng là Tứ gia. Triệu Thăng nhập ra tùy tục vô ý tại trên chút chuyện nhỏ này dây dưa, thế là cũng đi theo xưng hô một tiếng Tứ gia. Võ Ngốc Tử cùng Bảo Nhi hai cái có chuyện khẩn yếu phải làm. Hạ Ảnh không có cẩn thận giải thích, mà là tùy ý tìm một cái lý do. Ân. Triệu Thăng gật gật đầu, cũng không có hỏi ý tứ. Hắn hôm nay tới này, một là nhận môn chấp đầu, hai là báo cáo Chu gia nhân gần nhất biểu động tĩnh. Tiếp nhận Triệu Thăng đưa lên tình báo điểm ngọc, Hạ Ảnh tùy ý lật xem một lần, nhìn qua không quá để ý bộ dáng. Đối với hắn loại biểu hiện này, Triệu Thăng tuyệt không ngoài ý muốn. Có câu nói hay lắm, có đôi khi hiểu rõ nhất ngươi không nhất định là chính ngươi, mà là địch nhân của ngươi. Ba tháng trước, khi hắn lần thứ nhất được đưa tới Hắc Băng đài bí mật kho hồ sơ, nhìn thấy liên quan tới Chu gia tình báo, chất đầy dòng giá 20 dặm cỡ lớn khố phòng lúc, Triệu Thăng liền đã ý thức được chính mình làm cho điểm này tiểu hoa dạng, căn bản không vào được Mạc Thánh Huyền mắt. Chỉ bất quá hắn tu vi đủ cao, mới lấy nhận Mạc Thánh Huyền coi trọng. Nói một cách khác, một người trúc cơ hậu kỳ tán tu tại tiêu diệt Chu gia trong chiến tranh, cũng có thể tính được là một cái cường lực tay chân. Theo lý thuyết, Mạc gia muốn tiêu diệt Chu gia cũng không quá khó khăn. Không nói những cái khác, một vị nguyên anh lão tổ đủ để trấn áp hết thể địch. Bất quá, một cái tu tiên hoàng triều quy tắc không phải như thế chơi. Mạc gia thân là quy tắc người chế định, chỉ có tuân thủ quy tắc mới có thể thu được là lợi ích lớn nhất. Nếu như tùy ý trà đạp quy tắc, bị hao tổn lớn nhất cũng định viễn là hoàng thất chính mình. Bởi vậy Mạc gia muốn tiêu diệt Chu gia, chỉ có chiếm cứ đại nghĩa, chỉ có danh chính ngôn thuận mới có thể phục chúng, nếu không chắc chắn sẽ tạo thành trong triều lòng người bàng hoàng, dẫn đến hoàng triều căn cơ bất ổn. Triệu Thăng đã thấy rõ, tình báo tuy nói trọng yếu, nhưng không phải trọng yếu nhất chính là thời cơ. Mạc gia tại các loại đang đợi Chu gia phạm sai lầm cái này giống một cái tấm lưới mà đợi nhện, đang chờ đợi con nào đó côn trùng đi sai bước nhầm, cho đến ngã vào trong lưới. Xem hết tình báo, Hạ Ảnh gật gật đầu, thiện tay thu hồi ngọc điệp, tiếp theo nói ra Triệu lão đệ, ngươi vừa gia nhập Hắc Băng đài, khả năng cũng không hiểu rõ nội tình. Chúng ta trên thực tế sớm đã tại Chu gia nội bộ bố trí rất nhiều mật thám. Có chút thám tử tiến vào Chu gia đều nhanh 100 năm, có chút càng là liên tục mấy đời đều tại ẩn nút. Nói ra cái này, Hạ Ảnh thử dò xét nói ta nói như vậy ngươi hiểu chưa? Triệu Thăng gật đầu, thứ ra lời nói, tại hạ rất rõ ràng. Hạ Ảnh hài lòng cười cười, nói tiếp cho nên nói chúng ta mấy cái nhiệm vụ chủ yếu không ở trên đây, mà tại Phí Tuyền Cốc. Vừa nghe đến Phí Tuyền Cốc, Triệu Thăng cảm thấy giật mình, thì ra là thế. Nếu như Chu gia muốn bồi dưỡng vòng vàng linh câu, tất nhiên sẽ lựa chọn tại Phí Tuyền Cốc. Bởi vì Phí Tuyền Cốc là Chu gia trọng yếu nhất bí ẩn nhất địa phương, cũng là lao tổ Chu gia tiềm tu chi địa. Phí Tuyền Cốc phòng ngự nghiêm mật cực kỳ, quanh năm bị một tòa tam giai phòng ngự đại trận bao phủ, từ trước tới giờ không đối ngoại mở ra. đừng nói là ngoại nhân, liền ngay cả Chu gia bình thường luyện khí tộc nhân cũng không có tư cách bước vào một bước, trừ phi ngươi tấn thăng trúc cơ cảnh giới hoặc là bị lao tổ tông xem trọng. Triệu Thăng suy nghĩ một lát sau, do dự nói tứ gia, lẫn vào phí tuyển cốc rất khó. Không phải rất khó, mà là phi thường, cực kỳ khó. Nói như vậy, gần nhất 500 năm đến, Hắc Băng Đài chỉ có một vị thám tử từng tiến vào phí tuyển cốc, số lần cũng bất quá vẹn vẹn 2 lần mà thôi. Hạ Ảnh cầm lên lau nhà trường bào, ngồi trở lại trên chỗ ngồi, một mặt không thể làm gì thân sắc. Triệu Thăng trầm ngâm nói lại thử một chút xem sao. Việc này không thể gấp, phải đợi đợi thời cơ. Hắc hắc, ngươi cũng không phải vội nóng nảy, thời cơ sẽ xuất hiện. Nếu như ngươi hiểu rõ, vì trừ bỏ bất luận cái gì đối với hoàng tộc có uy hiếp thế lực, Hắc Băng Đài từng làm qua bao nhiêu chủng kế hoạch cùng diễn thử. Ngươi liền sẽ biết một cái có hơn 2000 năm lịch sử tổ chức tình báo, sẽ cỡ nào đáng sợ. Chương 148, tu tiên bản tam thập lục kế ngươi có thể tìm ra vài kế. Chương 148, tu tiên bản tam thập lục kế ngươi có thể tìm ra vài kế. Đối mặt Dương Dương đắc ý Hạ Ảnh, Triệu Thăng trong lòng không hiểu cảm giác có chút hàn ý rời đi tình báo điểm sau, Triệu Thăng tuân theo trước đó nhân vật thiết lập, khôi phục bình thường sinh hoạt cùng bình thường giao tế. Về phần tình báo, hắn cũng không còn cố ý tìm hiểu, mà là thuận tay mà làm. Hắn đoán chừng chính mình lấy được tình báo, Hạ Ảnh mấy người cũng không quá để ý, mà lại Triệu Thăng biết, Hạ Ảnh bọn người có riêng phần mình kế hoạch, chỉ bất quá giấu giếm hắn thôi. Từ đầu đến cuối, Hắc Băng Đài đều không đem hắn khi người một nhà đối đãi, chỉ đem hắn xem như tay chân cùng tháo hôi. Đối với cái này, Triệu Thăng một chút không thèm để ý. Thời gian thấm thoát, thời gian như nước. Trong nháy mắt, thiên hoang vực mùa khô đã qua, lần nữa nên đón mùa mưa. Hôm nay, một đạo thánh chỉ bỗng nhiên từ ung kinh mà đến, rơi xuống Chu gia trên đầu. Sau đó trong thánh chỉ cho cấp tốc truyền khắp Hồng Dương Châu thánh thượng có chỉ, thái tử Trác Phi Chu Thị, Hiền Lương Thục Đức, Huệ Chất Lan Tâm, rất được hy vọng chúng, đặc chỉ tấn thăng làm thái tử phi. Chu Thị có nữ trở thành thái tử phi. Đôi này Chu gia tới nói như là đánh một châm thuốc kích thích, không chỉ có phàm tục thân tộc kích động không thôi, liền ngay cả tu tiên tộc nhân cũng thập phần hưng phấn. Phải biết trở thành thái tử phi, mang ý nghĩa Chu gia bị đương kim thái tử coi trọng, cũng mang ý nghĩa Chu gia tương lai cực có thể trở thành đại ung hậu tộc. Nếu là cuối cùng trở thành hoàng hậu, đại biểu cho chí ít 2-300 năm bên trong, Chu gia tại đại ung triều địa vị vững chắc như núi. Không nói tương lai xa xôi, ngay tại lúc này, Chu thị nữ tấn thăng thái tử phi, cũng có thể cho Chu gia mang đến tính thực chất chỗ tốt. Quả nhiên, hết thảy đều thuận lý thành chương. Thái tử thành ý rất nhanh liền đến. Hắc Sa Châu thủ tướng quyết chức, đặc biệt điều Chu thị đại tướng Chu Trung Hàng là trấn biên tướng quân, trấn thủ Hắc Sa Châu. Hắc Sa Châu ở vào đại ung biên cảnh, nơi đây là đại ung cùng đại Trinh hai triều vùng giao tranh. Sở dĩ tất tranh, không phải là bởi vì Hắc Sa Châu địa hình cần yếu, mà là bởi vì Hắc Sa Châu bên trong có một tòa cỡ trung mỏ linh thạch, hàng năm linh thạch sản lượng gần 2 triệu, mà lại có thể ổn định sản xuất linh thạch thượng phẩm, thậm chí thỉnh thoảng sẽ đào được linh thạch cực phẩm. Linh thạch cực phẩm là ngay cả Nguyên Anh lão tổ đều hiếm có bảo vật, nếu là có thể giấu kín tiếp theo khóa, Chu gia Kim Đan lão tổ mặt đều có thể vui sai lệnh. Bởi vậy nhận được ý chỉ sau, Chu gia nhất khắc cũng không kéo dài, lập tức triệu tập Hỏa Lang quân đi theo trúc cơ 9 tầng Chu Trung Hàng, đi cả ngày lẫn đêm đi Hắc Sa Châu tiền nhiệm. Hỏa Lang quân là Chu thị một đại vương bài chiến lực, nó là lấy đại tông phái bồi dưỡng hộ đạo tiên binh phương thức nghiêm ngặt huấn luyện mà thành. Hộ đạo tiên binh xuất từ trong truyền thuyết binh đạo chi thủ, có chút cùng loại phàm tục quân đội, cực kỳ coi trọng đoàn kết hợp tác chi lực. Bồi dưỡng đạo binh thủ đoạn, bình thường là dùng binh đạo trận pháp, đem tất cả mọi người tinh khí thần quán thông kết nối, đạt tới tâm tâm tương thông, vạn lực quý nhất binh đạo cảnh giới. Đạo binh quân đoàn tiêu hao rất nhiều, cũng rất khó thành hình, Chu gia cũng là lấy huyết mạch làm dẫn, trải qua mấy chục năm ngày đêm huấn luyện, mới gian nan luyện thành một chi 200 người Hỏa Lang quân. Có thể nói như vậy, cái này Hỏa Lang quân một khi triển khai trận hình, có thể vượt cấp cùng Kim Đan chân nhân chống lại, phổ thông giả đàn căn bản không phải đối thủ của nó. Đại ung triều Kim Đan gia tộc không chỉ có sư, hổ, yêu, sói bốn nhà, vì sao chỉ có cái này bốn nhà độc lĩnh phong tao? Mấu chốt ngay tại ở tứ đại gia tộc đều có một chi giống Hỏa Lang quân dạng này đạo binh quân đoàn. Bởi vậy, Hắc Sa Châu cỡ lớn mỏ linh thạch cũng chỉ có Mạc gia cùng tứ đại gia tộc mới có thể nhúng chạm. Thái tử đưa ra thành ý Chu gia cũng có qua có lại, lập trường không tự giác hướng thái tử dựa sát vào. Đồng thời, Chu gia mượn thái tử chi thế, cấp tốc tại đại ung bắt thập bát châu bên trong khuyết trương thế lực, vẹn vẹn 1-2 năm thời gian liền phải chỗ tốt không nhỏ. Có thể nói, Chu gia trong lúc nhất thời tình thế tốt đẹp, gặp chuyện xuôi gió xuôi nước, mọi việc đều thuận lợi, rất có anh hùng bận tới thiên địa cùng mượn lực ý tứ. Đối với Chu gia loại này liệt hỏa nấu dầu tốt đẹp tình thế, Triệu Thăng một mực thờ ơ lạnh nhạt. Mặc dù Hạ Ảnh miệng rất gấp, không lọt một tia ý, nhưng Triệu Thăng trực giác nói cho hắn biết, đây hết thảy đều là Hắc Băng Đài dở trò quỷ. Hỏa Lang quân chấn thủ Hắc Sa Châu rõ ràng là kế điệu hổ Lý Sơn. Chu gia thế lực thuận lợi quyết trương, mặt ngoài nhìn đối với Chu gia có lợi thật lớn, nhưng từ một phương diện khác giảng cái này không phải là không tại phân tán tự thân lực lượng. Loại này quỷ dị mánh khóe cực kỳ bí ẩn hiểm ác, Chu gia bất chi bất giác liền đã rơi vào cái bẫy. Theo Triệu Thăng biết, Chu gia bây giờ nhân thủ không đủ, có một nửa trúc cơ tộc nhân không thể không phân tán đến các châu coi chừng gia tộc sản nghiệp, về phần ngoại phái phổ thông luyện khí tộc nhân thì càng nhiều. Nếu không phải Triệu Thăng mấy lần cho thấy chính mình ngày giờ không nhiều lại nhìn đang dùng tâm giảng dạy Chu thị tiểu bối phân thượng, hắn bị thủ tịch này khách khanh sớm đã bị phái đi ngoại châu đi. Dù vậy, Triệu Thăng cũng bị tăng thêm không ít nhiệm vụ tỉ như định kỳ tuần sát Chu Thành, ngẫu nhiên ra một chuyến việc làm thêm, giải quyết một ít địch nhân chờ chút. Tại Triệu Thăng yên lặng chờ đợi thời cơ thời điểm, thời gian ngày lại ngày trôi qua. 2 năm sau, Chu gia tình thế mặc dù càng ngày càng tốt, nhưng khói mù lại tại từng ngày tới gần. Gần nhất nửa năm, Chu gia đột nhiên phát hiện tình thế có chút không đúng, các châu sản nghiệp đống nhiên đều hoặc nhiều hoặc ít gặp phải phiền toái, không phải đội vận chuyển bị ma đạo cướp, chính là cửa hàng sinh ý bị một ít thế lực đoạn, thậm chí có không ít tộc nhân vô duyên vô cớ mất tích. Cùng lúc đó, thái tử cũng gặp phải đại phiền toái. Đương kim thánh thượng gần nhất mấy lần cở trách thái tử làm việc lang thang, lại ban thưởng nhị hoàng tử thân vương vị trí. Ý tứ rất rõ ràng là để nhị hoàng tử cùng thái tử võ đài. Thánh tâm có rõ, thái tử vị trí bất ổn. Mấy tháng gần đây, thái tử phi 3 lần về đưa thư nhà, trong thư nhiều lần đề cập thái tử thủ hạ người có thể dùng được rất ít, để trong nhà phái thêm mấy cái tinh anh tộc nhân đến thái tử dưới trướng hiệu lực. Như là đã lên thái tử thuyền, Chu gia tự nhiên sẽ dốc sức trợ giúp thái tử vững chắc thánh quyến, thế là ba vị trúc cơ tộc nhân hỏa tốc bị phái đi ung kinh. Đây hết thảy, Triệu Thăng đều nhìn ở trong mắt. Hắn ẩn ẩn cảm giác mình chờ đợi thời cơ nhanh đến chỉ bất quá hắn vẫn chưa hoàn toàn nghĩ thông suốt, mặc ra làm sao có thể thu hoạch được đại nghĩa tên. Không có đại nghĩa nơi tay, liền không thể danh chính ngôn thuận thảo phạt nghịch thần Chu gia. Chu gia làm ngàn năm thế gia, cũng không phải ăn chay, mặc dù không hoàn toàn nhìn rõ mạc gia âm mưu, nhưng nó tự có độc đáo tình báo nơi phát ra. Thông qua tình báo kết hợp với gần nhất đủ loại tình huống dị thường, Chu gia tựa hồ đã nhận ra có một loại nào đó nguy hiểm tới gần, thế mà bắt đầu có co vào thế lực dấu hiệu. Đồng thời tại ngày trước, Chu gia lão tổ đột nhiên hạ xuống pháp chỉ, để Chu Thanh Ngộ, Chu Thanh Lý các loại kiệt xuất vãn bối tiến vào phí tuyến gốc. Chương 149, vô tướng hóa thân chương 149, vô tướng hóa thân trên danh nghĩa là lão tổ tự mình dạy dỗ, nhưng ở Triệu Thăng xem ra, loại hành vi này tựa hồ ẩn hàm bảo hộ chi ý, chẳng lẽ Chu Tây Lai đã ý thức được Mạc gia muốn đối với Chu gia xuất thủ. Triệu Thăng trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đang lúc Triệu Thăng âm thầm ma luyện nhanh bước, chờ đợi Chu gia mạt nhập đến thời khắc, Hạ Ảnh 10 phần đột nhiên liên hệ hắn. Đuổi tới tình báo điểm, Triệu Thăng kinh ngạc phát hiện Mạc Vô Song, Bảo Ngọc Nhi, Hạ Ảnh ba người vậy mà đến đầy đủ đủ. A, làm sao còn có một cái con lựa chọn? Triệu Thăng quay đầu nhìn về phía mật thất nơi hẻo lánh, đứng nơi đó một vị hất lên tăng bào màu đỏ, dáng vẻ trang nghiêm đầu trọc lớn. Triệu Thăng nhìn thấy có con lựa chọn ở đây, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Phải biết tăng nhân tại Đại Ung Triều đúng vậy thụ chào đón, bởi vì đối thủ một mất một còn đại chinh hướng chính là một tòa Phật hướng. Bao năm qua đến, vô số đại ung người chết tại đại chinh nhân trong tay, hai triều sớm đã kết bách thế khó hóa giải tử thủ. Có thể suy ra, tăng nhân tại Đại Ung Triều lại nhận cỡ nào cứu hận ánh mắt. Nhìn thấy Triệu Thăng kinh ngạc bộ dáng, Hạ Lao đầu cười hắc hắc, mở miệng nói: Triệu đạo hữu, vị cao tăng này là chúng ta ngũ hành sứ giả bên trong thủy hành làm, vô tướng tăng. A Di Đà Phật. Bần tăng vô tướng, gặp qua Triệu thi chủ. Đầu chọc lớn dựng thẳng trường chắp tay trước ngực, cao giọng tuân lệnh, thanh âm phảng phất một vũng thanh tuyển, thấm vào ruột gan. Tại hạ Triệu Chí Tần, hữu lễ. Triệu Thăng trong lòng âm thầm lấy làm kỳ sau khi, lập tức trở về thi lễ. Sau đó, Triệu Thăng quay đầu nhìn về phía Hạ lão đầu, hỏi: "Tứ gia, hôm nay khẩn cấp gọi ta tới, cần làm chuyện gì?" Hạ Ảnh là ngũ hành làm cho thủ, thụ nhất Hắc Băng Đài làm Mạc Thánh Huyền tín nhiệm, cho nên đám người lấy hắn cầm đầu. Hạ Ảnh đạo thủy hành làm muốn lẫn vào phí tuyên cốc. Cái này cần trợ giúp của ngươi, mặc dù không hiểu, nhưng Triệu Thăng sảng khoái nhận lời nói, chỉ cần ta khả năng giúp đỡ được bận bịu cứ mở miệng. Lúc này, Vô Tương Tăng mở miệng, Bần Tăng biết Triệu thi chủ có một vị tên là Chu Thanh Lý Đồ Nhi. Còn xin thí chủ mau chóng đem nó dỗ dành đi ra. Triệu Thăng nghe vậy sững sờ, Chu gia tiểu bối hôm nay liền muốn nhập cốc, tại cái này khi tiết đem nó lừa gạt đi ra, mười phần khó khăn. Thế là, hắn lập tức hỏi, đại sư, vì sao muốn như vậy? Vô Tương Tăng chưa mở miệng, một bên Bảo Ngọc Nhi bỗng nhiên cười đùa nói, còn có thể vì sao? Chết con lửa chọc lại phải thi triển vô tướng hóa thân đại pháp thôi. Triệu Thăng nghe vậy như có điều suy nghĩ. Vô tướng hóa thân đại pháp, hắn giống như tại bản cổ tịch nào đó bên trên nhìn qua, tựa hồ là pháp tướng duy tâm tông một môn tiểu thừa Phật công. Hạ Ảnh dặn dò Triệu đạo hữu, việc này phải tất yếu mau chóng hoàn thành, nếu không làm trễ nải đại sự, cuối cùng nhất định bắt ngươi là hỏi. Triệu Thăng trong lòng cười nhạo một tiếng, việc đại sự gì? Đơn giản là tìm hiểu phí tuyển quốc hư thực thôi, càng có thể là muốn tìm Long Châu Hạ Lạc. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Triệu Thăng lại một mặt nghiêm túc nói, việc này không nên chậm trễ, Triệu Mỗ ngay lập tức đi xử lý. Triệu thi chủ, Bần Tăng đi theo ngươi. Vừa dứt lời, Vô Tương Tăng toàn thân lỗ chân lông đột nhiên tuôn ra đại tích đại nhỏ giọt nước, vô số giọt nước rất nhanh tụ lại, hình thành một mảnh màn nước, đem Vô Tương Tăng bao vây lại. Trong chốc lát, Vô Tương Tăng thân thể đột nhiên trở nên trong suốt, tựa như một đoàn thủy nhân. Tiếp lấy, đoàn này thủy nhân ngũ quan cùng thân hình một trận vặn mèo, rất nhanh hoàn toàn hóa thành một người khác bộ dáng. Ân. Theo thủy sắc rút đi, một cái người sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Triệu Thăng sắc mặt biến hóa, nhận ra người này lại là hắn trong phủ một cái hạ nhân. Vô luận là thân cao hay là tướng mạo cùng thân thể đều cùng người kia giống nhau như lúc. Vô Tương Tăng không hề cố kỵ hợp lý lấy mặt của mọi người, cởi xuống tăng bào, thay đổi một bộ hạ nhân y phục, tiếp lấy đi đến Triệu Thăng trước mặt, lao ra, chúng ta đi thôi. Hoắc. Liền âm thanh cũng giống nhau như lúc. Nhìn xem biểu lộ cung kính Vô Tương Tăng, Triệu Thăng con người co rụt lại, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ kiêng dè. Người này rất nguy hiểm. Rời tình báo điểm, Triệu Thăng hai người rất mau trở lại đến phủ. Xét thấy lúc này chỉ tìm Chu Thanh Lý một người quá mức dễ thấy, thế là Triệu Thăng lấy thụ phụ danh nghĩa, gọi đến tất cả đồ đệ. Nghe được sư phụ muốn thụ phụ, Chu Thanh Ngộ bọn người căn bản không nghĩ tới đây là một cái âm mưu, đều cao hứng bừng bừng chạy đến Triệu Thăng nơi này. Ở giữa nói năng rườm rà không cần nói tỉ mỉ. Triệu Thăng lấy giữ bí mật làm lý do, đem đồ đệ từng cái gọi tiến phụ thất. Phía trước Chu Thanh Ngộ bọn người nhận được một tấm nhị giai huyền ảnh đột phụ, nhưng mà đến phiên Chu Thanh Lý một mặt hưng phấn tiến vào bên trong lúc, nên đón hắn lại là một đoàn màn nước. Mà lúc này, Triệu Thăng cũng thấy được vô tướng hóa thân đại pháp chân chính kinh khủng một mặt. Chỉ gặp một đoàn màn nước đem Chu Thanh Lý cả người đều thôn vệ đi vào, sau đó không nhìn nó dãy rủa, mà nước nứt ra vô số nhỏ bé dòng nước từ toàn thân hắn lỗ chân lông ngạnh sinh sinh chui vào. Đợi đến dòng nước toàn bộ chui vào thể nội sau, toàn thân hắn cứng ngắc, sắc mặt không gì sánh được tái nhợt, nhìn qua phảng phất chết. Nhưng rất nhanh, Chu Thanh Lý sắc mặt trở nên hồng nhuận, lồng ngực một lần nữa có chập trùng. Hắn đầu tiên là vặn bẹo tứ chi, tiếp lấy từ dưới đất bò dậy, trên mặt lưu lại kinh hãi thần sắc, rất nhanh bị kính cẩn nghe theo chi sắc thay thế. Đồ nhi Chu Thanh Lý, cảm ơn sư phụ thụ phủ tri ân. Triệu Thăng nhìn xem dị thường cung thuận Đồ nhi đột nhiên cảm giác có chút không được tự nhiên. Chu Thanh Lý đi mang theo một loại nào đó không biết sứ mệnh đi. Xế chiều hôm đó, Chu gia tiểu bối rời đi Chu Thành, tiến vào Phí Tuyền Cốc. Triệu Thăng thập phần lo lắng, Vô Tương Tăng Ngụy Trang sẽ bị Kim Đan chân nhân Chu Tây Lai nhìn thấu. Qua vài ngày nữa, chuyện hắn lo lắng cũng không có phát sinh, Phí Tuyền Cốc không có chút nào dị dạng, nói rõ Vô Tương Tăng thành công. Sau đó lại là 2 tháng chờ đợi. Tiếp lấy, một thì đột nhiên xuất hiện chỉ báo, không chỉ có đưa tới Triệu Thăng chú ý, cũng làm cho Chu gia nhân 10 phần sao động bất an. 7 ngày trước, Đại Trinh Phật quân tập kích Hắc Sa Châu, Hỏa Lang quân chính diện nên địch, tiểu phụ một trận, cuối cùng tối lui đến Linh Thạch Quan, theo địch tại quan ngoại. Cái này thì chỉ báo, chẳng những biểu thị 2 triệu thứ 32 lần Linh Thạch chiến tranh chính thức đánh, cũng mang ý nghĩa Hỏa Lang quân bị kéo ở kết quả này, để Triệu Thăng không khỏi âm thầm phỏng đoán, Đại Ung cùng Đại Trinh hai đại hoàng thất ở giữa có phải hay không tồn tại bí mật nào đó ăn ý, nếu không đây hết thảy cũng quá trùng hợp. Vẹn vẹn qua 2 ngày, Hạ Ảnh Hỏa tốc truyền tin cho hắn. Đuổi tới tình báo điểm, Triệu Thăng lần nữa trông thấy Ngũ Hành Tam Sứ thời điểm, nhìn thấy Hạ Ảnh ba người thần sắc nghiêm túc dị thường, nhưng mà nghiêm túc bên trong lại mang theo một tia khó mà ngăn chặn hưng phấn. Gặp tình hình này, Triệu Thăng trong lòng giật mình, trong lòng trong nháy mắt sinh ra một loại nào đó dự cảm. Hắn đau khổ chờ đợi thời cơ đã đến. Vừa thấy mặt, Hạ Ảnh lập tức nói ra quan trên truyền xuống mệnh đến, sau 7 ngày, Đồ Lang hành động chính thức bắt đầu. Triệu Thăng nghe vậy vui mừng quá đỗi, tâm tình vô cùng mênh mông, trong lòng hô to rốt cuộc đã đến. Chương 150, huyết bảo chiếu chương 150, huyết bảo chiếu, nhưng vào lúc này, Hạ Ảnh tiếp tục nói Chu Thành nơi này chúng ta không cần để ý tới, sẽ có những người khác tiếp nhận. Hành động bắt đầu sau, chúng ta chỉ có một mục tiêu, đó chính là tiến vào Phí Tuyền Cốc, mau chóng tiếp ứng Vô Tương Tăng. Nói đến đây, Hạ Ảnh quay đầu nhìn về phía Triệu Thăng, hỏi: "Ngươi khát máu mỗi còn thừa lại bao nhiêu?" Triệu Thăng lập tức nói còn có 12 cái. Tại Hắc Băng Đài, hắn đã nộp lên trên hơn phân nửa khát máu mỗi, trong tay chỉ còn lại có ngần ấy. Mỗi người phân 2 chỉ, đã đủ dùng. Triệu Thăng nghe xong, lập tức lấy ra linh trùng túi, đổ ra 12 cái năm đâm lớn, toàn thân đen nhánh, chỉ có lỗ sâu đục là một mảnh huyết sắc khát máu mỗi, sau đó phân cho những người khác. Chia xong khát máu mỗi, Triệu Thăng nhìn về phía Hạ Ảnh, hơi có vẻ tò mò hỏi tứ gia: "Tiêu diệt Chu gia thế nhưng là một kiện hành động triều chính đại sự, nếu không thể sư xuất nổi danh, sợ rằng sẽ gây nên triều chính dung chuyện, lòng người sợ hãi. Đối với cái này, quan trên có thể có cách đối phó." Hạ Ảnh cười thân bí, vỗ vô bờ vai của hắn, ý vị thâm trường nói: "Lao đệ, ngươi tạm trở lấy nhìn chính là, triều đình tuyệt sẽ không dạy mà Chu gia lang tử dạ tâm, tất nhiên tự chịu diệt vong." Triệu Thăng nghe chút lời này, ý niệm trong lòng quanh đi của lại, ẩn ẩn đoán được Mạc gia sau đó sẽ khai thác loại nào hành động. Nếu như suy đoán làm thật, vậy hắn chỉ có thể cảm thán một câu: đủ hung ác, đủ độc. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày. 3 ngày thời gian trôi qua, Triệu Thăng vẫn âm thầm chờ đợi đại sự đến, nhưng mà Chu Thành bình an như thường, một chút dị dạng động tĩnh đều không có. Nhưng đến ban đêm, Chu Trung Dục đột nhiên tìm tới hắn, nói một câu: "Gia chủ có Triệu." Nói xong cũng lôi kéo hắn chạy tới gia chủ phủ. Triệu Thăng không có hỏi là chuyện gì, xem trọng bạn ngưng trọng dáng vẻ khẩn trương, hắn hỏi đối phương sợ là cũng sẽ không nói. Một lát, hai đạo lưu quang sánh vai cùng rơi vào Chu Thành trung ương một chỗ tráng lệ phủ trạch bên trong. Hai người rất đi mau tiến Chu phủ đại đường. Vừa vào cửa bên trong, Triệu Thăng đột nhiên giật mình, thình lình trông thấy Chu gia không có ra ngoài 8 vị trúc cơ tộc nhân một cái không thiếu đều đến. Lúc này, đại đường không khí phi thường ngưng trọng. Triệu Thăng không nói tiếng nào, đi theo Chu Trung Dục ngồi vào dưới tay, yên lặng chờ đợi. Chẳng được bao lâu, Chu Ứng Trạch mặt không thay đổi từ sau đường chuyển ra, phía sau hắn đi theo một vị tướng mạo tuấn mỹ, khí chất nam tử âm nhu. Chu Ứng Trạch ngồi vào chủ vị, nhưng không để ý đến vị nam tử âm nhu kia. Người kia cũng không tức giận, cười cười sau, đi đến Chu Ứng Trạch bên người đứng vững, khoảng cách không xa không gần, tư thế thần thái 10 phần tự nhiên, bộ dáng kia giống như là trưởng kỳ hầu hạ người quen thuộc. Tất cả mọi người nhìn một cái đi. Nói xong, Chu Ứng Trạch lấy ra một đoàn chồng lên màu vàng sáng gấm lụa, đưa cho ra tay bên cạnh tộc lão. Nói lời này lúc, hắn ngữ khí vạn phần trịnh trọng, trên mặt còn mang theo một tia tàn khốc. Người này nhận lấy, triển khai xem xét, sắc mặt đại biến. Triệu Thăng liếc mắt nhìn sang, phát hiện trên vật kia mặt tựa như là một kiện áo bào, trên áo bào có thêu mảng lớn mây ba màu, một đầu lân giáp rõ ràng, sinh động như thật huyền hắc chân long ngay tại trong áng mây xuyên thẳng qua, ngao du, giống như vật sống bình thường. Triệu Thăng đầu tiên là giật mình, sau đó đại hỉ, nếu là hắn không nhìn lầm, cái áo bào này rõ ràng là thái tử Long Bảo, bây giờ lại đến Chu gia trong tay, trong này đại biểu cho cái gì? Triệu Thăng vốn chỉ là 3 phần suy đoán, hiện tại đã tăng lên tới 7 phần. Tộc lão nhìn xong, sắc mặt khó coi truyền đến tiếp theo trong tay người. Người kia nhận lấy xem xét, sắc mặt cũng là đại biến, thần sắc cùng tộc lão không khác nhau chút nào. Cái này điều đó không có khả năng. Người này tóc trắng xóa, cao tuổi rồi định lực lại không được, dọa đến mở môi run rẩy không ngừng. Nhị thúc, ta đến xem. Một vị khác Chu gia trúc cơ đoạt lấy áo bào, xem hết một lần, giữ im lặng chuyển cho hạ cái người. Như vậy liên tục, đại đường không khí trở nên 10 phần quỷ dị, một ô vô hình phong bạo không ngừng tích góp, phản phất tùy thời liền sẽ bộc phát. Áo bào rất nhanh chuyển đến Triệu Thăng trong tay. Hắn mở ra, chỉ gặp áo bào một mảnh đỏ thẫm, phía trên bị người dùng máu tươi viết đầy từng hàng chữ bằng máu. Triệu Thăng thô sơ giản lược nhìn qua một lần, quả nhiên không ra dự liệu của hắn. Đây là thái tử tự tay viết huyết thư, lại tên huyết bảo chiếu. Huyết bảo chiếu đại khái nội dung là yêu phi dâm loạn hậu cung, như hại thánh mẫu, cũng cùng nhị hoàng tử câu đắp thành gian, âm thầm cưỡng ép thánh thượng, hoắc loạn triều cương, như hại đại thần. Thái tử thâm thụ hãm hại, không thể nhịn được nữa, lại không muốn gặp tiền triều cố sự tái diễn, cho nên cầm dao đằng lưỡi. Bởi vậy viết xuống huyết bảo mật chiếu, triệu tập trung thần nghĩa sĩ, giải cứu thánh thượng, trọng trấn triều cương. Chiếu thư cuối cùng viết đại công cáo thành đằng sau, tất có trọng thưởng, công cao người cầm đầu có thể liệt thổ phong cương vân vân. Triệu Thăng xem hết trong lòng mừng thầm, lại chú ý tới chính biến phát động thời gian ngay tại ngày mai giờ tí. Tính toán thời gian, hiện tại từ Hồng Dương Châu đổi tới Ung Kinh vừa vặn cần một ngày thời gian tả hữu. Thái tử này cũng là thú vị, thời gian định vừa vặn. Triệu Thăng thầm nghĩ. Triệu Thăng đứng dậy đem huyết bảo chiếu đưa về, Chu Ứng Trạch nắm lấy áo choàng này, phản phất nắm lấy một khối phòng tay than lửa. Thái tử phát động sắp đến. Ta Chu gia đến cùng cầm gì thái độ? Mọi người hiện tại nghị một nghị đi. Hắn nói cho hết lời, có tộc lão lập tức hỏi lão tổ tông, là ý kiến gì? Triệu Thăng thấy thế trong lòng thầm khen, người này hỏi trên ý tưởng. Chu gia ý kiến của những người khác không trọng yếu, mấu chốt muốn nhìn Chu Tây Lai duy trì không ủng hộ. Việc này nhìn qua giống như là một trận đánh cược. Thắng, một vốn bốn lời. Thua thôi, kết quả tốt nhất là Chu gia nguyên khí đại thương, về phần xấu nhất, Chu Ứng Trạch có thể triệu tập đám người, đã theo một ý nghĩa nào đó đại biểu Chu gia lão tổ Chu Tây Lai thái độ. Kỳ thật không cần phải cuối cùng, Triệu Thăng hiện tại liền có thể xác định. Thái tử chính biến việc này, Chu gia nhất định sẽ tham dự vào, nhưng tuyệt sẽ không dốc sức tương trợ. Tựa như trứng gà không thể thả đến trong một giỏ sách một dạng. Chu gia tốt nhất ứng đối phương thức là chia ra thành hai phe, một phương toàn lực ủng hộ thái tử, một phương không biết chút nào hai phe tiến hành sớm cắt chém, bảo đảm dù cho thất bại sẽ không liên lụy đến một phương khác. Thậm chí Triệu Thăng càng thêm ác ý nghĩ đến, Chu gia sợ rằng sẽ phân ra phe thứ ba, chủ động vùi đầu vào nhị hoàng tử dưới trướng, mà mật báo chính là tốt nhất quy hàng phương thức. Đương nhiên, mật báo thời cơ nên nắm chắc chuẩn, cũng không có thể quá muộn, cũng không thể quá sớm. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Đối với tộc lão hỏi thăm, Chu Ứng Trạch tránh không đáp, tiếp lấy dùng trùng điệp ngữ khí lặp lại lời nói vừa rồi. Chống kêu không cần trọng truy. Đang ngồi đám người thấy một lần ra chủ bộ dáng này, trong nháy mắt ngầm hiểu. Sau đó, sự tình quả nhiên giống Triệu Thăng trong lòng dự liệu như thế phát triển. Chu gia cấp tốc chia ra thành hai phe, một phương ủng hộ thái tử, một phương kiên trì ngồi bờ thấu suốt. Song phương nhao nhao túi bụi. Triệu Thăng là khách hành, không có tham dự vào, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Rất nhanh, hắn phát hiện vị nam tử âm nhu kia lòng dạ quá sâu, mắt thấy Chu gia nhân lẫn lộn một đoàn, người này biểu hiện trên mặt không chút nào không thay đổi, phảng phất là người ngoài cuộc mở dạng. Chương 151, thiên hạ há có 200 năm chi thái tử. Chương 151, thiên hạ há có 200 năm chi thái tử. Nhưng mà, người này rõ ràng là thái tử Tâm Phúc. Đương nhiên, Triệu Thăng linh quang lóe lên, trong lòng có một loại minh ngộ, người này ở đâu là thái tử Tâm Phúc, rõ ràng là người làm chứng là quân cờ, là đâm hướng Chu gia Tâm Phúc một thanh lưới dao. Từ nhìn thấy huyết bảo chiếu từ lần đầu tiên gặp mặt, Triệu Thăng đã ý thức được đây hết thảy đều là một cái bẫy, một cái chuyên môn là hủy diệt Chu gia bảy kinh tiên đại cục. Bởi vì 3 ngày trước hạ ảnh nói qua, sau 7 ngày Đồ Lang hành động chính thức bắt đầu. Tại mấu chốt này, trong lúc mấu chốt, thái tử sắp chính biến sự tình vậy mà cực kỳ trùng hợp phát sinh. Cho nên đó căn bản không phải trùng hợp, mà là một trận âm mưu. Thái tử chính biến cuối cùng nhất định sẽ thất bại, cũng tất nhiên sẽ liên lụy đến Chu gia. Cứ như vậy, Chu gia tự nhiên là thành mưu phản chi thần. Nếu là đổi lại phổ thông gia tộc, mưu phản chi tội đủ để liên lụy cửu tộc. Nhưng đối với Chu gia tới nói, điểm ấy tội danh còn chưa đủ khám nhà diệt tộc. Triệu Thăng suy đoán, đến lúc đó nhất định sẽ có càng lớn tội danh về thêm đến Chu gia trên đầu. Chu gia trận này liên quan đến tộc vận hội nghị, cũng không có tiếp tục thật lâu. Gia chủ Chu Ứng Trạch rất nhanh giải quyết dứt khoát, mệnh lệnh duy trì thái tử một phương ba vị tộc lão, dẫn đầu 100 luyện khí tộc nhân, lập tức chạy tới Ung Kinh. Mặt khác, Triệu Thăng cũng muốn đi theo cùng nhau đi tới Ung Kinh. Đối với cái này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Khách khanh thôi, gặp nguy hiểm muốn lên. Chuyện cựu tử nhất sinh, càng phải cái thứ nhất bên trên. Đáng tiếc những người này chỉ sợ vĩnh viễn không đến được Ung Kinh. Triệu Thăng âm thầm lườm cái kia nam tử âm nhu một chút, trong mắt dị sắc chợt lóe lên. Thời gian cấp bách, cộng thêm phòng ngừa để lộ bí mật. Triệu Thăng bị ở nhà chủ phủ bên trong chờ đợi khởi hành. Vẹn vẹn qua 2 phút đồng hồ, ba vị trúc cơ tộc lão liền riêng phần mình mang theo một đám thân cận tộc nhân trở về gia chủ phủ. Chốc lát, một chiếc dài 20 trượng màu xám vân chu đột nhiên từ chu thành trung ương phóng lên tận trời, xuyên qua phòng ngự lồng ánh sáng sau, hướng Ung Kinh phương hướng mau chóng bay đi. Một khắc đồng hồ sau, vân chu phi cách Hồng Dương Châu, xâm nhập Thiên Hoàng sa mạc. Bóng đêm càng thâm, tinh đấu trên trời rải rác, ánh mắt hắc ám. Một lúc lâu sau, vân chu khoảng cách Hồng Dương Châu đã có 700-800 dặm xa. Ngay tại vân chu phi qua một mảnh quái thạch lởm chởm loạn thạch than lúc, Triệu Thăng đột nhiên phát giác được một trận thần thức ba động, sau đó một đoạn lớn tin tức truyền vào đầu óc hắn. Triệu Thăng ánh mắt hiện lên một tia tàn khốc, ngẩng đầu nhìn về phía đầu thuyền tên nam tử âm nhu kia. Vừa đúng lúc này, người này khẽ miệng mỉm cười quay đầu nhìn lại, hướng hắn khẽ gật đầu, loạn thạch than đã đến, động thủ. Dạ hát phong cao, thiên hoang vực không bao giờ ngừng nghỉ, cuồng phong thổi phai nhạt vân chu bên trên nồng đậm mùi máu tươi, từng cái người áo đen tại vân chu chút gì không lục lấy, không ngừng cọ rửa mặc giáp tấm trong khoang thuyền vết máu. Từng bộ chết không nhắm mắt thi thể bị người từ trên thuyền ném loạn thạch than. Thi thể chẳng mấy chốc sẽ bị nghe vị chen trúc mà tới ăn mục nát động vật thôn vệ sạch sẽ. Vân Chu đầu thuyền, Triệu Thăng, Hạ Ảnh, Mạc Ngũ Song, Bảo Ngọc Nhi cùng nam tử âm nhu bốn người gom lại cùng một chỗ, trên mặt tất cả đều mang theo ý cười. vừa mới một trận phục kích chiến, bọn hắn trước đó mặc dù không có diễn luyện, kết quả lại là đại hoạch toàn thắng. Chu gia không nghĩ tới trong đội ngũ có nội ứng, mà lại là hai vị trúc cơ hậu kỳ, bởi vậy bất ngờ không đề phòng tử thương thảm trọng, ba vị trúc cơ có hai vị trực tiếp bị đánh thành trọng thương, sau đó ngũ hành tam sứ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp vô song thanh trạng. Đại công cáo thành đằng sau, Triệu Thăng mới từ hạ ảnh trong miệng biết được, nam tử âm nhu lại là ngũ hành làm bên trong một hành sứ giả, tên là Huệ Công Công, là một người trúc cơ cảnh đại thái giám, hơn nữa còn là thái tử Tâm Phúc. Vị kia chủ trừ mãn trí thái tử sợ là đến chết cũng không nghĩ ra, Tâm Phúc của mình đại thái giám đúng là Hắc Băng đại thám tử. Đừng nói là thái tử, liền ngay cả Triệu Thăng biết Huệ Công Công thân phận sau, cũng cảm giác phía sau phát lạnh, không khỏi cảm thán một câu đại ung Hắc Băng đại khủng bố như vậy. Sau nửa canh giờ, Vân Chu trong trong ngoài ngoài bị cọ rửa sạch sẽ, người áo đen từng cái thay đổi chu gia nhân y phục. Lúc này, hạ ảnh ôm quyền hướng về phía nam tử âm nhu, nói ra Huệ Công Công, ngươi ta xin từ biệt. Lao đầu tử chúc ngươi chuyến này thuận lợi. Về sau ngươi một bước lên mây, cũng không nên quên chúng ta mấy cái. Huệ Công Công cười nói tứ ra, lời này của ngươi liền khách khí. Tốt xấu tạp gia cũng là ngũ hành làm cho một. Chúng ta lên trăm năm giao tình, sao có thể nói quên liền quên. Bảo Ngọc Nhi cũng cười tủm tỉm nói Huệ ca nhi, thiếp thân cầu chúc ngươi lần này đi bay xa và dặm. Đa tạ bảo muội muội cắt luôn. Thời gian rất gấp, có mấy lời các loại chúng ta đại công cáo thành đằng sau, làm tiếp nói chuyện. Chư vị đồng liêu, tạp gia đi trước một bước. Một lát sau, Vân Chu một lần nữa thăng lên cao thiên, hướng Ung Kinh mau chóng bay đi. Đợi đến Vân Chu đi xa, hạ ảnh trên mặt ý cười vừa thu lại, quay người nhìn về phía Triệu Thăng, Bảo Ngọc cùng Mạc Vô Song ba người, âm thanh lạnh lùng nói Huệ thái giám lập công đi, chúng ta cũng không thể rơi người đằng sau. Đi thôi. Nói, hạ ảnh trường bào trong nháy mắt phồng lên thành bóng, có mảng lớn hôi quang từ bào đậy tuôn ra, nâng hắn ly khai mặt đất, tiếp theo hôi quang bọc lấy hắn hóa thành một đoàn tối tăm mở mịt bụ mai, cực tốc hướng Hồng Dương Châu bay đi. Bảo Ngọc nhìn nở nụ cười xinh đẹp, đột nhiên hóa thành một đạo hỏa quang cũng gấp đuổi theo. Mạc Vô Song không lúc ních, Triệu Thăng đang muốn khởi hành, lại cảm giác một ánh mắt từ đầu nón trụ bên trong bắn tới trên mặt mình, ẩn ẩn mang theo từng kia không hiểu cảm xúc. Triệu Thăng giật mình, thu hồi sắp vung ra vô hình kiếm, ngược lại thả ra một chiếc dài 7-8 trượng vân chu. Leo lên vân chu sau, Triệu Thăng đột nhiên xoay người, mới nói, chớ nói bạn, nếu không chê, để Triệu Mỗ mang hộ ngươi đoạn đường như thế nào? Mạc Vô Song đốn đông nhiên, thanh âm như kim thiết giống như, trong miệng phun ra một chữ tốt. Một bên khác, Chu gia nhân tâm tư khác nhau, đội vàng sao động mà lo nghĩ cùng đợi Ung Kinh tin tức truyền đến. Một ngày đi qua, tính toán thời gian, Thái tử tuyệt đối đã phát động chỉ biến. Nhưng mà, Ung Kinh phương diện thế mà một chút tin tức đều không có truyền về. Lúc trước phái đi một nhóm nhân thủ lần này đi giống như bùn chìm biển cả, tin tức hoàn toàn không có. Đến lúc này, Chu gia nhân tâm lý đã có một loại nào đó dự cảm bất tường. Đương nhiên, bọn hắn cho đến lúc này cũng còn không có nghĩ đến Mạc gia khẩu vị lớn như vậy, còn muốn nhất cử hủy diệt toàn bộ Chu gia. Làm đặt chân vượt qua ngàn năm kim đan thế gia, Chu gia tin tức con đường rất nhiều, rất nhanh liền từ đường dây khác nghe được Ung Kinh đêm qua quả nhiên phát sinh một trận náo động lớn. Lúc này, Ung Kinh đã mở ra phong giới lại trận, phong tỏa toàn thành, cơ hội truyền không ra tin tức. Bất quá, từ phong trước thành truyền ra một chút giải rác tin tức nhìn, thái tử một phương giống như không tốt lắm, hoàng thành là công tiến bảo, nhưng chỉ qua nửa canh giờ, trong hoàng thành tiếng la giết liền nhanh chóng yếu bớt, tĩnh mịch xuống tới. Chương 152, Thánh hoàng mạc hỏi, 1, chương 152, Thánh hoàng mạc hỏi, 1, cảm giác được đại sự không ổn, Chu gia nhân không khỏi sắc mặt cực kỳ khó coi. Thế là, Chu gia mâu thuẫn bạo phát, mọi người tại cãi lộn cùng dày vò, trong hối hận vượt qua dài dằng dặc một ngày. Vẹn vẹn qua một ngày, một cái so một cái hỏng tin tức theo nhau mà tới. Cái thứ nhất chính là thái tử phát động Tử Vi cung chính biến thất bại, thái tử bị bóc đi thái tử vị trí, đánh vào tôn thất phủ, nhốt đến chết. Tiếp lấy có tin tức xưng Tử Vi cung chính biến lúc, thánh thượng bị thích khách ám sát, đến nay sinh tử chưa biết. Nhìn như đôi này Chu gia lai thuyết là một tin tức tốt, nhưng vào lúc này, một cái hỏng đến không hợp thói thường tin tức đột nhiên truyền đến, lập tức đệ tử trên xuống dưới Chu gia không rét mà run, thích khách bên trong có một người là Chu gia trúc cơ tộc nhân Chu Phổ Thông, thân phận vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Chu Ứng Trạch không có hoài nghi tin tức này thật giả, bởi vì nó là gia tộc một vị xâm nhập hoàng thành tử sĩ liều chết truyền tới. Chu phủ đại thính nghị sự, nôn nóng bất an không khí gần như sôi trào, hối hận ảo não cảm xúc giống như dầu hỏa, một đốm lửa là có thể đem đại đường đốt. Không có khả năng. Phổ Thông hắn tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn như thế. Việc này tất có kỳ quặc. Thật ra, nói rất đúng. Việc này rất có kỳ quặc. Thái tử không có khả năng ngu đến mức để Phổ Thông tham dự mưu sát sự tình. Loại này nhất cơ mật đại sự, Phổ Thông hắn còn chưa đủ tư cách. Hừ, tin tức này chẳng lẽ là giả sao? Chu Ứng Trạch sắc mặt ngưng trọng nói không có giả. Đây là gia tộc tử sĩ truyền tới. Gia chủ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì a? Lão tổ tông làm sao còn không xuất quan a? Gia chủ, lão tổ biết chuyện này sao? Nhìn xem hoàng hồn, thần thái nôn nóng bất an tộc lão, Chu Ứng Trạch trong lòng lửa vô danh thỉnh thịch đứa ra, một đám lao phế vật. Bình thường cản nhất đi, vừa đến chính sự toàn mẹ nhà hắn luôn cuống. Nhưng lúc này không phải xoắn xuýt những ngày thời điểm, Chu Ứng Trạch cưỡng ép đè xuống hỏa khí, trầm giọng nói việc này, lão tổ đã biết, mà lại cũng phát hạ pháp chỉ. Nghe chút lão tổ có chỉ, đại đường lập tức an tĩnh lại, đám người chờ đợi nhìn xem gia chủ. Chu Ứng Trạch cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem lão tổ ý tứ cáo chi đám người. Tổng kết lại chính là 16 chữ thi tốt bảo đảm xe, cắt thịt nhận vua, co vào thế lực, tứ tộc kháng mạng. Phía trước ba cái đều rất tốt nói, chỉ là sư hổ kiêu sói tứ đại gia tộc bình thường bẩn thỉu xung đột cũng không ít, cái này khiến Chu gia hướng mặt khác ba nhà nhẫn nhịn ba lần cầu viện, cầu ca ca cao thượng, kéo huynh đệ một thanh. Mắt thấy Chu gia không may, ba nhà không nhất định nguyện ý giúp nắm tay, ngược lại bỏ đá xuống giếng chiếm đa số lại nhìn các tộc lão khó xử bộ dáng, Chu Ứng Trạch giận dữ nói hồ đồ. Cái này đến lúc nào rồi còn băn khoăn mặt mũi? Chu gia nếu là đổ, các ngươi chẳng lẽ sẽ có kết cục tốt? Không thể nào. Chúng ta Chu gia tốt xấu, ngu xuẩn. Đao đều đỡ đến trên cổ còn nhìn không rõ. Các ngươi như thế tuổi đã cao, thật đều sống đến trong bụng chó đi. Mắng xong một đám kẻ hồ đồ, Chu Ứng Trạch lại uy hiếp nói lao tổ phát hạ ý chỉ, các ngươi hẳn là muốn kháng chỉ bất tuân. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được. Không dám. Tuyệt đối không dám. Chúng ta vừa mới không nghĩ rõ ràng, hiện tại mới phát hiện lao tổ dụng tâm lương khổ. Đúng a? Tứ đại gia tộc đồng khí liên tri, Chu gia nếu là suy sụp xuống, mặt khác ba nhà cũng không tốt gì. Mạc thị nguyên bản liền một nhà độc đại, hiện tại nỗ lực duy trì cân bằng một khi bị đánh phá, mặt khác ba nhà sớm muộn cũng muốn bị. Chu Ứng Trạch gặp tộc lão bên trong vẫn có người biết chuyện trong lòng cháy giận chi hỏa giảm xuống. Hắn có một chút cũng không có cáo chi đám người, lão tổ đã bắt đầu an bài gia tộc đường lui. Hiện tại mặc dù nhìn qua tình huống cũng không có hỏng đến một bước kia, nhưng cái gọi là nhiều mưu người sinh, hết thảy đều muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Khi Chu thị đám người riêng phần mình phân công nhiệm vụ thời điểm, một đạo hồng quang đột nhiên xuyên thấu nóc nhà, bay vụt nhập Chu Ứng Trạch trong tay, hóa thành một viên lớn bằng ngón cái ngọc châu. Chu Ứng Trạch thần thức thăm dò vào trong đó, sắc mặt đại biến, thất thanh nói nguy rồi. Việc lớn không tốt. Ngay hôm đó, một kiện đại sự kinh thiên động địa tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, ở bang chuyển khắp toàn bộ Chu thành. Đại ung đương triều thái tử phát động tử vi cung chỉ biến, sự bại sau bị đánh nhập tôn thất phủ. Cùng lúc đó, đông đảo tin tức kinh người cùng các loại lời đồn cũng lưu truyền sôi sùng sục. Thái tử thủ hạ chúng thần tâm phúc đều bị đánh nhập thiên lao, cung nhân binh sĩ tử thương vô số, đêm đó ung kinh máu chảy thành sông. Có đông đảo tu tiên gia tộc nhận thái tử liên lụy bị trong đêm xét nhà. Thánh thượng bị đâm, sinh tử chưa biết. Chuyến ngôn thái tử bị bắt lúc, từng điên cuồng gào thét hô to thiên hạ há có 200 năm chi thái tử sau đó lại có ý ngữ ngàn năm thánh hoàng lại một người, tự xưng vương vạn vạn năm. Ung kinh đông đảo lời đồn bên trong có một thì nhất làm cho Chu gia nhân tâm kinh run rẩy, cảm giác đã rơi vào một cái không cách nào tránh thoát bẫy dập. Chu thị giáp tâm hại người, mê hoặc thái tử làm đầu, thứ vương sát ra sau đó, đại nghịch bất đạo, tội không thể tha. Đối mặt chen chúc mà đến lời đồn cùng tin tức, trong lúc nhất thời Chu thành lòng người bàng hoàng, ai cũng biết thái tử phi là Chu gia nữ. Thái tử bây giờ làm xuống bực này đại nghịch bất đạo sự tình, Chu gia tất nhiên nhận sẽ liên lụy. Chỉ là thánh thượng bây giờ sinh tử chưa biết, Chu gia thượng không biết có cỡ nào tội lớn rơi xuống trên đầu. Thái tử sự bại ngày thứ hai, đồ lang hành động đếm ngược hai ngày. Sắc trời mời vừa hừng sáng, lại một đạo sấm sét giữa trời quang rơi xuống Chu gia trên đầu, nổ bọn hắn ngoài cháy trong mềm. Thánh thượng trọng thương bất trị, đã cùng đêm qua tiên thăng. Nhị hoàng tử kế nhiệm đại bảo, đăng cơ làm hoàng. Khi biết được tin tức này lúc, Chu Ứng Trạch khí cấp công tâm, một ngụm lao huyết phun ra xa hai trượng, lần này thánh hoàng bị Chu gia ám sát, cho nên bỏ mình vô địa, lần này xem như gắt gao chụp đến gia tộc trên đầu, hái đều hái không xuống. Nhanh nhanh đi tam đại gia tộc cầu viện. Vô luận bỏ ra cỡ nào đại giới cũng phải làm cho bọn hắn ra tay giúp gia tộc vượt qua một kiếp này. Nhanh đi. Chầm nữa liền đến đã không kịp. Chu Ứng Trạch ngay cả máu đều không để ý tới xoa, liền tức hổn hển ra lệnh. Tình thế hết sức nghiêm trọng, phái người đi đã không kịp, Chu gia đành phải liên tục hướng mặt khác tam đại gia tộc phát ra nhiều đạo vạn dặm một đường phù, cũng tại phù gần dặm bên dưới đông đảo hứa hẹn, đưa ra vô số lợi ích. Vẹn vẹn qua không đến hai canh giờ, quân hổ võ gia cùng Kiêu Dương Yến nhà đều chuyển về tin đến, Nôn Minh nhất định sẽ hết sức giúp đỡ vân vân. Chu Ứng Trạch thấy thế cảm thấy an tâm một chút, nhưng hắn đợi trái đợi phải, từ đầu đến cuối không đợi được Thụy Sư Hoa gia hồi âm. Cái này khiến tim của hắn từ từ chìm đến đáy cốc. Thụy Sư Hoa gia là đại ung chúng tộc đứng đầu, thực lực gần với hoàng thất Mạc gia, phía sau càng có ma đạo đại phái Lục Dục Ma Tông duy trì. Có Hoa gia ra mặt, dẫn đầu chúng tộc mới có thể chống lại hoàng thất. Hiện tại Hoa gia thái độ mờ mờ. Đôi này nhu cầu cấp bách cường viện Chu gia Lai Tuyết, thế nhưng là một cái hỏng đến không có khả năng lại hỏng tin tức. Chương 153, Thánh Hoàng Mạc hỏi 2, chương 153, Thánh Hoàng Mạc hỏi 2, mắt thấy hoàng hôn giáng lâm, Chu Ứng Trạch trong lòng đại hận, thầm nghĩ, không được, việc này nhất định phải nhanh hướng lao tổ bẩm báo. Suy nghĩ cùng một chỗ, hắn kìm nén không được nôn nóng bất an nỗi lòng, vội vàng viết xuống một phong tín phủ, chuyển tống đến Phí Tuyền Cốc. Nhưng mà Chu Ứng Trạch không chút nào không biết, hắn chính đau khổ chờ đợi Hoa gia hồi âm thời điểm. Hoa gia sớm đã có người đi tới Hồng Dương Châu, mà lại là một vị siêu trọng lượng cấp nhân vật. Phí Tuyền Cốc trên không, vạn dặm trên tầng mây, hai vị kim đan chân nhân đạp hương ngự không, không nhìn lạnh thấu xương cương phòng, cách xa nhau một dặm dặm có lấy. Chu lão tây, mắt thấy còn lớn hơn họa trước mắt, ngươi còn che giấu có làm được cái gì? Giao ra Long Châu, ta Hoa gia tất nhiên giúp ngươi Chu gia vượt qua một kiếp này. Nói chuyện người này cao lớn uy mãnh, một đôi mày rậm dựng thẳng, mắt như trung đồng, hai bên dưới khỏe miệng kéo, trời sinh một bộ phẫn nộ cùng nhau, càng khiến người ta kinh hãi là người này trên đầu thiêu đốt lên một đoàn ngọn lửa màu vàng. Lửa cháy hừng hực quắc vung ra đến, từ xa nhìn lại giống như một đoàn trương dương bay múa màu vàng sư phát. Người này tên là Hoa Tâm Viêm, là Hoa gia tam đại kim đan lão tổ một trong, một cái kim đan hậu kỳ mãnh nhân Chu Tây Lai ngữ khí nghi ngờ hỏi lại Hoa huynh, lời này của ngươi là ý gì? Lão phu trong tay ở đâu ra Long Châu? Chu lão tổ lúc này đã qua 700 tuổi, thân thể suy sụp, khô gầy như tuổi, rộng lớn xích bào gắn vào trên người hắn, phảng phất con khỉ chuột bao tải, mười phần một người. Nhưng mà chỉ nhìn mà hắn, ngũ quan dung mạo giống như người trẻ tuổi, làn da trắng nõn hồng nhuận phân phớt, non như anh hải. Hoa Tâm Viêm ung dung cười một tiếng, ha ha, ngươi đến xem cái này. Nói, một viên bức chân dung bóng từ trên tay hắn phá không bay ra, rất nhanh rơi xuống Chu Tây Lai trong tay. Thân thức dò vào bức chân dung bóng, Chu Tây Lai căng thẳng trong lòng, bên trong thình lình tồn lấy Chu Trung Dục nhặt được Long Châu hình ảnh. Nhìn xong, Chu Tây Lai cười ha ha một tiếng, ngươi sẽ không thực sự tin tưởng đi. Phải biết hình ảnh có đôi khi cũng có thể làm giả. Hoa Tâm Viêm cười lạnh nói lúc đầu không tin lắm, nhưng nhìn thấy Mạc gia vì đối phó ngươi Chu gia, như vậy tốn sức đi rồi. Bản tôn là không tin cũng không thành. Nói đến đây, Hoa Tâm Viêm trên đầu kim diễm trong nháy mắt huyết trương gấp trăm lần, hình thành một mảng lớn biển lửa chỗ sâu mơ hồ hiện ra một đạo cao ba trượng, Lục Tí Tam đầu trợn mắt minh vương ảo ảnh. Đừng mẹ hắn nhiều lời, giao ra Long Châu, thà cho ngươi khỏi chết. Chu Tây Lai giật mình, vội vàng hô Hoa huynh bất giận, ngươi vừa động thủ này, chỉ sợ chúng ta lưỡng bại câu thương, cuối cùng bị người khác nhặt được tiện nghi đi. Đang khi nói chuyện, Chu Tây Lai tay phải phất một cái, một đạo thô như cánh tay ánh lửa xích hồng trong nháy mắt từ nó lòng bàn tay kích xạ ra trăm trượng xa, đập nện tại một mảnh phổ thông trên đám mây. Đột nhiên, vân đóa đột nhiên bạo thành một mảng lớn xích viêm, mà tại xích viêm bên trong một bóng người cực tốc hiện hiện. Qua trong giây lát, một người mặc long bào, đầu đội 12 lưu ngũ sắc miệt quan, bá khí lộ bên lão giả mặt xanh, phất tay gạt ra xích viêm, từ trong ngọn lửa từng bước một đi ra, thẳng đến đi đến hai vị kim đan chân nhân đối diện, mới dừng lại bước chân. Vừa nhìn thấy mặt, Hoa Tâm Viêm sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói Mạc Vân Đạo, ngươi không phải đã chết rồi sao? Chuyên môn vừa trọng thương bất trị thánh hoàng Mạc hỏi, chẳng những không chết, lại còn xuất hiện ở đây. Cái này không chỉ có để Hoa Tâm Viêm giật nảy cả mình, càng làm Chu Tây Lai thốt nhiên biến sắc. Chu Tây Lai không phải là bởi vì Mạc Vân Đạo giả chết giật mình, mà là kinh hãi nơi này người một thân bàng bạc khí thế mạnh mẽ. Mạc Vân Đạo trước đây tu vi bất quá trúc cơ, nhưng mà hiện thân ở đây người này, thình lình có được không kém hơn hai người bọn họ kinh người khí thế. Chu Tây Lai càng ẩn ẩn cảm giác được chớ có hỏi đạo thể nội ẩn cất giấu một cỗ càng cường đại hơn khí tức, tựa như là nguyên anh pháp lực. Đối mặt cái này Mạc Vấn Đạo, Chu Tây Lai trong lòng trong nháy mắt sinh ra một loại không gì sánh được mãnh liệt nguy hiểm. Không tốt. Lúc này, hắn tâm niệm lóe lên, đột nhiên nghĩ tới điều gì, không khỏi đổi sắc mặt. Không để ý tới mặt khác, Chu Tây Lai giấu tại trong tay áo tay phải trên tay bỗng nhiên nhiều một khối thông linh ngọc bài. Qua trong giây lát, một đạo thần niệm rót vào thông linh trong ngọc bài. Cùng một thời gian, thân ở Chu Thành Chu ứng trạch đột nhiên phát hiện bên hông ngọc bài một trận lấp lóe. Sắc mặt hắn đại biến. Thần thức trong nháy mắt tham dò vào trong ngọc bài, trong chốc lát một đoạn tin tức nhanh chóng tràn vào trong đầu của hắn. Xem xong tin tức, Chu ứng trạch trong lòng phát lạnh, hết sức kinh hãi, không để ý ra chủ phong độ, thất thố sông các tộc lao hô to nhanh mở ra phòng ngự đại trận. Có địch bức kích. Chu Tây Lai phát ra tin tức sau, cảm thấy an tâm một chút. Nhưng mà hắn lại không phát hiện, đối diện Mạc Vấn Đạo cũng âm thầm làm động tác giống nhau. Vâng. Chu Tây Lai dưới chân đột nhiên sinh ra ngọn lửa lớn mây, hỏa vân quần quần khuyết trừng ra, hình thành một mảnh tiêu viêm lửa ngục, đem hắn bảo vệ, đồng thời chiếu sáng chung quanh trăm dặm hư không. Mà tại một bên khác, Hoa Tâm Viêm trên tay nhiều một thanh toàn thân mạ vàng sáu mắt tử kim truy, trên đầu truy sáu cái mắt dọc nháy một cái bắn ra từng đạo nóng rực quang mang, lại có đem xung quanh hư không dùng mặc dấu hiệu. Hoa Minh, Chu Tây Lai hô một tiếng, tiếp lấy cấp tốc hướng Hoa Tâm Viêm dựa sát vào. Hoa Tâm Viêm thấy thế, giơ cao lên pháp bảo tử kim truy, nhẹ nhàng một đập, chỉ thấy đầu truy tê trượt nổ bắn ra mấy chục đạo dung kim tia sáng. Tia sáng bay ra sau kết thành một vệt ánh sáng lưới, đem Chu Tây Lai chặn lại. Cho đến lúc này, Hoa Tâm Viêm thanh âm mới ở trong không khí vang lên chậm đã. Chu Tây Lai thấy thế, kinh ngạc nói Hoa Minh, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra đây hết thảy đều là Mạc gia âm mưu? Lúc này, Mạc Vấn Đạo đột nhiên cười lạnh nói trò cười. Quả nhân như muốn đối phó ngươi Chu gia, đã sớm động thủ. Chỗ nào dùng đợi đến hôm nay? Nếu không phải ngươi Chu gia nhiều lần mê hoặc thái tử, khiến hắn bị ma quỷ ám ảnh, vậy mà làm xuống lớn như thế nghịch không ngờ sự tình. Quả nhân dùng cái gì rơi vào kết cục như thế? Mạc Vấn Đạo nói xong, trên mặt thanh khí phun trào, một cỗ âm trầm khí tức kinh khủng từ trên người hắn phát ra, làm cho Hoa thứ ba người vì đó ghé mắt. Chu Tây Lai cười lạnh nói hắc hắc, đều là sống mấy trăm năm lão hồ ly. Tại cái này cùng lao phu giả trang cái gì vô tội đâu. Ngươi Mạc gia tâm tư ai không biết. Trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệp thì không thể sống. Như phản chính là tội ác tại trời, hết thể đều là ngươi Chu gia cứu do tự rước. Mạc Vấn Đạo vừa nói xong, Hoa Tâm Viêm liền không nhịn được nói, lao tử mặc kệ ngươi có phải hay không Mạc Vấn Đạo, cũng mặc kệ ngươi là người hay quỷ. Chỉ cần dám đánh Long Châu chủ ý, đắp một cái nệ chết. Chu Tây Lai mặt hiện đắng chát, đang muốn mở miệng nói ra Long Châu đã hủy sự tình. Đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía phương bắc, trên mặt lộ ra không gì sánh được vẻ kinh nộ. Bởi vì lúc này, tại phía xa ngoài trăm dặm Chu Thành bỗng nhiên giấy lên đại lượng ánh lửa, đến mức nơi đó bóng đêm cũng bị ánh lửa chiếu sáng. Đáng chết. Chu Tây Lai vừa kinh vừa sợ, giờ phút này đã ý thức được không chỉ có là hắn đang trì hoãn thời gian, Mạc Vấn Đạo cũng là ý tưởng giống nhau. Chương 154, Huyền Minh đến, nhóm lửa chiến hỏa chương 154, Huyền Minh đến, nhóm lửa chiến hỏa kết quả lại là hắn Chu gia chậm một bước, lại để Mạc gia chiếm tiên cơ. Lão phu muốn mạng của ngươi. Chu Tây Lai tức giận vô cùng công tâm, quên đối với Mạc Vấn Đạo kiếm kỵ, cũng quên nhìn chằm chằm Hoa Tâm Viêm. Trong nháy mắt, nhấc lên biển lửa vô biên, nóng rực sóng lửa như màn trời đổ nghiêng, như núi kêu biển gầm nhào về phía Mạc Vấn Đạo. Trong chốc lát, xung quanh bóng đêm bị nhen lửa, từng mảnh mây trắng bị nhuộm thành màu đỏ. Bóng đêm giáng lâm, tinh đấu đầy trời. Phí Tuyền Cốc chính bắc bên ngoài 30 dặm một chỗ trong sân động, Triệu Thăng, Hạ Ảnh, Bảo Ngọc Nhi ba người đều nhắm mắt điều tức, chờ đợi Đồ Lang hành động bắt đầu. Dạ Phong từ cửa hang rút vào, tĩnh mịch cơn gió cuốn lên trên mặt đất điểm điểm bụi đất, cũng mang đến từng tia ý lạnh. Vào thời khắc này, một đạo lưu quang mang theo thật dài đuôi lửa, trong nháy mắt từ ngoài động bắn vào. Lưu quang chiếu sáng đen kịt hoàn cảnh, cuối cùng chui vào Hạ Ảnh trong chán. Hạ Ảnh đột nhiên mở to mắt, nét miệng cười một tiếng, trở mình một cái từ dưới đất đứng lên. Nhìn xem Triệu Thăng bọn người hỏi thăm ánh mắt, Hạ lao đầu cười nói Huyền Minh vệ đã đuổi tới, Đồ Lang hành động trước thời hạn. Ha ha, đám gia hỏa này tới tốt lắm nhanh. Bảo Ngọc Nhi trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Triệu Thăng lại là giật mình, đến Đại Ung nhiều năm như vậy, hắn đối với Huyền Minh vệ uy danh hiển hách sớm có nghe thấy. Cùng Chu gia hỏa lang quân tương tự, Huyền Minh vệ không chỉ có là hoàng thất cấm vệ, cũng là một chi tinh nhuệ cực kỳ đạo binh quân đoàn. Đồng dạng là đạo binh quân đoàn, Huyền Minh vệ so hỏa lang quân mạnh hơn vô số, vệ sĩ tu vi thấp nhất cũng muốn luyện khí 6 tầng, đầu mục cấp chí ít cũng là tu sĩ trúc cơ, mà Huyền Minh vệ đại đầu lĩnh càng là kim đan cấp chiến lực. Đồng thời Huyền Minh vệ tổng số có dòng giá 800 người. Vì hủy diệt Chu gia, Mạc gia ngay cả Huyền Minh vệ đều phái ra hơi có chút giao mổ châu giết gà ý tứ. Phải biết Chu gia thực lực đã bị lột chí ít một nửa. Vẹn vẹn thái tử chính biến một chuyện, Chu gia liền trước sau đổi đi vào 6 vị trúc cơ cùng hơn 100 vị luyện khí tổng nhân. Mặt khác, Chu gia nhân gần 2 năm thế lực thật to khuyết trường, không thể không phái ra nhiều vị trúc cơ tọa trấn các phương. Bây giờ thế cục chuyển tiếp đột ngột, bọn hắn lại thân ở Thiên Nam địa Bắc, không chỉ có không kịp gấp trở về, tức thì bị Mạc gia tu sĩ từng cái vây giết đến chết. Lại thêm một phương sớm có dự mưu, một phương khác lại vội vàng ứng đối, có thể nói trừ phi xuất hiện kỳ tích, nếu không Chu gia hủy diệt kết cục đã chú định. Triệu Thăng đi theo Hạ Ảnh sau lưng lướt đi sơn động. Đứng tại cửa hang, hướng bắc mặt nhìn lại, chỉ gặp ngoài trăm rằm màn đêm lúc này bị trùng thiên ánh lửa chiếu sáng, nổi lên một tầng huyết sắc. Đồng thời mơ hồ có kêu giết tiếng kêu thảm thiết theo gió bay vào Triệu Thăng trong lỗ tai. Bảo Ngọc Nhi biến sắc, nhịn không được mắng đáng chết. Huyền Minh vệ đám này thiên sát, thật sự là đến chết không đổi. Coi như muốn cướp công lao cũng không phải dạng này cướp đi. Đơn giản không đem chúng ta Hắc Băng Đài để vào mắt. Hạ Ảnh cười lạnh nói chúng ta Hắc Băng Đài chính là làm công việc bẩn thỉu, Huyền Minh vệ đại đầu lĩnh là thánh thượng trưởng bối, lại cùng tôn sứ không đối phó. Bọn hắn không đem chúng ta để vào mắt, rất bình thường. Nói thì nói như thế, Triệu Thăng lại trông thấy Hạ Ảnh trong mắt hung quang chợt chợt. Bảo Ngọc Nhi hỏi, thứ gia, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Nhìn qua Chu Thành trên không ánh lửa, Hạ Ảnh vung tay lên, quả quyết nói, Chu Thành tặng cho Huyền Minh vệ đi gặp tốt. Chúng ta mấy cái đi phí tuyên cốc. Thế nhưng là Bảo Ngọc Nhi mười phần không cam tâm. Hạ Ảnh giải thích nói yên tâm, chúng ta không ăn thiệt thòi. Đừng quên Vô Song bây giờ tại Chu Thành lý ẩn nút đâu. Hắn nhưng là hoàng thất xuất thân, cùng đương kim thánh thượng là họ hàng gần. Vừa dứt lời, sắc mặt hắn biến đổi, đột nhiên ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Hơi chậm một đường, Triệu Thăng cùng Bảo Ngọc Nhi hai người cũng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phí tuyên cốc phương hướng. Giờ phút này, đầy trời tinh thần thấp thoáng dưới thâm trầm trong bóng đêm, phí tuyên cốc bầu trời bỗng nhiên bị nhen lửa. Bóng đêm bị nhen lửa, phí tuyên cốc bầu trời bỗng nhiên truyền đến vài tiếng như sấm rền tiếng vang cực lớn. Xa xa nhìn lại, mảnh kia đêm lửa bỗng nhiên dập tắt hơn phân nửa, thay vào đó là một đoàn lạnh mây trắng sương mù. Mây mù ở trung quanh ánh lửa chiếu rọi bên dưới, phản xạ ra từng đạo màu trắng bạc hàn quang, nhìn qua tựa như một tòa băng sơn đứng vững tại trên bầu trời đêm. Đi mau. Hạ Ảnh biến sắc, tay áo dài vung lên, cả người bị mảng lớn ánh sáng xám bao lấy, vòng quanh từng đạo khí lưu, gấp bay về phía phí tuyên cốc phương hướng. Gặp tình hình này, Triệu Thăng thân hóa kiếm hồng, theo sát phía sau. Mà Bảo Ngọc Nhi cũng dẫm lên một tấm khăn phấn, ly khai mặt đất, nhấp không đuổi đến. 30 dặm đường thoáng một cái đã qua. Mắt thấy ba người sắp đến phí tuyên cốc biên giới lúc, Hạ Ảnh thê lương tiếng giống đột nhiên truyền đến né tránh. Né tránh, né tránh. Trong chốc lát, Triệu Thăng cảm giác đỉnh đầu truyền đến một mảnh hàn ý thấu xương, quăng đến da đầu hắn run lên. Nguy hiểm, không gì sánh được nguy hiểm. Triệu Thăng đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết trong nháy mắt hóa thành một đám huyết vụ đem hắn bọc lại ở tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang, dùng tốc độ khó mà tin nổi, trốn hướng chân trời. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, cả người liền chạy ra 10 dặm xa. Huyết quang tán đi, Triệu Thăng lảo đảo một bước sau, một lần nữa đứng vững thân thể, tiếp lấy sắc mặt hắn tái nhợt nhìn về phía phí tuyển cốc. Lọt vào trong tầm mắt thấy, ngoài 10 dặm phí tuyển cốc giờ phút này một mảnh trắng xóa, nguyên bản mây mù bốc hơi cảnh tượng đã bị gột rửa không còn, hơi nước mây mù toàn bộ ngưng tụ thành băng, trong thung lũng từng đạo sôi trào tuyển nhãn cũng toàn bộ bị đông cứng, thành từng cái hình dạng khác nhau băng cua băng đường. Trong sơn cốc khắp nơi đều có phẩm chất không đồng nhất băng trụ băng truy, từng cây dày đặc san sát, như là băng tinh rừng rậm. Loại này kinh người cảnh tượng, để Triệu Thăng không khỏi ngừng thở, bờ môi phát khô. Ông. Đúng lúc này, một đạo giống như thực chất thần niệm gợn sóng từ trên trời giáng xuống, đảo qua xung quanh. Không khí lập tức giống như là bị nước rửa qua một lần, nửa chút khói bụi cũng không, tất cả rất nhỏ đồng bền vật đều bị hư vô lại dày đặc niệm lực đè xuống. Triệu Thăng trong lòng kịch chấn, cường đại như thế thần niệm hắn chưa bao giờ thấy qua, chí ít cũng là kim đan trở lên cường đại tu tiên giả mới có thể có được. Bất quá mấy tức thời gian, trong không khí có một người trống rông xuất hiện, mang đến hơi lạnh thấu xương, trung quanh nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, nguyên bản mờ tối hoàn cảnh trở nên càng thêm hắc ám, trong không khí tuôn rơi xuống vô số băng hạt, trung quanh tràn ngập một tầng âm lãnh cực kỳ khí cơ, để cho người ta như rơi bị ngủ. Triệu Thăng mồ hôi lạnh trên trán vừa toát ra, liền bị đông cứng thành miếng băng mỏng. Hắn khẽ ngẩng đầu, trông thấy người tới một thân ngũ trảo hắc long bảo, đầu đội ngũ sắc mũ miện, 12 lưu bảo châu đều tản ra nhàn nhạt thần quang, mỗi quả bảo châu bên trong đều ẩn chứa một đạo cường đại thần thông bảo thuật. Triệu Thăng trong lòng đại chấn, trong nháy mắt ý thức được chính mình thấy được cái không nên nhìn đồ vật, lập tức cúi đầu. Chớ có hỏi đạo áp dễ không có chú ý tới dưới chân sâu kiến. Chương 155, đại chiến dư ba chương 155, đại chiến dư ba hắn nhìn quanh thiên địa, trong con mắt lánh mang tựa như phun trào băng sơn, tại trong hốc mắt chậm rãi chảy xuôi. Cùng với tâm niệm của hắn chuyển động, dưới chân tầng đất mặt ngoài giống như là mạng nhện bình thường băng liệt, từng cây băng truy từ trong kẽ đất mọc ra, có mảng lớn ngân bạch băng xương cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán, những nơi đi qua, nguyên bản hình dạng mặt đất đều bao trùm một tầng thật dày băng xương. Thật vất vả ở đây sinh trưởng mấy cây cây cũng bị đông thành tựa băng. Thử, ngươi trốn không thoát. Mạc Vấn Đạo nói nhỏ một câu sau, thân ảnh đột nhiên từ tại chỗ biến mất. Triệu Thăng trong lòng bùng lòng, vội vàng thoát đi nơi đây. Sau đó, Triệu Thăng trở lại Phí Tuyên Cốc, vừa hay nhìn thấy từ dưới đất chui ra ngoài Hạ Lao Đầu. Giờ phút này, trên người hắn tràn đầy băng sương, còn đến run rẩy. Triệu Thăng vội vàng mới biết, làm ra bực này đại thủ ai, vì cái gì có hoàng đế sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đương nhiên hắn không sẽ hỏi quá ngay thẳng. Vẹn vẹn quanh co lòng vòng thử hỏi, đây là vị nào đại lao đại thủ bút? Hạ Ảnh sắc mặt trần trơ lắc đầu, lão phu cũng không biết được. Bất quá loại này động tĩnh lớn, sợ là chỉ có Trọng Bảo hoặc là Nguyên Anh mới có thể làm đến. Triệu Thăng trong lòng nhảy một cái, Mạc thị chỉ có một vị Nguyên Anh lao tổ, chẳng lẽ là vị lao tổ tông kia xuất thủ? Đây cũng quá coi trọng Chu gia đi. Hai người đợi một hồi nhưng không thấy Bảo Ngọc Nhi thân ảnh, Hạ Ảnh biểu lộ không khỏi trở nên có chút khó coi. Triệu Thăng thử dò xét nói không bằng đợi thêm một lát, Hạ Ảnh vung tay lên, quả quyết nói, không cần, nhiệm vụ quan trọng. Đi trước tiếp ứng vô tướng tăng. Bảo Ngọc sẽ không như thế dễ dàng chết, nhất định là có chuyện chậm trễ. Nói, Hạ Ảnh đi đầu lướt vào Phí Tuyền Cốc, phóng tới ở vào Tung Lũng Tây Nam sơn động, Triệu Thăng lắc đầu, cũng đi theo. Phí Tuyền Cốc bị Chu gia kinh doanh ngàn năm, dưới mặt đất đã sớm bị đào đới ra vô số đường hầm nối liền từng tầng kiến trúc dưới mặt đất, thạch thất, cung điện, nhà kho, cất giữ kho chờ chút không phải trường hợp cá biệt, giống như một tòa quy mô khổng lồ thành phố dưới đất. Chỉ là tòa thành thị này nhân khí cực kỳ thưa thớt, Triệu Thăng cùng Hạ Ảnh hai người liên tục lục soát ba tầng, đều kinh ngạc phát hiện tất cả kiến trúc giống tuyết, tận gốc người lông đều không có. Thật giống như Chu gia đã sớm chuẩn bị một dạng. Theo dần dần thâm nhập dưới đất, Triệu Thăng phát hiện nhiệt độ càng ngày càng cao, trong không khí bắt đầu xuất hiện một cỗ nhàn nhạt mùi lưu mình. Lại một lát sau, hai người đã thâm nhập dưới đất gần trăm trượng, người chung quanh công kiến trúc dần dần thưa thớt, xung quanh thô ráp đất đá nhiều hơn. Đi tại một đầu mở không lâu trong thông đạo, Triệu Thăng đột nhiên nghe được một tiếng yếu ớt kêu thảm, "A." Nghe nói tiếng kêu thảm thiết trong mấy mắt, Hạ Ảnh biến sắc. Vừa mới tiếng kêu thảm thiết, hết sức quen thuộc, chính là tới từ thủy hành làm vô tướng tăng, thanh âm chi tiêm duệ thế lương, chính là cách xa nhau thật dày đất đá tầng, cũng không có hoàn toàn che lại. Không tốt. Lời còn chưa dứt, hai người dưới chân bỗng nhiên một trận kịch liệt chấn động. Xung quanh vách đá đã nứt ra vô số khe hở. Tùy theo mà đến, thì là một trận trầm thấp như sấm oanh minh, từ hai người dưới chân lướt qua, tựa như là mãnh liệt đại giang chạy qua. Nhiệt độ tại cực tốc lên cao. Triệu Thăng nhăn đầu lông mày, nghiêng hai lắng nghe, liền phát hiện dưới chân nhưng thật ra là vô số âm thanh tiếng nổ đùng đoảng nối liền nhau, gần như không khoảng cách, bởi vậy hóa thành từng lớp đại giang dâng lên giống như nổ vang. Lại cẩn thận phân biệt, trước sau cùng nhau đẩy sóng chấn động càng là sóng sau cao hơn sóng trước, đối địa tầng thông đạo tạo thành phá hoại cực lớn. Hai ba hơi thời gian, Triệu Thăng liền cảm giác dưới chân mặt đất tại như nhũn ra mềm mại, trải rộng vết nước, trước sau tả hữu thông đạo lòng đất càng là lún vô số. Căn bản không dùng người nhắc nhở, Triệu Thăng cũng biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Có Kim Đan chân nhân ngay tại đấu, đồng thời không phải thử xuất thủ, mà là liều mạng tranh đấu. Vô tướng tăng sợ là bị Kim Đan chân nhân chiến đấu tác động đến, mới chết không rõ ràng. Triệu Thăng mười phần chấn kinh, đánh như thế nào đến dưới đất tới, hơn nữa cách đến gần như vậy. Kim Đan chân nhân giao chiến hình thành áp lực thật lớn, nói là nặng như ngàn tấn đều không đủ. Chúng chi bên trong còn có trộn lẫn lấy bọn hắn rầm rạp phức tạp thần niệm giao phòng, phương viên hơn 10 dặm thiên địa linh khí hóa hư vi thực, hình thành rào sát thức mãnh liệt và mẹo, thật sự là phòng không thể phòng, không thể chống cự. Cục diện trong nháy mắt trở nên rất tồi tệ, loại thời điểm này, Hạ lão đầu nói chuyện trở nên lời ít mà ý nhiều, lui lại, năm dặm. Hạ Ảnh là thổ hành tu tiên giả, có được địa lợi ưu thế, càng có thể đem nắm chặt hai cái kim đan chân nhân giao chiến tác động đến phạm vi. Chỉ là Triệu Thăng bên cạnh trốn bên cạnh nói thầm năm dặm, hẳn là còn chưa đủ đi, ngược lại không như điên chạy trốn xa đến hay lắm chút. Nhưng rất nhanh, Triệu Thăng liền minh bạch, tại đối đai chân nhân đại chiến trên kinh nghiệm, hắn kém xa tít tắp Hạ lão đầu kinh nghiệm phong phú. Chạy trốn trong quá trình, Triệu Thăng thu liễm toàn thân khí tức, thân hình nhanh lóe ra từng đạo tàn ảnh, tựa như một cái u hồn. Mà Hạ lão đầu thân thể bình thẳng bất động, tốc độ lại không thể so với Triệu Thăng kém, dưới chân tầng đất như sóng xoay tròn, vây quanh hắn, nhanh chóng di động. Hai người vừa chạy ra đường hành lang miệng, sau lưng xoạt một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đường hành lang ầm vang sụp đổ, mặt đất trên vách động khắp nơi đều là vết nứt, tựa như vô số cực tốc sinh trưởng dây leo, đuổi theo hai người cái mông chạy. Lúc này, âm vang lại là một trận đất rung núi chuyển, thành phố dưới đất không chịu nổi chân nhân đại chiến dư ba, bắt đầu từng mảnh sụp đổ. Trong lúc nhất thời, đường hành lang trong địa cung đá rơi bậy ra, vũ mai cho bụi tràn ngập tất cả ánh mắt. Tại chân nhân và chạm giao chiến chấn động chiều cường bên trong, thiên địa linh khí sao động đến như là sôi trào nước sôi, Triệu Thăng khỏe mắt có chút run rẩy, mặc kệ ở đâu phiến giới bực, kim đan đại chiến đều mười phần hiếm thấy. Lúc này lại để hắn đụng phải, cũng không biết là may mắn hay là không may. Hai người một hơi trốn về tầng trên địa cung, nơi này đã cách xa trong chiến đấu, nhận dư ba ba cùng không lớn. Bốn phía kiến trúc đại thể hoàn hảo. Hạ lão đầu đột nhiên dừng lại, Triệu Thăng trong lòng tính toán, không nhiều không ít, chính là năm giảm. Lại cảm ứng một phen, liền cảm giác nhiệt độ chúng quanh giảm xuống rất nhiều, dưới mặt đất nổ vang cũng biến thành mười phần yếu ớt. Triệu Thăng quay đầu nhìn Hạ lão đầu, gặp nó cau mày. Tạm chờ một lát. Nói xong, Hạ lão đầu cả người nằm sát xuống đất, lỗ tai kề sát đất, phảng phất cảm ứng đến cái gì. Từ từ Triệu Thăng nhìn ra một loại nào đó môn đạo, lập tức đổi sắc mặt, là một cái chủ tu thủy hành tu sĩ trúc cơ, hắn đối với thủy hành linh khí cảm ứng mẫn cảm nhất. Lúc này hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến trung quanh thủy hành linh khí càng ngày càng sinh động. Phải biết Phí Tuyền Cốc phía dưới là một mảnh dưới mặt đất dây núi lửa, nơi này tuyệt đối là hỏa linh khí sân nhà. Nhưng mà giờ phút này trung quanh thủy linh khí thế mà so hỏa linh khí còn muốn sinh động, càng kinh khủng là nồng độ nhanh chóng tăng lên, ngắn ngủi một hồi liền so vừa rồi tăng lên 1/3. Đây cũng không phải là đùa giỡn, rõ ràng là có đại năng xuất thủ quấy một phương thiên địa, làm cho xung quanh không biết bao nhiêu dặm phạm vi thủy linh khí đều tụ lại đến phía Tuyền Quốc nơi này. Chương 156, dẫn bạo núi lửa. Chương 156, dẫn bạo núi lửa. Thủ đoạn như thế, khỏi cần phải nói, nhưng liền một cái cải biến sân nhà hoàn cảnh, liền để Triệu Thăng chố mắt nhìn theo. Loại này đại thủ bút thật sự là kim đan chân nhân có thể làm ra. Đang lúc Triệu Thăng trong lòng vạn phần rung động thời điểm, Hạ Ảnh đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, thần sắc cảnh giới thối lui đến bên cạnh hắn, nhìn về phía trước đen ngòm đường hành lang, quát lạnh nói: người nào ở nơi nào? Lời vừa nói ra, Triệu Thăng giật mình, thần thức toàn lực phóng thích, quét liên tục 3 lần, lại không cảm ứng được bất kỳ khác thường gì. Thứ ra, địch nhân ở đâu? Hạ Ảnh không có trả lời, mà là chân phải giẫm mặt đất một cái mặt, tùy theo trên mặt đất nâng lên một đạo cao 2 thước thổ lãng, cấp tốc phóng tới đường hành lang chỗ sâu. Cũng tại lúc này, trong hắc ám có hồng quang chói mắt, trung quanh nhiệt độ nhất thời kịch liệt lên cao, sóng nhiệt đập vào mặt. Triệu Thăng trong mắt hơi híp, nhìn thấy trong hồng quang có cái vật mèo viêm ảnh, xông thẳng lại. Hạ Ảnh phản ứng rất nhanh, phất ống tay áo một cái, tung ra một mảnh hoàng quang, trực chú xuống đất tầng bên trong. Mảnh này đường hành lang nhất thời kịch liệt lay động, dưới mặt đất đất đá bỗng nhiên đột xuất, bên trong hợp thành tường, tả hữu trên dưới thiết đỉnh, đem viêm ảnh ngăn cách ở phía sau. Nhưng mà ngay sau đó, một cái dòng nham thạch trôi trích bạch móng đuốt ngạnh sinh sinh đem tường đất chọc thủng, vật mèo hỏa diễm phun tung tóe ra mấy thước, sóng nhiệt tút mặt, kém chút đốt tới Triệu Thăng y phục. Triệu Thăng không động nửa phần, âm thanh lạnh lùng nói: là nham tương yêu khôi. Nốc, giết. Cách tường đất, yêu khôi gầm nhẹ, thanh âm làm câm không giống tiếng người, phân biệt đứng lên đều có chút khó khăn, dù sao cũng là một cái nham tương cùng yêu hồn hợp lại khôi lỗi, nói chuyện sát thực tương đối khó khăn. Bất quá, cái này cũng đủ để cho Triệu Thăng mở rộng tầm mắt, Chu gia yêu viêm thần ngự pháp danh bất hư truyền, thế mà có thể làm cho yêu hồn không chế tử vận, mà lại không mất linh tính, uy lực kinh người. Mà lúc này, xuyên thấu tường đất nham tương yêu chảo co rúm hai lần, dường như rút tay ra đi. Vào thời khắc này, Hạ Ảnh hắc một tiếng cười quái dị, tinh túy linh lực thoáng chốc tràn qua, tường đất sát na hóa thành cho bụi, liên đối nham tương yêu chảo cũng bị sinh sinh xoắn nát. Tầng đất tường tính cả một đoạn đường hành lang vỡ nát, đối diện sóng nhiệt lại lần nữa đánh tới, lại tại bay cuộn thuốc lá bên trong đống nhiên cứng lại. Phía sau trúc tứ gia vô thanh vô tức vừa người xông lên, linh lực phun trào, cắt đá hội tụ thành quyền, đem nham tương kia yêu ảnh một quyền đánh lui, nóng rực nham tương bắn tung, vung ra xung quanh trên vách đá, xích xích rung động. Chém. Triệu Thăng một tiếng gầm nhẹ, vô hình kiếm nhanh lên giống như thuần gì, chỉ chợt lóe liền trực tiếp chém trúng viêm ảnh đầu lâu, đem nó chém thành hai bên. Giấu tại trong đầu lâu màu xanh yêu hồn thê thảm kêu to, gần nửa đoạn hồn phách bị chém thành khói xanh. Hạ Ảnh thấy thế, linh lực trên tay ầm vang rót vào viêm hồn thể nội. Theo dị trùng linh lực nhập thể, chỉ thấy đầy người nham tương cấp tốc làm lạnh ảm đạm xuống, tiếp theo vỡ nát thành vô số nóng hổi cục đá. Nham tương yêu khôi tuy là lấy nhị giai yêu hồn làm chủ tại ngưng tụ thành, nhưng nói cho cùng cũng bất quá khôi lỗi mà thôi, chiến lực nhiều nhất trúc cơ cấp độ, đối mặt hai vị trúc cơ hậu kỳ hợp lực đả kích, căn bản không chịu nổi một kích. Mà lúc này, Chu Trung Dục phản phất tự biết không địch lại, yêu khôi vừa vỡ, liền rốt cuộc không có động tĩnh. Hạ Ảnh quay người nhìn về phía Triệu Thăng, dò hỏi: Triệu đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Triệu Thăng lắc đầu, khôi lỗi này là dùng bí pháp không chế từ xa, chân nhân có lẽ tại phía xa bên ngoài mấy chục dặm. Hạ Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, Chu gia quả thật có chút lại nói một nửa, hắn nha một tiếng, lại là có một đợt kịch liệt trùng kích từ dưới mặt đất đến, xuyên qua trùng điệp tầng đất, như sóng to gió lớn đánh ra mà tới. Chỉ một thoáng, nhiệt độ trung quanh đã hiệu lệnh người liễu lươi tốc độ kịch liệt kéo lên, không khí trở nên không gì sánh được khô nóng, tựa như có một chút hỏa tinh, lúc nào cũng có thể bạo tạc một dạng. Ầm ầm, tại kịch liệt trong tiếng ầm ầm, một trận gió nóng đột nhiên từ chỗ sâu thổi qua đến, ngay sau đó có phảng phất hồng thủy vô án, dòng nước trùng kích tiếng vang cấp tốc tới gần nơi này. Trong bóng tối long lánh hồng quang, cũng trong nháy mắt tuôn ra một mảnh dòng lũ nham tương. Đi. Triệu Thăng quyết định thật nhanh, thân hình lóe lên, liền trốn hướng phương xa. Hạ Ảnh cũng là không sai biệt lắm phản ứng. Hai người trốn rất kịp thời, bọn hắn vừa đi, nơi này liền bị chảy ngược lên tới nham tương bao phủ. Không chỉ có như vậy, gào thét nham tương vẫn lấy thế không thể đỡ tốc độ xông lên mặt đất, phí Tuyền Quốc dưới mặt đất núi lửa rốt cục mượn kim đan chân nhân chi thủ bạo phát. Một bên khác, Triệu Thăng tìm đường hành lang phi tốc chạy trốn, nhưng chạy qua mấy đầu đường hành lang sau, hắn đột nhiên dừng bước lại, bởi vì trước mặt đường hành lang đã sụp đổ, còn bị đá vụn hoàn toàn ngăn chặn. Quay đầu nhìn lại, nhưng không có phát hiện Hạ lao đầu thân ảnh. Triệu Thăng hơi cao mày, nghe thấy sau lưng ẩn ẩn truyền đến tiếng rít, biểu lộ rất là ngưng trọng. Trước không đường đi, phía sau có truy binh. Mắt thấy đứng trước tuyệt cảnh, Triệu Thăng tâm niệm cấp chuyển, đột nhiên có chủ ý ầm ầm. Theo nổ vang khói bụi đá vụn phi dương, Triệu Thăng sau lưng đường hành lang tại đại lượng phụ lục vành kích bên dưới cả đoạn sụp đổ. Tựa như gặp phải đại họa muốn thành lập vành đai cách ly một dạng, Triệu Thăng cũng chủ động chế tạo một đạo cách ly nham tương mang. 7 ngày sau, nham tương tối lui. Phí Tuyền Cốc một chỗ dưới mặt đất trống rỗng, sơn động yên tĩnh, xung quanh đất đá đều là bị bỏng hòa tan cảnh tượng. Xoẹt một tiếng, một khối lớn đất đá bỗng nhiên từ trên vách đá rớt xuống, lộ ra phía sau một cái đen như mực cửa hang, tiếp lấy Triệu Thăng đẩy bụi đất từ cửa hang chui ra ngoài. Hô hấp lấy trong sơn động nóng rực đục ngầu không khí, Triệu Thăng yên lặng im lặng, trong lòng hơi có như vậy một chút mà may mắn trốn qua một kiếp cảm xúc. Không hề nghi ngờ, 3 ngày trước nham tương bộc phát đã hoàn toàn thay đổi Phí Tuyền Cốc đi, cũng thuận tiện hủy Chu gia ngàn năm cố gắng. Triệu Thăng lấy lại bình tĩnh, thả ra thần thức, dọc theo đầu này nham tương mở ra tới thông đạo, tìm kiếm đường ra. Sau nửa canh giờ, đi qua không ít đường vòng cùng đoạn đầu lộ đằng sau, Triệu Thăng cảm giác cách xa mặt đất càng ngày càng gần, bên trong một cái chứng cứ chính là xung quanh nhiệt độ thấp xuống rất nhiều. Lại một lát sau, Triệu Thăng đi tại một đầu gập ghềnh đường hầm bên trong. Lúc này, hắn đã có thể cảm giác được có không khí mới mẻ từ nơi cuối cùng truyền đến. Triệu Thăng trong lòng vui mừng, thể nội linh lực đột nhiên nhất chuyển, thân thể ly khai mặt đất, liền muốn bay ra nơi đây. Vào thời khắc này, đường hầm cuối cùng đống nhiên có bóng người hiện lên. Triệu Thăng ánh mắt ngưng tụ, tay phải cấp tốc phất qua túi chứa vật, trong tay lập tức nhiều hai tấm liêm thần phù cùng ẩn thân phù. Trong nháy mắt, hắn thu liêm khí tức, biến mất thân hình, thân thể lấy lại tại đường hầm đỉnh chót một chỗ trong lỗ khảm. Rất nhanh, một bóng người cấp tốc từ phía dưới lướt qua, vọt hướng đường hầm chỗ sâu. Là hắn. Cứ tới người động tác cực nhanh, nhưng Triệu Thăng vẫn nhận ra thân phận của hắn. Chu Ứng Trạch. Chu thị đương đại gia chủ, trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, vốn nên là trọng yếu nhất mục tiêu nhân vật Chu Ứng Trạch thế mà không chết. Chương 157, Nham Tương Hà chương 157, Nham Tương Hà cái này khiến Triệu Thăng cực kỳ ngoài ý muốn. Bất quá nhìn hắn sắc mặt tái nhợt, khí tức hư nhược bộ dáng, rõ ràng thụ thương không nhẹ. Triệu Thăng biết Chu gia nhất định bại vong, chẳng qua là vì cái gì tuần này Ứng Trạch dám mạo hiểm lấy bị người phát hiện nguy hiểm, tại trên việc mấu chốt này tiến vào phí tuyên gốc. Trong đó nhất định có mưu đồ lớn. Triệu Thăng không do dự chút nào, thu liễm khí tức, lặng lẽ đuổi theo. Chu Ứng Trạch thương thế rất nặng, kinh mạch tạng phủ thương thế còn tại thứ yếu, nghiêm trọng hơn chính là hắn thần hồn bị băng phách thần quang đánh trúng, bị đóng thương một hồn một phách. Nếu không mau chóng cứu chữa, đợi đến chi âm hàn khí hoàn toàn xâm nhập thần hồn, khi đó hắn chết chắc. Vì thế, hắn không thể không bước lên nguy hiểm tính mạng, tiến vào phí tuyến gốc, vì tìm kiếm dấu tại sâu dưới lòng đất nào đó dạng bảo vật. Đại khái độn hành một khắc đồng hồ, bay qua 7-8 đầu lối rẽ, đi vào một chỗ rộng rãi nham động, Chu Ứng Trạch liền dừng lại. Sau đó thả ra một cái lớn cỡ bàn tay, toàn thân lông tóc đen kịt, chỉ có một đôi mắt xích hồng như kim cương con chuột nhỏ. Con chuột nhỏ sau khi hạ xuống, chi chi kêu hai tiếng, liền phi tốc vọt hướng sâu dưới lòng đất. Chu Ứng Trạch thấy thế trên mặt vui mừng, vội vàng đuổi theo. Triệu Thăng không dám cùng quá gần, cũng không cần thần thức dò xét, chỉ coi chừng thông qua linh khiếu truy tung. Mấy ngày kế tiếp, Chu Ứng Trạch không biết xuyên qua bao nhiêu đầu rung động thông đạo, có khi không có đường còn muốn xuất thủ đảo đối thông đạo, riêng này cái liền xài hơn phân nửa thời gian. Trên qua một đạo chật hẹp không đều khe đá sau, Triệu Thăng nhìn thấy phía trước lộ ra tới ẩn ẩn hường quang, đương nhiên còn có hơi nóng phả vào mặt. Triệu Thăng thân hình dừng lại, tiếp lấy từ từ bay tới cửa thông đạo, thân thể hoàn toàn che giấu, chỉ cẩn thận thả ra một chút thần thức. Một giây sau, tầm mắt đột nhiên khoáng đạt, ánh vào hắn tầm mắt chính là một tòa dưới mặt đất hầm đá, phía dưới một mảnh nhấp nô sôi trào xí hồng nham tương, trong nham tương to lớn bọt lửa nâng lên, nổ tung, ngọn lửa hỏa trụ từ trong khe đá dâng trào, cuối cùng hóa thành từng đạo dung lưu, tụ hợp vào phía dưới biển lửa. Đây là nham tương. Sông. Triệu Thăng từ trong khe đá lặng lẽ lộ ra đầu, nhìn thấy phía dưới đậm đặc nham tương dọc theo đường sông, từ từ chảy xuôi, từ một đạo nham khe hở rẽ ngoặt chảy vào một đạo khác nham khe hở, lại hoặc là tách ra chảy vào càng nhiều đường rẽ, nhưng ở dưới tác dụng của trọng lực, nham tương hà cuối cùng chảy vào càng sâu địa tầng bên trong. Nhìn chung quanh hầm đá, rất dễ dàng tìm được Chu Ứng Trạch thân ảnh. Lúc này hắn đứng tại nham tương hà biên giới, nhìn qua nham tương hà ngây người bất động, phảng phất như gặp phải khó xử. Triệu Thăng xoay chuyển ánh mắt, lập tức phát hiện để hắn khó xử đối tượng. Nham tương hà bên trên, vật kia cũng coi là tương đối bắt mắt, đen kịt thân thể tại xí hồng trong nham tương lúc chìm lúc nổi, ngẫu nhiên còn vặn vẹo mấy lần, biểu hiện là một đầu vật sống. Có lẽ là Chu Ứng Trạch thấy lâu vật kia phi thường mẫn cảm, thân thể đột nhiên vặn vẹo nổi lên, lộ ra một viên rộng dẹp dày đặc đầu khổng lồ. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba đôi dung kim trượt lửa mắt vàng cùng nhau mở ra, sáu đạo kim quang trướng ra hốc mắt xa hơn một thước, thẳng tắp nhìn về phía Chu Ứng Trạch, tràng cảnh kia tương đương rung động, Chu Ứng Trạch thân thể rõ ràng cứng một chút. Dung kim ba. Triệu Thăng cũng là cả kinh, trong lòng đột nhiên nhảy ra một cái tên đến. Đợi đến con yêu vật này hoàn toàn trồi lên nham tương, Triệu Thăng có thể thấy rõ toàn cảnh của nó. Nó chống lên thân thể cao lớn, ước chừng cao khoảng một trượng bên dưới, toàn thân trải rộng ám kim lân giáp, nóng hổi nham tương từ lân giáp trong khe hở chảy ra, đầu này cường đại yêu vật lại hoàn toàn không thèm để ý Chu Ứng Trạch hết sức cẩn thận, lập tức lui lại một bước, làm ra cảnh giới tư thái. Nếu là đổi trước kia, Dung Kim Ba tuy mạnh, nhưng cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng hôm nay hắn không chỉ có thâm thụ trọng thương, tiện tay linh khí phụ lục cũng không có, rất ném, thực lực không đủ bình thường một nữa. Nham tương hà bên trên, Dung Kim Ba bị quấy rầy nó ngủ ra hỏa chọc giận, trong miệng tê tê phát rít đảo, ba đôi mắt vàng đột nhiên quyết trường, mở nhạt trong hầm đá, đột nhiên sáng lên trướng mắt kim quang. Chu Ứng Trạch khẽ nguyền rủa một tiếng, thân hình bỗng nhiên nhanh lùi lại, chậm hơn một đường, sáu đạo to bằng cánh tay trẻ con kim quang liền đem hắn vị trí cũ xuyên thấu sáu cái sâu không thấy đáy lỗ thủng, biên giới hoàn toàn đỏ đậm, có nóng chảy nham tương nhỏ vào trong lỗ thủng. Cái này sáu đạo kim quang là từ Dung Kim Ba trong con mắt bắn ra hạch tâm nhiệt độ so nham tương cao hơn mấy cái lựa cấp, có thể so với cao năng kích quang, vô cùng lợi hại. Bị kim quang này đánh trúng, phổ thông phòng ngự linh khí giống như giấy, tuyệt đối không có nửa điểm tác dụng. Một kích không trúng, Dung Kim Ba rõ ràng có chút nôn nóng, nó tại nham tương hà bên trên bay nhảy hai lần, hoa hoa quát to một tiếng, muốn bổ nhào qua, nhưng lại do dự, cuối cùng chỉ có thể lại lần nữa thả ra kim quang, lúc này không ngoài sở liệu, lại đánh hụt. A. Triệu Thăng gặp tình hình này, trong lòng hơi động. Dung Kim Ba rõ ràng không phải tốt tính tình, nhưng tại Chu Ứng Trạch mấy lần khiêu khích bên dưới, từ đầu đến cuối nuốt ở nham tương hà bên trên, thà rằng cuồng phún hét giận dữ, cũng không rời đi khu vực này. Lúc này, Triệu Thăng đã nhìn ra Dung Kim Ba dưới chân nhất định cất giấu thứ gì. Có phát hiện này, Triệu Thăng cũng liền chú ý tới, Chu Ứng Trạch tại cùng Dung Kim Ba dây dưa lúc, ánh mắt cũng từ đầu đến cuối không rời yêu vật dưới chân. Một người một yêu chiến đấu hồi lâu, lúc này Chu Ứng Trạch đã thăm dò Dung Kim Ba tam bản phủ. Thế là, thừa dịp tránh thoát một lần kim quang công kích sau, Chu Ứng Trạch trong miệng niệm động chú văn, hai tay đột nhiên hướng lên nhấc lên. Dung Kim Ba thân thể hai bên đột nhiên tạo ra hai đạo vòng xoáy, hình như có một bàn tay vô hình ở bên trong quái, cuối cùng đột nhiên hướng lên nổ lên, xí hồng nham tương phóng lên tận trời, liền dẫn lên một trận nóng bỏng luồng khí xoáy. Trong nháy mắt, nham tương nghi hóa hình thể, mọc ra đầu lâu hai tay, lờ mờ là cái cự hán bộ dáng, nửa người dưới liên tiếp nham tương, không có thành hình, có thể vẹn vẹn nửa người, liền cao có hai trượng trên dưới. Xuất phát từ sinh vật bản năng, Dung Kim Ba phi thường cảnh giác xuất hiện hai đầu nham tương cự nhân. Nó miệng rộng mở ra, một đạo thô to nhiệt độ cao hỏa lưu phun ra, đem một bên cự nhân nuốt hết. Cũng đừng quên nham tương cự nhân có hai cái. Chỉ một thoáng, hoàn hảo đầu kia cự nhân đột nhiên vừa người bổ nhào vào Dung Kim Ba trên thân, hai đầu chạy xuôi nham tương lửa cánh tay, chăm chú nắm chặt yêu vật miệng, đầu lâu lồng ngực hóa thành đại lượng sền sệt vật, dán lên Dung Kim Ba sáu cái mắt vàng. Loại kia tính bất ngờ, khiến cho Dung Kim Ba không kịp phản ứng, bị nham tương dán lên. Không, đính vào trên thân. Mà lúc này, dưới chân trong sông nham tương dâng lên càng nhiều nham tương cự nhân, bọn chúng hung hãn không sợ chết, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bổ nhào vào Dung Kim Ba trên thân, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền chất thành một ngọn núi nhỏ. Nếu như vẹn vẹn dạng này, chỉ có thể vây khốn Dung Kim Ba nhất thời, căn bản giết không chết nó. Chu Ứng Trạch muốn chính là điểm này trên lệch thời gian. Trong miệng hắn niệm tụng lấy chu văn, trên tay bỗng nhiên nhiều một cây dài ba tấc, dài nhỏ như châm cốt thứ bên trên đốt một tầng nhàn nhạt màu trắng bệnh hỏa diễm. Chương 158, Diệt Thần Thực Hồn Chân Hỏa chương 158, Diệt Thần Thực Hồn Chân Hỏa bản nhược cấp lúc đến. Năm âm định, ba độc dự đi. Chu Ứng Trạch một tiếng khét đều, cốt thứ như thiểm điện bay ra, hóa thành một đạo bạch quang, đống nhiên chui vào núi lửa trong đống. Hoa. Chỉ nghe một tiếng thê lương cực kỳ hét đều, núi lửa nham tương đột nhiên bạo tạc tứ tán, trong nham tương hiện lộ ra cái kia ngay tại kịch liệt dây rủa thân hình khổng lồ. Giờ phút này, Dung Kim Ba trên trán thình lình nhiều một cái to bằng nắm đấm lỗ thủng, có màu đỏ trắng đầu góc bắn tung tóe đi ra. Một tầng màu trắng bệnh hỏa diễm lấy lỗ thủng làm trung tâm, cấp tốc hướng Dung Kim Ba trên thân lan tràn. Đầu này cường đại yêu vật tựa hồ phi thường thống khổ. Từng đạo dung kim hóa thạch kim quang không cần tiền giống như từ mắt vàng bên trong điên cuồng bắn ra, như pháo hoa, lại như tử vong trước diễm hỏa. Nó bỗng nhiên há to mồm, muốn gào rít, nhưng cứ như vậy một hồi, toàn thân nó tựa hồ cũng tê liệt rơi, liền duy trì ngửa đầu há mồm tư thế, mắt vàng trong nháy mắt trở nên vô thần, yêu khu cũng không còn cách nào tại sông nham tương bên trên bảo trì cân bằng, ầm vang lật nghiêng, ngã vào trong nham tương. Thấy cảnh này lúc, Triệu Thăng hít sâu một hơi, thật là lợi hại có thứ, vẹn vẹn chúng một chiêu, một đầu so sánh trúc cơ hậu kỳ yêu thú cấp 2 thế mà liền một lát đều chống đỡ không nổi. May mắn hắn không có tùy tiện xuất thủ, nếu không hậu quả khó liệu. Một bên khác, Chu Ứng Trạch trên mặt thanh khí lóe lên một cái rồi biến mất, thở hổn hển hai cái sau, đi đến sông nham tương bên cạnh, hai tay duỗi ra, nhắm ngay mặt sông, nhấn một cái nhấc lên. Ngay sau đó sông nham tương phát ra một trận nổ vang, nóng rực nham tương quần quần chảy ngang, hỏa diễm vẩy ra, tiếp theo liền thấy hai loại vật chậm rãi từ dưới mà lên, trồi lên mặt sông. Một cái là dung kim ba thi thể không đề cập tới. Một vật khác, vương bước, nhan sắc đỏ bừng, nham tương từ mặt ngoài chảy xuôi bên dưới, còn đốt lửa, một lát thấy không rõ lắm. Nhưng có thể tại nóng rực trong nham tương bảo trì hình thể không mất, bản thân cũng không nên là phản vật. Chu Ứng Trạch thần sắc vui vẻ, lại đi trước nhích lại gần, hai tay ngay cả thân túm lưng quần, rất mau đem hai vật kéo đến bên bờ. Lúc này, Triệu Thăng mới nhìn rõ vật kia là một nửa người cao, vương vức, toàn thân xích hồng dương kim loại. Cái dương bề mặt sáng bóng trơn trượt, không có chút nào khe hở, tựa như một cái chỉnh thể khối kim loại. Gặp tình hình này, Triệu Thăng hơi lúng túng một chút. Lúc này, hắn có hai lựa chọn, một là lập tức xuất thủ, mặc kệ là đánh lén cũng tốt, hay là cường công, đều muốn ngăn cản Chu Ứng Trạch cầm tới trong dương bảo vật. Nguyên nhân căn bản không cần nói tỉ mỉ. Một cái khác là ngồi trước quái biến, thẳng đến xuất hiện động thủ cơ hội tốt, mới một đòn sấm vang chớp giật giết địch. Tạc tác. Liền hơi chần chờ một chút, thanh âm đột ngột đống nhiên tại Triệu Thăng bên tai vang lên. Hắn ngây người một lúc, còn không có biết rõ thanh âm đến từ nơi nào, liền trông thấy Chu Ứng Trạch không biết dùng cái biện pháp gì, trong nháy mắt xốc lên dương kim loại cái nắp. Chính là trong chớp nhoáng này, một sợi hồng quang đột nhiên từ dương kim loại bên trong xông ra, vọt tới giữa không trung. Hồng quang vừa ra thế, liền hướng bốn phương tám hướng cực tốc quét trường, qua trong giây lát nhét đầy cả phiến thiên địa. Không tốt. Triệu Thăng suy nghĩ chưa tán đi, tầm mắt thuận tiện vô thiên cái địa hồng quang bao trùm. Hắn vừa định nhanh lùi lại, đột nhiên não hải đau nhức kịch liệt, giống như lửa thiêu. Triệu Thăng kêu lên một tiếng đau đớn, đem huyền thủy linh lực trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân, quét sạch lục dương khôi thủ, mới phát giác được rất nhiều. Nhưng cái này chỉ ngọn không chỉ gốc. Đợi đến thần niệm nội thị tử phủ, Triệu Thăng hít sâu một hơi, chỉ gặp vô biên hồn hải giống như là rót một tầng dầu hỏa, đánh cho bốc cháy lên, trên mặt biển vậy mà nhiều một tầng xích hồng sắc quang diễm. Cùng lúc đó, thần thức của hắn lấy không bình thường tốc độ cực tốc tiêu hao, tựa như là bị trở thành một loại nào đó nhiên liệu. Nhìn thấy một màn kinh khủng này, Triệu Thăng cực độ kinh hãi, trong nháy mắt nhớ lại cái nào đó kinh khủng tông phái địa diễm cung, Diệt Thần Thực Hồn Chân Hỏa. Diệt Thần Thực Hồn Chân Hỏa thế nhưng là địa diễm cung chưa bài. Lửa này không giống với những chân hỏa khác, không có nhiệt độ cao nóng rực bạo tạc các loại truyền thống linh hỏa đặc tính, nói là thiên địa chân hỏa chẳng nói là một loại đặc thù thần quang. Nó không đốt người nhục thân, chuyên diệt thần hồn, không cần tiếp xúc, có trông thấy người phải trúng chiêu đặc tính. Trừ phi có chuyên môn phòng hộ thần hồn thủ đoạn, nếu không căn bản là không có cách né tránh Diệt Thần Thực Hồn Chân Hỏa tập kích. Lúc này, Triệu Thăng mới đột nhiên bừng tỉnh, Chu gia lão tổ Chu Tây Lai xuất thân địa diễm cung, có thể lấy ra một sợi diệt thần chân hỏa cũng không hiếm lạ. Ai có thể nghĩ tới Chu Tây Lai lại dùng loại quỷ đồ vật này xem như phòng hộ thủ đoạn, đơn giản để cho người ta khó lòng phòng bị. Cái này không, Triệu Thăng liền mười phần xui xẻo trúng chiêu. Mẹ nó cực kỳ âm hiểm ý nghĩ này vừa niệm đi qua, một tiếng lệ khiếu xảy ra bất ngờ, tiếp theo một đạo vô hình sóng xung kích xuyên qua đất đá, bắn về phía Triệu Thăng lồng ngực. Hoàng bét, bị phát hiện. Hắn gầm nhẹ một tiếng, chịu đựng thần hồn tiêu đốt thống khổ, toàn thân linh lực thấu thể mà ra, chứng mở một vòng dày đặc không tì vết trong suốt thủy bích. Đạo này thủy bích đúng là hắn luyện hóa một nguyên trọng thủy sau, luyện thành hộ thân pháp thuật huyền nguyên thủy bích bằng vào một nguyên trọng thủy mật độ lớn cao cứng cỏi đặc tính, có thể nói là Triệu Thăng hiện nay vận dụng nhất thành thạo thủ ngữ chi thuật. Sau một khắc, sóng xung kích đánh tới. Sóng xung kích cùng thủy bích chợt vừa đụng chạm, vô hình ba động trong nháy mắt lan tràn, Triệu Thăng thân hình run lên, tử phủ kịch chấn, một ngụm máu tươi trên đỉnh cổ họng. Có như vậy trong nháy mắt, Triệu Thăng thần hồn quấy động, cũng may huyền nguyên thủy bích đã luyện đến bản năng hóa cảnh, toàn thân linh lực tự động điều tiết. Cho dù tâm thần mất khống chế, linh lực lưu chuyển cũng bất loạn. Nếu không lần này, hắn liền muốn trọng thương. Như là đã bại lộ, lại ẩn tàng cũng không có ý nghĩa gì. Triệu Thăng trên thân chống ra một tầng thủy bích, từ trong thông đạo chuyển ra, đi vào trong hầm đá. Là ngươi? Sông Nham tương mở, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chu Ứng Trạch vừa thấy được Triệu Thăng, lập tức râu tóc sôi sục, khó có thể tin hô to đáng chết. Ngươi lại là Mạc gia phái tới thám tử? Lão phu thật hận a. Trong chớp nhoáng này, hắn đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều nghi hoặc, cũng minh bạch rất nhiều sự tình. Triệu Thăng đưa tay nhấp đi máu mũi, cười lạnh nói ha ha, ngươi không nghĩ tới nhiều nữa đâu. Lúc này, Triệu Thăng thần hồn bị thương, dẫn đến thất khiếu chảy máu, bởi vì song đồng sâu máu, khiến cho hắn trong tầm mắt tất cả sự vật đều bị kín một tầng thật dày huyết sắc. Đáng chết, ngươi tên phản đồ này. Nghĩ đến sừng sững ngàn năm gia tộc bởi vì người này một khi hủy diệt, Chu Ứng Trạch lửa giận công tâm, trong nháy mắt đã mất đi lý trí. Để mạng lại. Lời còn chưa dứt, một đóa trắng loá linh diễm đột nhiên từ hắn dưới bụng đan điền bay ra, bay đến không trung thể tích tăng vọt gấp trăm lần, tiếp theo vặn vẹo hóa hình thành một thanh dài hơn 2 trượng hỏa diễm đại đao. Đảo mắt vượt qua hơn 20 trượng xa khoảng cách, sông Triệu Thăng đúng vào đầu đánh xuống. Đao chưa đến, cực nóng nhiệt độ cao đã làm cho không khí bặm mẻo, cùng huyền nguyên thủy bích kịch liệt va chạm, phát ra tứ tứ tiếng vang. Chương 159, trận chiến cuối cùng chương 159, trận chiến cuối cùng Triệu Thăng tâm niệm vừa động, đang muốn cứ gọi ra linh hỏa hồ lô, lại không phòng đầu đột nhiên đau nhức kịch liệt, từ phủ bên trong trên hồn hải diệt thần chân hỏa bỗng nhiên vào cao, thiêu đốt càng thêm kịch liệt. Cũng đã một lần này, hỏa diễm đại đao đột nhiên bổ trúng huyền nguyên thủy bích, tiếp theo nổ tung lên. Chỉ một thoáng, hỏa diễm bắn ra bốn phía, hơi nước bốc hơi, nhiệt độ cao, bạo tạc, thiên quân trọng lực cùng nhau mà đến. Đùng, thủy bích nhất thời không chịu nổi, ầm vang nổ tung, cùng lúc đó, một thanh dài gần tấc, ngưng hỏa táng thật diễm đao, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Triệu Thăng chỗ chắn, máy động mà vào. Nguy cơ đang ở trước mắt. Như thế nào? Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thế giới phảng phất bị người nào đó ấn đứng im hóa, đột nhiên chậm vô số lần. Triệu Thăng có thể rõ ràng trông thấy chuôi này linh hỏa hóa hình thành tiểu đao, một tấc phá vỡ không khí hướng hắn tiếp cận, mũi đao kém một chút cuốn tới trán của hắn. Nhưng mà, điểm này khoảng cách lúc này xa như thế dám. Tại cái này kỳ dị trạng thái dưới, Triệu Thăng tốc độ phản ứng nhanh vô số lần, chỉ gặp hắn đầu nhẹ nhàng lệnh ra, nhẹ nhõm tránh thoát cái này vừa muốn nhân mạng sát chiêu. Một giây sau, Triệu Thăng tâm thần buông lỏng, thế giới khôi phục bình thường. Siêu. Tiểu đao một kích thất bại, trực tiếp chui vào Triệu Thăng phía sau đất đá trong nháy mắt bạo tạc, nổ ra một cái đường kính 2 trượng nhiều, gần trượng sâu hố to. Trong hố ngoài hố đất đá trên có từng sợi trắng lóa hỏa diễm không ngừng tiêu đốt. Chu Ứng Trạch nhìn thấy chính mình tất sát nhất kích thất bại, hơi nhướng mày, tiếp lấy vỗ bên cạnh bảo dương, chỉ thấy một viên cỡ quả nhãn tinh hồng bảo châu đột nhiên nhảy đến giữa không trung, tiếp theo một cái chớp mắt, bảo châu mặt ngoài bỗng nhiên giấy lên một đoàn xích diễm. Xích diễm cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt phồng lớn thành một đoàn to như phòng ốc cự hình hỏa cầu. Bởi vì hỏa cầu xuất hiện, nguyên bản khô nóng nhiệt độ cao hầm đá, chỉnh thể nhiệt độ lại đề cao mười mấy độ, nóng để cho người ta càng thêm khó mà nhẫn lại. Đi. Cự hình hỏa cầu theo âm thanh bắn nhanh mà ra, như là lưu tinh hỏa vẫn. Một bên khác, đối mặt mãnh liệt mà đến hỏa cầu khổng lồ, Triệu Thăng trong mắt huyết quang càng tăng lên, thế mà không trốn không né, tựa như sợ choáng váng bình thường. Nhưng mà, tại hỏa cầu tới người một sát na, thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chờ chút một cái chớp mắt lại hiện thân nữa lúc, Triệu Thăng đã xuất hiện tại ba trượng bên ngoài địa phương, chẳng biết tại sao hắn thất khiếu lần nữa đổ máu. Nhưng Triệu Thăng không thèm để ý chút nào, tránh thoát hỏa cầu sau, hắn thả người vọt thẳng hướng Chu Ứng Trạch, nhìn qua muốn cẩn thận vật lộn. Chu Ứng Trạch thấy thế mỉm mai cười một tiếng, tâm niệm vừa động, hỏa diễm bảo châu đột nhiên một cái chuyển biến, gào thét lên đánh tới hướng Triệu Thăng cái hốc. Có thể Triệu Thăng phảng phất sau đầu dài quá một viên con mắt, thân thể lóe lên biến mất, nhanh như là thuần di. Trong chớp nhoáng, không chỉ có tùy tiện né qua bảo châu một kích, mà lại vượt qua ba trượng khoảng cách. Mắt thấy hai người khoảng cách đã không đủ năm trượng, Chu Ứng Trạch trong lòng gấp, hắn không nghĩ tới có người tốc độ phản ứng nhanh như vậy, vậy mà để hắn không có thời gian phát động phù bảo. Sau một khắc, Chu Ứng Trạch cực tốc sờ qua bên hông túi trữ vật, trong tay nhất thời nhiều hơn một thanh phù lục. Tiếp lấy, hắn bất chấp tất cả, linh lực dốc vào, phù lục toàn diện bị kích phát. Chỉ một thoáng, nửa bên hầm đá ánh lửa ngút trời, tính ra hàng trăm hỏa đao hỏa điệu bảy trận bay múa, mảng lớn hỏa vân mưa lửa tràn ngập, thu to hùng tráng hỏa long tấn công xoay quanh, thế công như vậy to lớn, đổi lại bình thường trúc cơ đừng nói tránh không khỏi, liền liên tục ngăn chặn đều không nhất định có thể ngăn cản. Nhưng ở Triệu Thăng trong mắt, nó đơn giản sơ hở trăm chỗ. Chống ra một đạo huyền nguyên thủy bích, ở thế giới chậm lại đồng thời, Triệu Thăng tìm pháp thuật khe hở, nhẹ nhõm thoát ra thân hình. Tại oanh long long một mảnh tiếng nổ mạnh bên trong, hai người khoảng cách đã không đủ 2 trượng. Khoảng cách này, đầy đủ. Triệu Thăng trong mắt huyết quang đại thịnh, trong trái tim bảo tồn tinh huyết đột nhiên vỡ nát, chuyển hóa làm từng đạo huyết quang, xông vào mi tâm tử phủ. Huyết quang như sau mưa xuân lộ, nhỏ vào trong hồn hải, trong nháy mắt diệt thần chân hỏa khí diễm đại suy, chỉ còn lại có sát mặt biển một lớp mỏng manh. Mà thân thức của hắn cùng tinh thần trong nháy mắt khôi phục đến đỉnh phong, đại giới thì là tích lũy nửa năm trăm giọt tinh huyết hóa thành hư không. Từ đạn thời gian lên, thủy tinh vô hình kiếm ra. Giờ khắc này, Triệu Thăng ý thức không gì sánh được tập trung, tinh thần không minh không tì vết, thế giới trước nay chưa có an tĩnh, trong không khí bụi bặm, ánh lửa, địch nhân trên mặt kinh hoàng biểu lộ, từng cái hiện lên ở hắn hồn hải chỗ sâu, dị thường rõ ràng. Tại cái này kỳ dị trạng thái dưới, Triệu Thăng cảm giác dị thường mâu thuẫn, một loại cảm giác thủy tinh vô hình kiếm rất chậm, chậm ngay cả thân kiếm đều có thể tùy tiện bắt được. Nhưng là chân thực ý thức lại nói cho hắn biết, thủy tinh vô hình kiếm cực nhanh, so bình thường tốc độ muốn chí ít nhanh lên gấp 3. Hai loại cảm giác tương phản rõ ràng như thế, cho dù Triệu Thăng có được loại thiên phú này hơn 100 năm, như cũng không có hoàn toàn thích ứng, luôn có một loại tâm thần bị xé nứt vặn bèo cảm giác. Cũng may, tâm thần vặn bèo không chút nào ảnh hưởng công kích hiệu quả. Tại tử đạn thời gian trạng thái dưới, Triệu Thăng thời gian thật to dư giả đến có thể thỏa thích thưởng thức chu ứng trạch trên mặt một chút xíu hiện ra kinh hoàng biểu lộ, cũng dư giả đến trông thấy thủy tinh vô hình kiếm nhẹ nhõm xuyên thủng một tầng không có đức hạnh ánh sáng chướng. Tiếp lấy nhất cổ tác khí, xuyên thấu đầu địch nhân, thân kiếm từ sau đầu phá thể bay ra, mang ra mảng lớn phấn hồng trắng nõn. Tại góc bảy ra bắn ra bốn phía lúc đi ra, Triệu Thăng tinh thần chợt nhẹ, tốc độ thời gian trôi qua đột nhiên khôi phục bình thường. Phúc. Nhìn xem mềm nhũn ngã xuống đất chu ứng trạch, hắn rốt cục nhịn không được phun ra một ngụm máu đến, trừ trong mũi miệng, khóe mắt hai thai thậm chí sinh ra kẽ hở lỗ chân lông đều chảy ra máu tươi. Mặc dù vô cùng thê thảm, nhưng Triệu Thăng tinh thần cực kỳ tốt. Từ 500 năm, gián tiếp hai đời, hắn cuối cùng báo kiếp trước nhà tan tử tán mối thù. Rốt cục, kết thúc tốt. Lúc này, Triệu Thăng thở ra một hơi thật dài, tinh thần không gì sánh được nhẹ nhõm, liền ngay cả thần hồn tiêu đốt thống khổ cũng trong lúc nhất thời giảm bớt rất nhiều. Chầm một hồi, Triệu Thăng thu thập xong tâm tình, đi lên trước đem Chu Ứng Trạch cùng Dung Kim và thi thể thu vào trong túi trữ vật. Sau đó, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp khép lại bảo dương cái nắp, đem nó cất kỹ. Hắn đều nhanh chết, nào có tâm tình nhìn cái này. Cuối cùng thu hồi hỏa diễm bảo châu sau, Triệu Thăng nội thị tử phủ, cảm ứng được trên hồn hải diệt thần thực hồn chân hỏa bắt đầu một lần nữa thiêu đốt hừng hực. Thời gian dần trôi qua, Triệu Thăng trên mặt dần dần lộ ra một nụ cười khổ. Lúc này hắn còn không thể chết, tối thiểu đợi đến hắn hoàn thành sau cùng chuẩn bị ở sau diệt thần thực hồn chân hỏa mặc dù có thể xưng vô giải, nhưng may mắn hắn có thể thông qua không ngừng chuyển hóa tinh huyết, tạm thời bổ sung hao tổn tinh thần. Mặc dù là uống rượu độc giải khát, cứ việc không kiên trì được bao lâu thời gian, nhưng đối với Triệu Thăng tới nói, đầy đủ. Chương 160, đời thứ 5 chương 160, đời thứ 5 tính danh Triệu Thăng thọ nguyên 131, 139 cảnh giới trúc cơ tầng 7 nghề nghiệp nhị giai phù sư, thể chất tứ linh căn hoàng cấp sơ cấp tự lãnh phàm cấp thiên phú linh khiếu hoàng cấp tử đạn thời gian hoàng cấp bản thạch chi thủ phàm cấp công pháp huyền nguyên trọng thủy quyết, huyết hồn kinh tàn tiên, địa phù thuật, hoàn hồn pháp, tế hỏa quyết, pháp thuật trảm thần kiếm ý, huyết độ thuật, thủy lôi pháp. Các loại 37 chủng chế phù ẩn thân phù, liễm thân phù, huyền chất phù, huyền ảnh đột phù. Các loại 178 chủng. Đời thứ 4 kết thúc, kết toán bên trong hư vô sinh hỗn độn. Hỗn độn diễn hắc ám, mênh mông vô ngần trong bóng tối, một bản tản ra vô tận phát sáng ngọc thư bỗng nhiên chưa bao giờ biết trong hư không nhảy ra. Ngọc thư tự động lật ra đến trang thứ 4, tiếp lấy trong trang sách đi ra một bóng người cấp tốc từ hư hóa thực, cuối cùng biến thành một cái sống sờ sờ người trẻ tuổi. Triệu Thăng mở to mắt, xem sách trên tàn trang biến ảo chập chờn ký ức hình ảnh, biểu lộ hết sức phức tạp. Đợi đến cuối cùng một màn ký ức hình ảnh dừng lại, hắn đời thứ 4 hơn 100 năm yêu hận tình cũ đột nhiên bị bách thế sách rút ra ngoài. Chỉ một thoáng, Triệu Thăng như chút được gánh nặng, cả người rực rỡ hẳn lên, tâm thần trở nên không gì sánh được nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, một đạo quen thuộc cực kỳ thanh âm bỗng nhiên từ đáy lòng sinh ra, kết toán hoàn thành, đời thứ 4 cuối cùng đánh giá là, ớt bên trên. Đánh giá ban thưởng thu hoạch được 3 loại hoàng cấp quyền kế thừa hạn một cao giai quyền hạn có thể chia tách thành 3 cấp thấp quyền hạn nhưng từ thể chất, kỹ năng, thiên phú, nghề nghiệp bên trong tuyển chọn kế thừa, xin mời lựa chọn. Triệu Thăng nghe xong, cảm thấy mới lạ, lần này thế mà nhiều một cái nghề nghiệp kế thừa tuyển hạng, xem ra bách thế sách cũng sẽ rất nhanh thức thời a về phần kế thừa cái gì. Triệu Thăng hơi suy nghĩ một chút sau, mở miệng nói kế thừa tứ linh căn thể chất, tử đạn thời gian thiên phú và nhị giai phù sư nghề nghiệp. Kế thừa bên trong thể chất, thiên phú, nghề nghiệp đã kế thừa. Đốt. Một tiếng chuông khánh giống như thanh âm sau, âm thanh kia lại từ đáy lòng sinh ra chúc mừng đạt thành năm hạng nhân sinh thành tựu. Thành tựu như sau: 1, trong gia tộc hưng phàm cấp, 2, trúc cơ có thành tựu hoàng cấp, 3, tấn thăng nhị giai phù sư hoàng cấp, 4, gia tộc tấn thăng linh mạch thế gia hoàng cấp, 5, hủy diệt kim đan cửu gia huyền cấp thành tựu ban thưởng nhất huyền 3 vàng 1 phàm trung 5 lần ngẫu nhiên ban thưởng nhắc nhở cao giai ban thưởng có thể chia tách thành 3 lần đê giai ban thưởng. Nhưng từ thể chất, kỹ năng, thiên phú, nghề nghiệp bên trong rút ra, cũng có thể thay thế là tăng lên năng lực đẳng cấp, xin mời lựa chọn. Nghe xong thành tựu thống kê, Triệu Thăng trong lòng ấm mát. Tại đời thứ 4, hắn tự nhận là làm rất nhiều đại sự, nghĩ thầm làm gì cũng có thể đạt thành 8-90 hạng thành tựu. Nào biết được cái này bách thế sách quá móc, tổng cộng mới cho 5 cái thành tựu. Đáng giận hơn là, hủy diệt Chu gia thế mà vẹn vẹn chỉ là huyền cấp thành tựu. Hẳn là nhất định phải diệt thế mới có thể đạt thành tựu cao hơn. Cái này không khỏi quá làm khó Triệu mỗi người đi. Nghĩ tới đây, Triệu Thăng trái tim ẩn ẩn có chút đau đớn, cảm giác sau này nhân sinh sẽ càng ngày càng khó. Ta thật sự là quá khó khăn. Một tiếng than thở sau, Triệu Thăng một lần nữa giữ vững tinh thần, bắt đầu tính toán tỉ mỉ. Hắn đầu tiên là nếm thử dùng hoàng cấp ban thưởng, tăng lên linh căn thể chất. Không ngoài sở liệu, thất bại. Sử dụng huyền cấp ban thưởng, tấn thăng linh căn thể chất nói xong, Triệu Thăng trong lòng rất là khẩn trương, hắn 10 phần hy vọng linh căn bên trong có thủy linh căn một hạng, miễn cho lãng phí đời thứ 4 kinh nghiệm tu luyện. May mà hắn cũng không phải là không phải tù, bách thế sách cũng không có như vậy chó. Linh căn tấn thăng bên trong chúc mừng thể chất tấn thăng làm nước, kim, lửa tam linh căn. Tốt. Triệu Thăng mặt hiện vui mừng, nhịn không được một tiếng lớn tiếng khen hay. Cái này trọng yếu nhất một hạng làm xong, trong lòng của hắn lập tức trầm tĩnh lại. Sau đó chỉ còn lại thích nghe ngóng ngẫu nhiên rút ra câu. Tới trước một lần phàm cấp thiên phú rút ra, thăm dò sâu cạn. Phàm cấp thiên phú rút ra bên trong chốc lát, thứ 5 trên trang sách vô số kể quang cầu màu trắng hiện lại biến mất. Rất nhanh, bên trong một cái quang cầu cấp tốc bành trướng, lập tức bạo liệt ra, tán thành vô số điểm sáng. Chúc mừng ký chủ quất chúng phàm cấp thiên phú sắt thép ý chí. Triệu Thăng thấy là sắt thép ý chí, trong lòng có hơi thất vọng, cảm giác thiên phú này thật không có cái gì dùng. Mặc kệ nó, dù sao đầu to là 3 lần hoàng cấp rút ra. Triệu Thăng trầm giọng nói lựa chọn trước rút ra một lần hoàng cấp thiên phú và một lần hoàng cấp thể chất. Hoàng cấp thiên phú cùng thể chất rút ra bên trong. Chúc mừng quất chúng hoàng cấp thiên phú cảm giác nguy hiểm. Chúc mừng quất chúng hoàng cấp thể chất linh tộc huyết mạch tàn. Lúc này, hai đoạn tin tức tùy theo tràn vào Triệu Thăng não hải. Cảm giác nguy hiểm ngươi tiên tiên linh thức khác hẳn với thường nhân, có thể cảm giác từ nơi sâu xa nguy hiểm, linh tộc huyết mạch tàn thượng cổ linh tộc bộ phận huyết mạch tại trong cơ thể ngươi thức tỉnh, nhớ kỹ nó là chúc phúc mà không phải nguyền rủa. Xem hết hai đoạn tin tức, Triệu Thăng trong lòng nhất thời hứng thú, hắn giờ phút này rất muốn biết hai loại năng lực cụ thể biểu hiện, phải chăng so sánh tử đạn thời gian tiên phú. Đúng rồi, còn đưa lại một hạng hoàng cấp ngẫu nhiên ban thưởng. Lúc này, Triệu Thăng ngược lại không muốn theo cơ rút lấy, mà là lựa chọn tăng lên sắt thép ý chí tiên phú. Thiên phú sắt thép ý chí tấn thăng bên trong. Ô ô ô. Một trận nặng nề thật lớn tiếng kèn phảng phất từ phía chân trời xa xôi truyền đến, tiếp theo trở nên đinh tai nhức óc. Triệu Thăng đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, thân thể đột nhiên ngồi dậy. Đại hắn thấy rõ trước mắt là một tòa chợt hẹp mờ tối khoang thuyền lúc, khoang thuyền bỗng nhiên một cái gần 90 độ kịch liệt lắc lư, Triệu Thăng trong nháy mắt bị quật bay ra ngoài, đầu thẳng tắp đánh tới hướng vách khoang. Coi chừng. Nô Vương thấy thế sắc mặt đại biến, đội vàng hô to. Mắt thấy một trận thảm kịch không thể tránh được, Nô Vương biểu lộ không đành lòng. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp quang bay đi đến không trung sau, Triệu Thăng chung quanh thân thể bỗng nhiên trống rỗng sinh ra đại lượng thanh thủy. Thanh thủy trong nháy mắt ngưng tụ thành một viên đại thủy cầu, đem hắn một mực bảo hộ ở giữa. Đùng. Thủy cầu đâm vào trên vách quang sau, nhẹ nhõm bắn đi ra. Triệu Thăng nhẹ nhõm rơi xuống mặt đất, tiếp lấy phất tay tán đi thủy cầu. Soạt. Thanh thủy ầm vang bạo tán, chạy khoang thuyền một chỗ. Cái này Ngô Phương nhìn trợn mắt hốt mồm, cả lăm mấy lần sau, cả kinh nói đỉnh tiên, ngươi thế mà có thể pháp thuật thuần phát. Ngô đại ca, quen tay hay với tôi. Đạo này ngưng thủy thuật, ta từ 6 tuổi liền bắt đầu luyện tập, mỗi ngày từ trước tới giờ không gián đoạn. Hiện tại cũng 7 năm. Triệu Thăng một bên hấp thu ký ức, một bên thuận miệng cấp ra cái giải thích. Thì ra là như vậy a. Nô Vương nghe xong cảm thấy thoải mái. Ngưng thủy thuật chỉ là nhất giai pháp thuật, khổ luyện 10 năm gần đây, rất có thể đạt tới pháp thuật thuấn phát chi cảnh mới là lạ. Nếu không có tử đạn thời gian tiến phú, Triệu Thăng một thế này nói không chừng đã chưa xuất sư đã chết. Nô Vương lại xảy ra hiếu kỳ, đang muốn hỏi lại đột nhiên nghe Triệu Thăng thúc giục nói Ngô đại ca, khẩn cấp kèn lệnh đều thổi vang lên. Chúng ta nhanh lên đi. Chương 161, Toái Tinh Hải Ma Đạo Đoàn chương 161, Toái Tinh Hải Ma Đạo Đoàn đối với đúng à, chúng ta nhanh lên bong thuyền. Nô Phương như ở trong ngộng mới tỉnh, đội vàng nhảy xuống võng, chân trần vội vã leo lên thang trên tàu. Triệu Thăng thấy thế mỉm cười, mở ra chân đi theo. Thừa dịp leo lên thang trên tàu lỗ hổng, Triệu Thăng rất nhanh làm rõ bộ thân thể này thân thế lai lịch. Triệu Đình Thiên, năm nay 15 tuổi, không quy đạo cư dân, cô nhi xuất thân, 4 năm trước cha ra có được nước kim hỏa tam linh căn, công pháp tu luyện đạp lăng công. Lật xem thân này ký ức, Triệu Thăng thầm nghĩ, có ý tứ. Từ trong trí nhớ, hắn phát hiện Triệu Đình Thiên bởi vì thân thể đặc thù khác hẳn với thường nhân, từ nhỏ bị người kỳ thị. Thằng đến 11 tuổi lúc linh căn đặc tính hiện lộ, cha ra là tam linh căn sau, hắn bị Triệu thị thu nhập trong tộc, ban tên cho Triệu Đình Thiên, địa vị mới có tăng lên cực lớn. Nhưng bởi vì không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm nguyên nhân, Triệu Đình Thiên mặc dù là cao quý tam linh căn tu tiên giả, lại như cũng không khai người chào đón. Điểm ấy từ rất nhiều phương diện có thể chứng minh, tỉ như hắn thân là tam linh căn, tại trong tộc địa vị lại ngay cả tứ linh căn cũng không sánh nổi. Lại tỉ như to như vậy ngoại tinh hải, hòn đảo vô số, thế mà không có tu tiên tông phái nguyện ý nhận lấy hắn. Rõ ràng nhất ví dụ là Triệu Đình Thiên niên vẹn vẹn 15 tuổi, liền không thể không gia nhập bảo thuyền, làm một tên thủy thủ. Cái này rất không hợp thói thường. Chính nghĩ như vậy, thang trên tàu đến cuối cùng, Triệu Thăng xoay người đến bong thuyền, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Chiếc này đi xa bảo thuyền hình thể to lớn, chỉnh thể thành màu vàng đồng, có 2 tầng bong thuyền, tầng dưới bong thuyền phi thường rộng rãi, dài gần 40 trượng, rộng cũng có 8-9 trượng, thượng tầng bong thuyền diện tích chỉ có tầng dưới 1/10, lại là linh khí kho, phòng thuyền trưởng cùng bánh lái kho các loại nơi chỗ hiểm. Mà tại bảo thuyền trung ương đứng thẳng một chủ 2 bộ 3 cây của buồm, ba mặt bay phất phới to lớn cánh buồm, bị gió biển thổi căng cứng nâng lên, mặt buồm tản ra từng tầng vầng sáng, trong vầng sáng hiện ra một đầu to lớn trắng kinh ảo ảnh. Triệu Thăng còn không có nhìn kỹ xong, liền bị người từ phía sau chợt đẩy một cái. Hắn lảo đảo một bước, đứng bước bay người nhìn lại. Chỉ gặp cả người cao 8 thước, phiêu phì thể tráng giống như gấu ngựa đại hán chính hùng hùng hổ hổ từ trong khoang thuyền chui ra. Cỏ, thật vất vả ngủ thiếp đi, lại đem lão tử đánh thức. Gặp Triệu Thăng nhìn qua, đại hán không khỏi trừng mắt giận dữ hét nhìn cái gì vậy? Tiểu tử mắt, coi chừng lão tử đập chết ngươi. Triệu Thăng nhìn chằm chằm đối phương một chút, con ngươi biên giới cái kia một vòng vầng sáng xanh lam, đột nhiên chạy ra điểm điểm yêu dị ánh sáng. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét từ thượng tầng bong thuyền truyền đến, mấy người các ngươi sửng sốt làm gì? Còn không mau đi riêng phần mình vị trí. Triệu Thăng xoay người sang chỗ khác, dựa theo ký ức, bước nhanh đi đến bong thuyền góc tây bắc canh tí phương vị bên trên. Đợi đến Đông Khung Hào bảo thuyền mặt khác 32 vị thủy thủ riêng phần mình vào chỗ. Ông. Theo một tiếng bù bù, Bong thuyền phảng phất bị thông điện bình thường, mặt đất trong nháy mắt sáng lên một tầng ánh sáng màu lam, tiếp theo một đạo hết sức phức tạp, bao hàm bắt quái ngũ hành ký hiệu màu trắng quấn võng, đột nhiên từ bong thuyền dâng lên. Triệu Thăng dưới chân cũng dâng lên một đạo vòng sáng màu trắng, trong vòng sáng tâm ngưng ra một cái nước chữ quang phủ, cũng cùng quang vòng kết nối. Những người khác cũng cùng loại hình giống như. Lúc này, Đông Cung Hào thuyền trưởng Đông Dương to lớn chạy bộ đến bong thuyền trước, hướng phía dưới các thủy thủ hét to nói, đợi lát nữa, mọi người nghe mệnh lệnh, ta hô xong ba cái số, mọi người cùng nhau quán thâu linh lực. Nghe rõ chưa? Minh bạch. Đám người cùng kêu lên hô to. Triệu Thăng tựa ở mạn thuyền, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Giờ phút này Thái Dương chính sử trung thiên, ánh nắng tươi sáng, gió biển trận trận. Vô ngần lại xanh lam trên đại dương bao la, khoảng cách Đông Khung Hào bên ngoài 20 dặm mặt biển, một chiếc đen như mực thuyền lớn đang từ từ nổi lên mặt nước, nước biển ào ào từ thân tàu hai bên chảy xuống, văng lên đại lượng bờ mép. Mà ở này chiếc thuyền đen trên cột buồm chính treo thật cao lấy một mặt hắc kỳ, phía trên vẽ lấy một cái đoạn tay gãy đầm địa máu. Gặp tình hình này, Triệu Thăng chỗ nào vẫn không rõ, bọn hắn lần này là gặp được hải tặc, mà lại là ngoại tinh hải thú danh chiêu lấy máu cho mình. Máu trộm minh đặc điểm hết sức rõ ràng, chính là máu tươi thêm nhân thể một bộ phận, tỉ như lần này huyết thủ hải tặc. Quay trở lại, thuyền trưởng ra lệnh một tiếng, Đông Khung Hào ba mặt buồm rất nhanh rơi xuống, thuyền tốc độ đông nhiên giảm xuống một mảng lớn. Mở ra linh thạch lô, dự bị, 1, 2, 3, khởi động. Vừa dứt lời, Triệu Thăng lật ra một viên linh thạch nắm ở trong tay, đồng thời vận chuyển đan điền vòng xoáy, linh lực thông qua hai chân huyệt rũ tuyển, rót vào bong thuyền linh lực trận võng bên trong. Qua trong giây lát, bong thuyền quang võng tuyến trụ đột nhiên thô to gấp bội, từng đạo đỏ, lam, kim, xanh, vàng ngũ sắc linh lực cấp tốc từ từng cái linh trận tiết điểm truyền tâu đến phía dưới khoang thuyền linh thạch trong lò. Vô hình, Đông Cung Hảo thân thuyền đột nhiên chấn động, đuôi thuyền đột nhiên chầm xuống, gió biển nhào tới trước mặt đồng thời, Đông Cung Hảo như cùng ăn thuốc kích thích, nhanh như điện chớp phóng tới phương xa. Hoa, đại lượng nước biển bị bổ ra, bọt nước cấp tốc vung ra thuyền sau. Triệu Thăng một bên hấp thu linh thạch bên trong linh khí, một bên không ngừng quán tâu linh lực. Phái tinh hải rộng lớn vô biên, trong hải vực trải rộng vô số hòn đảo. Theo lịch đại nhân tộc tiền bối sinh tử phân đấu, từng toa hòn đảo được mở mang đi ra, càng ngày càng nhiều trên hải đảo có nhân loại phồn diễn sinh sống. Tại đại dương biển cả, hòn đảo ở giữa giao thông cùng vận chuyển phương thức tự nhiên lấy thuyền vận làm chủ. Trăm ngàn năm xuống tới, toái tinh hải các đảo tự ở giữa tạo thành lấy ngàn mà tính đường thuyền. Những này đường thuyền bên trong có một bộ phận bởi vì lợi nhuận phong phú, cho nên được xưng là linh thạch đường hàng hải. Đường hàng hải có chất béo, tự nhiên sẽ dẫn tới con rồi. Là lấy linh thạch đường hàng hải bên trên hải tặc dị thường hung hăng ngang ngược. Chính như đi chính hành có tu tiên giả che chở một dạng, hải tặc phía sau nhất định cũng không thiếu được tu tiên giả bóng dáng. Theo Triệu Thăng biết, tuyệt đại bộ phận đoàn hải tặc đều có ma tu duy trì, bởi vậy toái tinh hải hải tặc lại được xưng là ma đạo đoàn. Về phần cái này huyết chi tay ma đạo đoàn phía sau đông ra. Triệu Thăng hơi hồi ức sau, nhịn không được cười lên, hắn cảm giác thực sự thật trùng hợp. Toàn bộ máu trộm minh phía sau màn thế lực chính là đã từng to lớn mạnh mẽ nhất thời Quy Nguyên Tông, bây giờ bị xưng là Huyết Ma Tông. Mà Quy Nguyên Tông như gì diễn biến thành Huyết Ma Tông? Triệu Thăng cũng không hiểu rất rõ. Triệu Đỉnh Thiên giống như chỉ nhớ rõ huyết thần thai ương thời gian đại khái tại hơn 300 năm trước, Trung Châu đột nhiên phát sinh một trận huyết thần thai ương, lúc đó náo động lên thật lớn một trận náo động. Đại loạn lắng lại sau, Quy Nguyên Tông thành chuột chạy qua đường, bị người liên thủ đuổi ra Trung Châu. Cuối cùng lưu lạc đến Toái Tinh Hải, cuối cùng ngay cả danh tự đều cải thành Huyết Ma Tông. Mặc dù tình huống cụ thể không rõ ràng, nhưng Triệu Thăng kết hợp tự thân đã đại khái đoán ra Quy Nguyên Tông tại sao phải rơi xuống bây giờ kết cục này. Chú ý, có phi chu đuổi theo tới. Nếu như không muốn biến thành huyết nô, mọi người liền chuẩn bị liều mạng đi. Chương 162, gà có trước hay là trứng có trước. Chương 162, gà có trước hay là trứng có trước. Tuyển trưởng Đông Dương cự hô to, để Triệu Thăng từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Hắn quay đầu nhìn lại, biến sắc. Lúc này chỉ gặp một chiếc dài hơn 3 trượng thân tàu mảnh khảnh xích hồng phi chu từ phía sau trên thuyền dâng lên, tiếp theo cấp tốc hướng bên này bay tới. Phi chu tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp Đông Cung Hảo. Giết! Một tiếng chữ giết đằng sau, hơn 20 cái huyết y nhân từ trên phi thuyền nhảy xuống, tuôn rơi xuống bong thuyền sau, liền hung thần ác sát hướng đám người bổ giết tới. Đông Dương cự thân là trên thuyền duy nhất tu sĩ trúc cơ, đang muốn xuất thủ, lại bị một cái mang theo không mặt mũi cố, tóc hoa dâm lão giả áo đỏ ngăn lại. Hắc hắc, đối thủ của ngươi là ta. Nói, mặt nạ lão giả trong tay vung ra một thanh huyết quang sáng rực phi kiếm, chém về phía Đông Dương cự. Đông Dương cự thấy thế không thể không dừng bước lại, ngự sử linh khí cựu dương mâu, cản lại huyết quang phi kiếm. Hai vị tu sĩ trúc cơ rất nhanh chiến đấu đứng lên. Một bên khác, Triệu Thăng cũng nên đón địch nhân, một cái hoa hoa quái thiếu, tay cầm đao thuẫn cao lớn máu trộn. Triệu Thăng giết tới tiến đến, mới là lạ. Đối mặt địch nhân, hắn nhanh chân liền hướng sau chạy. Nói bừa, hắn mới luyện khí tầng 2, đối mặt một cái tối thiểu luyện khí tầng 4 máu trộn, không chạy mới là đồng đốc. Cũng không phải giết không chết, mà là không phải bạn bất đắc dĩ hắn không muốn bại lộ thực lực chân chính. Trên thuyền chiến đấu cấp tốc gay cấn, huyết nhục văng tung tóe. Tiếng kêu rít rầm trời. Cao lớn máu trộm điên cuồng đuổi giết tới, chỉ là Triệu Thăng dưới chân phảng phất lao một tầng dầu, bước chân linh hoạt cực kỳ, ở trên bong thuyền khắp nơi tán loạn. Hết lần này tới lần khác hắn phản ứng cực kỳ kinh người, trên thuyền lúc này hỗn loạn không gì sánh được, không trung pháp thuật cùng pháp khí đầy trời giao kích bạo tạc, bong thuyền khắp nơi là chiến đấu. Nhưng mà, Triệu Thăng lại như giống như cá bơi, linh hoạt du tẩu ở giữa khe hở ở giữa, thỉnh thoảng ném ra mấy quả thủy cầu thủy tiễn, trở ngại địch nhân truy kích, rất có loạn vân bay qua vận ung dung bộ dáng. Sau một lúc lâu, tại bị một thanh nhận thương kém chút cuốn tới sau, cao lớn máu trộm tức giận dậm chân, cầm đao vô đại thuẫn cạch cạch rung động, chật quát lên này, tiểu quỷ kia, ngươi có gan đứng lại cho lão tử? Triệu Thăng tại cạnh thuyền đứng vững, hai mắt ngắm nhìn một phía, lọt vào trong tầm mắt thấy, một nửa màu vàng đất, một nửa trên thân người hiện hiện một tầng chói mắt hồng quang, mà hai vị tu sĩ trúc cơ càng là đen đến phát tím. Ánh mắt mỗi lần đảo qua bọn hắn, Triệu Thăng trái tim liền nhảy lên như trống, gấp rút không gì sánh được, trong lòng sinh ra một loại không gì sánh được cảm giác nguy hiểm, phảng phất lúc nào cũng có thể muốn chết. Hắn biết đây hết thảy đều là cảm giác nguy hiểm đang có tác dụng. Cái này hoàng cấp thiên phú là lấy hắn chân thực chiến lược làm tiêu chuẩn, bản năng dựa theo nguy hiểm cao thấp, chia làm lục, trắng, vàng, đỏ, đen ngũ sắc. Lục bạch là an toàn, màu vàng đất đại biểu có thể sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh, mà màu đỏ trở lên liền đại biểu cho vô cùng có khả năng có sinh mệnh nguy hiểm, phải tận lực tránh đi. Sau cùng màu đen mang ý nghĩa tử vong, đại biểu địch nhân một khi đạo thủ, phe mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, Đông Cung Hào tốc độ thật to giảm bớt, mà phía sau thuyền hải tặc đã sắp đuổi theo, thậm chí có thể rõ ràng trông thấy đối phương trên đầu thuyền một hàng kia khát máu nhè răng cười khuôn mặt. Lại nhìn bong thuyền, hai vị trúc cơ bất phân thắng bại, Đông Cung Hào một phương rõ ràng rơi vào hạ phòng, đã có 3-4 danh thủy tay ngã vào trong vũng máu, trong đó có một vị là Triệu thị tộc nhân. Không thể chờ. Triệu Thăng trong lòng thầm nghĩ. Mà lúc này, vừa lúc cao lớn máu trộm đuổi đến, "Tiểu quỷ, ta nhìn ngươi lúc này trốn nơi nào?" Triệu Thăng ngẩng đầu, hướng hắn mỉm cười, "Tạm biệt." Ngốc lại cá tử. Nói, hắn thả người nhảy một cái, thân thể mở rộng nhẹ nhõm vượt qua mặt thuyền, vật rơi tự do rơi hướng biển bên trong. Cỏ. Cao lớn máu trộm giật nảy mình, cái này chết tiểu quỷ dám nhảy xuống biển, hẳn là chăn sống. Phải biết nơi này chính là ngoại tinh hải, phương biên mấy ngàn dặm đều không có hòn đảo, mà lại bình quân nước sâu vượt qua ngàn trượng, hải thú vô số kể. Nếu là không có thuyền đi ngang qua, kịp thời cứu. Tiểu quỷ này không phải chết chính là đã chết khó coi, tuyệt đối sống không quá một tháng. Triệu Thăng phịch một tiếng, đột nhiên rơi vào trong biển. Thân thể vừa tiếp xúc nước biển, hắn tựa như về tới nhà mở dạng, toàn thân khép kín lỗ chân lông tự động mở ra, cũng cấp tốc bài tiết ra không gì sánh được bôi chân dịch nhẫn. Cùng lúc đó, hắn một đôi con ngươi màu đen rất nhanh bên chăn duyên vầng sáng xanh lam nụ dần. Mí mắt lúc mở lúc đóng ở giữa, mắt đen trong nháy mắt biến thành một đôi phỉ mắt xanh mắt, phảng phất giống như một đôi sáng chói chói mắt lam bảo thạch. Triệu Thăng phảng phất thật biến thành một con cá, không, hắn so với bình thường con cá càng thêm linh hoạt, tại trong biển rộng càng thêm tự do tự tại. Căn bản không cần làm cái gì đại động tác, thân thể của hắn có chút đông đưa, lập tức thoát ra thật xa, phi tốc lặn hướng càng sâu đáy biển. Nước biển không gì sánh được trong vắt, lặn xuống trong quá trình, Triệu Thăng nhìn thấy rất nhiều cổ quái kỳ lạ tôm cá hải thú, bọn chúng tại nhàn nhã du động, bọn chúng tại săn mồi, bọn chúng hiếu kỳ lại gần, vây quanh hắn xoay quanh. Nhìn qua từng màn tươi sống sinh động cảnh tượng, Triệu Thăng từ trong đáy lòng sinh ra một loại không gì sánh được nhẹ nhõm hài lòng cảm giác, tựa như hắn thuộc về vùng biển cả này. Cảm thụ được liên tục không ngừng tươi mới dưỡng khí từ lỗ chân lông rót vào sau đó đưa vào phổi, Triệu Thăng mười phần sợ hai thán phục khó trách. Đây cũng là thượng cổ linh tộc chỗ thần kỳ sao? Không, hô hấp dưới nước chỉ là thần kỳ bắt đầu. Hắn lặn xuống tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền xuống lặn vượt qua 1.200 trượng, thành công đến đáy biển. Tại loại này chiều sâu bên dưới, thủy áp phi thường nặng nề, phàm nhân thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận, liền ngay cả phổ thông tu tiên giả cũng muốn thi triển kháng áp loại pháp thuật mới có thể chịu ở nơi này thủy áp. Triệu Thăng lại không phải, thân thể của hắn lúc này phát sinh một loại kỳ dị nào đó biến hóa, vậy mà bằng vào bản năng thích ứng nơi này cao áp hoàn cảnh, mà lại ngàn trượng sâu đáy biển, tia sáng không cách nào xuyên qua nước biển đến, đáy biển không gì sánh được lờ mờ, ánh mắt gần như không, nhưng mà Triệu Thăng chỉ dựa vào một đôi mắt thường, lại có thể thấy rõ phương viên trong vòng 10 trượng cảnh tượng. Nhìn thấy loại tình huống này, Triệu Thăng vui mừng không thôi. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, chuyển thế trước đó, hắn tăng lên linh căn thiên phú lại quất chúng linh tộc huyết mạch, mà Triệu Đỉnh Thiên từ xuất sinh khởi thân thể liền khác hẳn với thường nhân. Như vậy vấn đề tới, hắn là thông qua bách thế sách trực tiếp chuyển thế đoạt xá đâu? Vẫn là hắn căn bản không có đoạt xá, chẳng qua là mê trong thai mà thôi. Lúc này Triệu Thăng cũng có chút làm không rõ, nếu như không có hắn, vùng thế giới này trên dòng thời gian còn có hay không Triệu Đỉnh Thiên người này? Vấn đề này tựa như gà có trước hay là trứng có trước một dạng, khả năng vĩnh viễn cũng tìm không thấy vấn đề đáp án. Giấu trong lòng cái này vĩnh hằng nan đề, Triệu Thăng đục một cái ổ, không, là tại đáy biển mở ra một cái lâm thời hang động, sau đó trốn vào đi, bắt đầu bế quan tu luyện. Mượn nhờ lần này hải tặc cướp thuyền, Triệu Thăng vừa vặn thừa cơ thoát ly Triệu gia, miễn cho không tốt giải thích hướng người tu vi của hắn vì cái gì để cao nhanh như vậy. Chương 163, Toái Tinh Hải phân bố cùng Triệu thị hiện trạng. Chương 163, Toái Tinh Hải phân bố cùng Triệu thị hiện trạng. Bế quan bước đầu tiên chính là chuyển đổi công pháp. Đạp Lãng công không chỉ có nghe lão, trên thực tế càng rất rưỡi. Chưa nói, lập tức thay đổi kim đan cấp công pháp Huyền Nguyên Trọng Thủy Quyết. Bởi vì có kinh nghiệm kiếp trước, Triệu Thăng chỉ dùng 2 ngày liền thành công chuyển đổi công pháp vận hành lộ tuyến, một lần nữa thành lập mới vòng xoáy linh lực. So sánh tứ linh căn, tam linh căn tốc độ tu luyện chí ít tăng lên 1/4. Triệu Thăng đơn giản yêu chết cái này như bay cảm giác, rất muốn một mực tiếp tục khổ tu, thẳng đến tấn thăng trúc cơ. Nhưng mà, không gì sánh được quẫn bách hiện thực không cho phép hắn làm như vậy. Lật khắp toàn bộ túi trữ vật, Triệu Thăng trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu thảm. Lẫn vào quá thảm rồi. Trong tay hắn tổng cộng mới 19 khối linh thạch hạ phẩm, thủy linh đan nửa bình tám quả, rách dưới yêu bị yêu cốt một đống. Pháp khí càng chỉ có một kiện, hay là nát nhất đường cái hạ phẩm phân thủy thứ. Điểm ấy ra sản ngay cả tán tu cũng không bằng. Nửa tháng sau, lâm thời trong huyệt động, Triệu Thăng ngừng vận chuyển công pháp, đan điền vòng xoáy linh lực tùy theo thu liễm. Mà lúc này chỉ nghe răng rắc một trận vỡ vang lên, trong tay hắn cuối cùng một khối linh thạch đống nhiên hóa thành một đống một phấn. Triệu Thăng thấy thế nhíu mày, tâm niệm vừa động, gọi ra cá nhân bảng số liệu, tính danh Triệu Đỉnh Thiên, Triệu Thăng thọ nguyên 15, 149 cảnh giới luyện khí 3 tầng nghề nghiệp nhị giai phụ sư thể chất nước kim hỏa tam linh căn, linh tộc huyết mạch tản tiên phú tử đạn thời gian, cảm giác nguy hiểm, tuyệt đối lý tính, kỹ năng công pháp huyền nguyên trọng thủy quyết thuần thục pháp thuật ngưng thủy tiễn thuật, chiết quang thuật chế phù thủy tiễn phù, thủy thuật phù, ẩn thân phù, dung huyết phù đùi, liễm thần phù đùi, huyễn ảnh độn phù đùi. Các loại 176 chủng nhìn xem cá nhân số liệu, Triệu Thăng bung ra lông mày, trên mặt không tự chủ lộ ra mỉm cười. Hắn tấn thăng luyện khí tầng 3. Nhìn qua thọ nguyên một cột, Triệu Thăng ý cười càng sâu. Linh tộc huyết mạch quả thật 10 phần thần kỳ, nhiều đến 149 năm thọ nguyên đơn giản nhẹ nhõm nghiền ép phổ thông nhân tộc. Đây vẫn chỉ là không chọn vẹn huyết mạch mà thôi, nếu là thuần huyết linh tộc, càng không biết thọ nguyên có thể có bao nhiêu năm, chắc hẳn có thể nhẹ nhõm vượt qua ba giáp, so sánh tu sĩ trúc cơ. Thật sự là một cái được trời ưu ái chủng tộc. Triệu Thăng cảm thán một câu sau, ánh mắt chuyển hướng thiên phú. Tuyệt đối lý tính tạm thời che đậy cảm xúc cùng dục vọng, lấy siêu phàm lý trí đối đãi thế gian vật vật, cũng dùng tuyệt đối lý tính xử lý bất kỳ sự vụ. Đại giới là dần dần đánh mất cảm xúc cùng dục vọng, tuyệt đối lý tính thiên phú 10 phần 8 môn. Triệu Thăng từng thử qua một lần, lúc đó cả người hắn phảng phất biến thành một cái người cao đẳng công trí năng, vô hỉ vô bi, vô ái vô hận, tư duy ký ức lo gì suy luận chờ chút năng lực trong nháy mắt cự phúc tăng lên, luôn có một loại không sợ hãi không gì làm không được siêu phàm cảm giác. Tuyệt đối lý tính rất đáng sợ, cũng rất thoải mái, rất dễ dàng để cho người ta nghiện. Chỉ là nó đại giới càng đáng sợ, Triệu Thăng thử qua một lần sau, quyết định về sau không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không sử dụng nó. Triệu Thăng ánh mắt xuống chút nữa, liền nhìn thấy phụ lục một hạng bên trong có mảng lớn màu xám. Màu xám đại biểu phong ấn, mang ý nghĩa lấy trước mắt hắn tu vi, khó mà vẽ loại này phụ lục. Triệu Thăng đếm, phát hiện chỉ có 24 chủng nhất giai phụ lục có thể vẽ, trong đó có giá trị nhất chính là ẩn thân phụ, mặt khác có chút ít còn hơn không. Thu hồi bảng số liệu, Triệu Thăng trầm tư một lát, thân thể như du ngư chui ra hang động, hướng biển mặt bơi đi. Sau một ngày, ánh nắng vẩy xuống đại dương, gió biển gào thét, cuốn lên tầng tầng sóng biển, trên mặt biển sóng nước lấp loáng. Mênh mông bát ngát xanh thẳm trên đại dương bao la, nơi xa mặt biển đột nhiên hiện ra một đạo hắc ảnh, bóng đen cực tốc bay về phía trước gọn, phá vỡ vô số sóng biển đồng thời làm cho nước biển sau lưng hướng hai bên tách ra, sinh ra đại lượng bọt biển màu trắng, từ xa nhìn lại như là một đầu bạch tuyến. Đột nhiên, bạch tuyến đột nhiên bẻ gãy, bóng đen trong nháy mắt biến lớn, một đầu to lớn mà thon dài cỡ trắng kiếm ngư ầm vang nhảy ra mặt nước, giống như lướt đi bình thường, trọn vẹn bay qua 10 trượng xa, mới một lần nữa rơi vào trong biển. A, một lần nữa. Triệu Thăng cưỡi tại kiếm ngư trên thân, đón nện nhân sinh đau gió biển, thần sắc hưng phấn không gì sánh được. Hán vô kiếm ngư trần trùng trục chán, đầu này to lớn kiếm ngư mười phần có linh tính, đại lực vung vẩy đuôi cá, mượn nước biển chi lực, lại một lần cao cao nhảy ra mặt nước, thật tốc bay về phía trước. Kiếm ngư tốc độ nhanh chóng, giống như lục địa tuấn mã. Chỉ dùng nửa canh giờ, một người một cá liền bơi 100 dặm nhiều đường, có thể nói đi đường tuyệt hảo giúp đỡ. Bởi vì không có hải đồ, Triệu Thăng cũng không biết chính mình cụ thể người ở chỗ nào, chỉ đại khái đánh giá mình tại ngoại tinh hải nào đó đầu tuyến đường bên trên. Phái tinh hải bao la vô cùng, không ai hiểu được nó cụ thể diện tích lớn bao nhiêu. Tu tiên giả dựa theo nhân loại phạm vi hoạt động, đem phái tinh hải chia làm bên trong tinh hải, ngoại tinh hải, viễn dương cũng không biết hải vực. Trong ngoài tinh hải hợp lại chính là nghĩa hẹp bên trên phái tinh hải. Bên trong tinh hải bởi vì mở sớm nhất, hòn đảo diện tích lớn nhất, nồng độ linh khí phổ biến so ngoại tinh hải cao, bởi vậy nơi đây phồn vinh nhất, nhân tộc nhiều nhất, là tông phái cùng tu tiên gia tộc vùng giao tranh. Bên trong tinh hải lấy tinh tạo biển làm trung tâm, đại thể thành hình quyên, phía ngoài nhất là lấy tam thập lục tinh túc đảo làm hạch tâm phòng ngự đệ nhất chuỗi đảo. Từ thứ nhất chuỗi đảo hướng ra phía ngoài thẳng đến thứ hai phòng ngự chuỗi đảo ở giữa rộng rãi khu vực, liền được xưng là ngoại tinh hải, nơi này có đến không hết hòn đảo. Thứ hai phòng ngự chuỗi đảo lấy Long Thủ đảo làm hạch tâm, dưới đó có sừng rồng cùng nuốt rồng chín cùng vảy rồng tổng cộng 108 số ghế hạch tâm linh đảo. Trong đó Triệu Thị chỗ không quy đảo chính là vảy rồng cấp linh đảo một trong, thứ hai chuỗi đảo 10 phần trọng yếu, gánh vác phòng ngự Viễn Dương yêu tộc tiến công trách nhiệm, mỗi khi yêu tộc phát động hải thú triều cường lúc, nó đều muốn tiếp nhận yêu triều tiền kỳ mạnh mẽ công kích, mỗi lần đều thương vong thảm trọng. Mỗi lần nghĩ đến Triệu Thị phát triển hiện trạng, Triệu Thăng liền sẽ kìm lòng không được nghĩ đến một câu sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. Hắn cũng không nghĩ tới năm đó bùn nhão không dính lên tường được nhị phòng, lại hội ngộ tại đứng trước diệt tộc tuyệt cảnh lúc tới cái đụng đáy lớn bắn ngược, diễn vừa ra đồng tâm hiệp lực quyết trí tự cường cho hay. Năm đó nhị phòng đội vàng đem đến toái tinh hải, chưa quen cuộc sống nơi đây ngay cả người trúc cơ đều không có, cuối cùng càng bị phân phối ra ngoài tinh hải một cái vắng vẻ trên đảo hoang. Chứ linh mạch, cái gì khác đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Ban sơ những năm kia, nhị phòng trải qua khổ không thể tả, mấy lần rơi xuống diệt tộc biên giới. Ngay tại thời điểm then chốt này, nhị phòng ra một đời mãnh nhân Triệu Huyền Cơ. Người này thân có tam linh căn, thiên tư thông minh, trí dũng song toàn, đầu tiên là thành công bái nhập trời dương kiếm phái, sau lại bái một vị trúc cơ 9 tầng tu sĩ vi sư. Năm gần 44 tuổi liền thành công trúc cơ. Sau đó dẫn đầu Triệu Thị thành công đứng vững gót chân, gia tộc thế lực càng ngày càng tăng. Chương 164, thiết lập ván cục kiếm lời linh thạch, 1, chương 164, thiết lập ván cục kiếm lời linh thạch, 100 năm sau, tấn thăng trúc cơ hậu kỳ Triệu Huyền Cơ, nhu đổ mấy chục năm cuối cùng từ cái nào đó suy tàn gia tộc trong tay đoạt được khung quy đảo quyền sở hữu, trở thành ngoại tinh hải xếp hạng top 100 tu tiên gia tộc. Đáng tiếc như vậy mãnh nhân cũng không qua được kết đan chi kiếp, cuối cùng tại hơn 50 năm trước tọa hóa tại khung quy đảo. Hơn 50 năm sau hôm nay, khung rùa Triệu Thị có được tu sĩ trúc cơ 4 người, luyện khí tộc nhân vượt qua trăm số. Năm đời gần chi thân tộc hơn 30 vạn. Vượt qua năm đời tộc nhân không gần như chỉ ở khung quy đảo, càng trải rộng ngoại tinh hải rất nhiều hòn đảo, thậm chí có số rất ít chi nhánh di chuyển đến bên trong tinh hải. Ngay tại suy tư bên trong, kiếm ngư chở Triệu Thăng bất chi bất giác bơi hơn 200 dặm. Khi lạc nhật ánh chiều tà hất tới Triệu Thăng trên mặt lúc, trên mặt biển đông nhiên xuất hiện một điểm đen. Triệu Thăng khỏe mắt liếc qua liếc thấy điểm đen, đột nhiên giật mình tỉnh lại, tiếp lấy bốn éo kiếm ngư đầu, kiếm ngư vây đuôi một cái, biến hóa phương hướng, cấp tốc hướng về điểm đen bơi nhanh mà đi. Một lát sau, điểm đen càng lúc càng lớn, dần dần hiện ra một chiếc ba cột buồm thuyền lớn bộ dáng, nhìn hình thể một chút không thể so với Đông Khung Hào nhỏ. Triệu Thăng vươn người đứng dậy đứng ở kiếm ngư phần lưng, con mắt không khỏi nheo lại. Lúc này, hắn đã thấy rõ, chiếc thuyền lớn này đầu thuyền cùng hai bên, thình lình đứng vững ba tòa hàn quang chói mắt cỡ lớn bắn rồng nỏ, loại hình so với hắn kiếp trước tại Nát Đảo Sơn bố trí càng lớn hơn ba thành, trên kệ viền thiết tên nỏ phù văn lập lòe, chuẩn bị thô như đùi, chiều dài nhẹ nhõm vượt qua 1.6 trượng. Gặp tình hình này, Triệu Thăng trong lòng đối với thuyền này sinh ra một loại ác ý cả đời, cảm giác nguy hiểm lập tức bị phát động. Chỉ một thoáng, ba cột buồm thuyền lớn đột nhiên bị kín một tầng màu đen, trên thuyền các nơi đều có hồng quang hoàng quang nảy ra, mà tại tầng hai bong thuyền cảng có hai đạo thô to hắc khí quay cuồng không ngớt. Triệu Thăng trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Lúc này, hắn có một chút nửa đường bỏ cuộc ý tứ, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn có hành động, một bóng người đột nhiên từ mũi tàu bong thuyền bay ra, hướng hắn nơi này bay nhanh tới. Mấy hơi thở sau, một vị hùng tráng như núi, sợi râu xích hồng đầu chọc cự hán, chân đạp một thanh cự hình tam xoa kích, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, "Tiểu tử, thuyền của ngươi đâu?" Chìm. Cự hán thanh âm to như lôi mình, lại như sư hống, chấn động đến lỗ tai hắn ông ông tác hưởng. Triệu Thăng cố nén móc lỗ tai xúc động, đối với cự hán lộ ra vạn phần chân thành dáng tươi cười tiền bối, tại hạ trước đó gặp gỡ ma đạo ăn cướp, may mắn trốn qua một kiếp, gián tiếp mấy ngày, cuối cùng phiêu lưu đến tận đây. "Ân, luyện khí 3 tầng, qua loa đi, cùng lão tử lên thuyền." Căn bản không dung Triệu Thăng phản đối. Cự hán phất tay thả ra một đầu cổ tay thô xích sắt màu đen, xích sắt giống như rắn bay ra, mấy lần cuốn lấy Triệu Thăng thân thể. Tiếp lấy cự hán xách lấy xích sắt, nhẹ nhõm dắt lấy Triệu Thăng thoát ly mặt biển, rất nhanh bay lên chiếc thuyền lớn kia. Soạt. Xích sắt bị thu hồi đi, Triệu Thăng đứng ở trên bông thuyền, hoạt động cánh tay, quay đầu nhìn xem chính hướng hắn đến gần một đám mình trần bọn đại hán, trên mặt lần nữa lộ ra chân thành dáng tươi cười. "Mọi người tốt, ta gọi Triệu Đình Thiên. Bắt đầu a." Cự tiểu thiên lần này có thể kiên trì bao lâu? 5 hơi phía dưới, 3:1. 5 hơi trở lên, 30 hơi thở trở lên, 1:10. Nếu là lý đầu thua, nhà cái thông sát. Nhanh đặt cược a. Đại phú hào bông thuyền, theo khoang thuyền đầu Trần lão nhị cao cao một tiếng gào to, một đám nhàn nhức cả chứng thủy thủ lập tức đụng lên đi, mồm năm miệng 10 hô to, ta áp 30 linh thạch, cực tiểu thiên không kiên trì được 5 hơi. "Phi, ngươi quên lần trước dạy dỗ sao? Ta ra 40, cực chí ít 10 hơi. Đánh cược nhỏ di tình, 10 khối, 30 hơi thở trở lên." Mắt thấy đám người lửa nóng tham dự, Trần lão nhị vui cười nở hoa, tay chân lanh lẹ thu nhớ cá nhân tiền đánh bạc cùng đặt cược tin tức. Viễn Dương Bắc Kinh, vừa đi vừa về một chuyến chí ít 1 năm, trên thuyền bình thường không có gì giải trí hoạt động, cùng cực nhàm chán phía dưới, đánh bạc tự nhiên thành đám người giết thời gian giải trí hoạt động. Đợi đến đám người hạ xong chú, Trần lão nhị hướng tựa ở trên mạn thuyền Triệu Thăng nháy mắt. Triệu Thăng hội ý gật gật đầu, đứng thẳng người, duỗi ra lưng mỏi, chậm rãi đi đến bong thuyền trung ương, hướng về phía tầng 2 bong thuyền, hô lớn đầy tớ, xuống tới so chiêu. Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh thon dài đột nhiên từ bong thuyền bay ra, nhẹ nhàng rơi xuống Triệu Thăng đối diện. Người tới khuôn mặt lạnh lùng, một thân trang phục màu đen, đầu vai treo lấy một thanh dài 3 tấc ngọc trắng phi kiếm. Thân kiếm có từng tia điện quang bắn ra. 5 hơi, 2 viên. Lý Mục nhìn xem cười đùa tí từng Triệu Thăng, mặt không thay đổi phun ra mấy chữ sau, trong tay bỗng nhiên bay ra hai đạo bạch quang, tinh chuẩn rơi xuống kho đầu Trần lão nhị trong ngực. Cái gọi là đầy tớ là chỉ trên thuyền thủy thủ trưởng, bình thường là trên thuyền trừ thuyền trưởng bên ngoài biết đánh nhau nhất người. Đầy tớ Lý Mục là một tên luyện khí đại viên mãn kiếm tu, đã từng là Trời Dương kiếm phái đệ tử ngoại môn. Trần lão nhị hướng trong ngực vừa sở, biểu lộ khẽ biến đồng thời hướng đám người hét lên lý đầu cho mình đặt cược 2 viên linh thạch trung phẩm. Các ngươi ai còn phải thêm chú? Thời gian có hạn, quá hạn không đợi. Ta đến, lại thêm 8 khối linh thạch. Ta cũng là, áp lên bách quan tài, 20 linh thạch. Trông thấy Lý Đầu tự tin như vậy, đám người nhao nhao đặt thêm, Trần lão nhị lại là một trận bận rộn. Hạ xong chú, Trần lão nhị âm thầm đối với Triệu Thăng dựng thẳng lên hai cây đầu ngón tay, Triệu Thăng thấy thế nháy nháy mắt. "Đầy tớ, xin mời hạ thủ lưu tình." Nói xong, Triệu Thăng tay phải lắc một cái, trong tay nhiều một cây một thước có thừa, mũi nhọn hàn qua ngoài ý kỳ, chỉnh thể phảng phất côn sắt phân thủy thứ. "Coi chừng." Vừa dứt lời, Lý Mục vừa bấm kiếm quyết, Ngọc Lôi kiếm đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang, bắn nhanh mà ra, như thiểm điện đâm về Triệu Thăng đầu bay. Triệu Thăng con mắt híp thành một đường, thân hình đứng tại chỗ bất động, nhưng ở phi kiếm tới người trước một sát na, vai đột nhiên hơi trao đảo một cái. Siêu. Ngọc Lôi kiếm hiểm sát ra của hắn, trượt đi qua. Hoa. Đứng ngoài quan sát trong đám người, có người nhìn thấy cái này mạo hiểm một màn, nhịn không được một tiếng hét lên kinh ngạc. Một kiếm thất bại, Lý Mục không thèm để ý chút nào, hắn cùng tiểu quỷ này giao thủ nhiều lần, đối phương nếu là ngay cả một kiếm đều không tránh thoát, hắn đã sớm lười động thủ. Ngọc Lôi kiếm bay vút lên trời, xẹt qua một đạo rưỡi hình tròn đường vòng cung. Lúc này, giờ ngọ ánh nắng chính liệt, phi kiếm bỗng nhiên cùng chói mắt ánh nắng hòa làm một thể, gần như ẩn hình. Trong chốc lát, ánh nắng chút xuống đến Triệu Thăng trên mặt, tới cùng đi còn có một tia ẩn tàng cực sâu kiếm quang. Triệu Thăng ngẩng đầu, bị chói mắt ánh nắng vừa chiếu, con mắt không khỏi nheo lại. Nhưng mà, giờ phút này hắn bỗng nhiên giơ lên trong tay phân thủy thứ, lập tức đâm vào đầy trời trong ánh nắng. Đốt. Theo một tiếng kim loại rung, Triệu Thăng thân hình lóe lên, nhanh lùi lại 3 thước. Cùng lúc đó, Ngọc Lôi kiếm bị trong nháy mắt rung ra ánh nắng, nghiêng nghiêng bay ra ngoài. Tốt. đám người nhịn không được kêu một tiếng tốt, có mắt nhọn càng là trông thấy, Triệu Thăng một nhát này vậy mà tình chuẩn không gì sánh được đâm trúng phi kiếm mũi kiếm, tiếp theo đem nó chấn động ra ngoài. Chương 165, thiết lập ván cục kiếm lợi linh thạch 2, chương 165, thiết lập ván cục kiếm lợi linh thạch 2, loại này xuất thủ độ chính xác, nhãn lực cùng tốc độ phản ứng, để cho người ta rất khó tưởng tượng đây là một cái 15 tuổi hài tử có thể có. Nhưng mà, hiện thực so tưởng tượng ly kỳ hơn. Nói chuyện công phu, trên trận hai người lại liên tiếp giao thủ 7-8 cái hội hợp, mặc cho Lý Mục ngự kiếm như điện, lại không tổn thương được Triệu Thăng mảy may. Năm hơi đã qua, Lý Mục trong lòng quý lên, chợt quát lên tiểu quỷ ngươi coi chừng. Ngự kiếm bí thuật, kiếm quang phân hóa. Hóa chữ âm của ấy vẫn còn tồn tại, Ngọc Lôi kiếm đột nhiên điện quang đại thịnh, thân kiếm lấp lóe nhảy đãng, trong nháy mắt một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn chia làm tám. Bát đạo kiếm quang thình lình đứng lơ lửng giữa không trung, cũng thành nửa vòng tròn chạm vây quanh Triệu Thăng, chém. Theo một tiếng chữ chạm rơi xuống, bát đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, lại xuất hiện lúc đã cùng nhau chém về phía Triệu Thăng đầu lâu, hai tay, ngực bụng các loại tám chỗ yếu hại. Mắt thấy kiếm quang tới người, Triệu Thăng trong mắt lam quang lóe lên, thân thể đột nhiên co lại thành một trái bóng ra, con quay giống như nhanh chóng xoay tròn, trong tay phân thủy thứ trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng đâm ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, nhìn qua cả người hắn phảng phất thành một cái gai vị. Đinh đinh đinh. Theo một trận đinh đinh bạo hưởng, Triệu Thăng đột nhiên sát mặt đất thoát ra, chân trượt giống như một con hồ ly. Mà lúc này, Lý Mục trên mặt đống nhiên trắng nhợt, vừa mới hắn cùng Ngọc Lôi kiếm tâm thần liên hệ đống nhiên gián đoạn một sát na, cái này khiến trong lòng của hắn thầm giật mình không thôi. Nhìn thấy liên kiếm quang phân hóa bí thuật cũng không làm gì được Triệu Thăng, Lý Mục dưới tình thế cấp bách, quên phân tức, trên tay đột nhiên tăng thêm 3 thành linh lực. Lần này, Ngọc Lôi kiếm giống như ăn thuốc đại bổ giống như kiếm quang tăng gọn, tốc độ kiếm trong nháy mắt nhanh 3 phần, đuổi theo Triệu Thăng sau mông đầu, chính là một trận bạo thứ. Chấm đã, chấm đã. Đệ tử, ngươi phạm quy. Triệu Thăng một con lừa lười lăn lộn, chật vật tránh thoát phi kiếm một kích sau, đội vàng lay động hai tay, mặt mũi tràn đầy oan uổng hô tha. Lý Mục nghe vậy sững sờ, lúc này mới nhớ tới chính mình dưới tình thế cấp bách quên áp chế tu vi. Trên mặt hắn hiện lên một tia giới sắc, với tay, Ngọc Lôi kiếm cấp tốc bay trở về đầu vai, tiếp lấy trầm giọng nói lần này tính ngươi tiểu tử thắng. Nói xong, Lý Mục lại khôi phục một mặt lạnh lùng biểu lộ, thân thể nhảy lên một cái, nhảy lên tầng 2 bong thuyền, lách mình tiến vào phòng tu luyện. Ai nha, Lý Đầu đây không phải hố người thôi. Cỏ, nhà cái thông sắt nha. Thật không có thiên lý. Lý Đầu có phải hay không cùng Trần Đầu thông đồng tốt? Lan, ngươi cho rằng Lý Đầu giống như ngươi hèn hạ a? Lý Mục cái này một nhận vua, tất cả mọi người tiếng oán than dậy đất, chỉ có Trần lão nhị một người vui vẻ ra mặt. Không hề nghi ngờ, lần này hắn thông sát kiếm lợi lớn. Đương nhiên, cái này tiền đánh bạc bên trong cũng có Triệu Thăng một phần. Nếu không phải trong tay thật chặt, Triệu Thăng cũng không nguyện ý cùng Trần lão nhị hợp tác, mân mê đánh cược. Chỉ là mảnh này đại dương linh khí quá mỏng manh, sắp xỉ linh khí hoang mạc, nếu như không có linh thạch, Triệu Thăng cơ hồ không cách nào tu luyện. Vì mau chóng tăng cao tu vi, hắn đành phải bại lộ một bộ phận thực lực. Đương nhiên cái này cũng có khác chỗ tốt, mặc dù hắn tu vi chỉ có luyện khí 3 tầng, nhưng ở đại phú hào bên trên không ai dám xem thường hắn. Tất cả mọi người minh bạch một cái 15 tuổi luyện khí 3 tầng tu tiên giả, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trúc cơ đều có thể. Nếu như lại thêm một thân viễn siêu cùng cảnh thực lực, trở thành tu sĩ trúc cơ không nói 10 phần chắc chín, cũng vượt qua 5 thành tỷ lệ. Bởi vậy, Triệu Thăng được cứu bên trên đại phú hào sau, rất nhanh liền bị đám người tiếp nhận, đồng thời địa vị còn không thấp. Thiên đạo cân bằng, có dường như nhưng có hỏng. Triệu Thăng người tại đại phú hào bên trên, cái gọi là thân bất do kỷ, lại là đứng trước cực lớn phiền não. Từ khoang thuyền đầu Trần lão nhị khoang đi ra, được chia tiểu tam 100 khối linh thạch, Triệu Thăng đang muốn bỏ thang trên tàu đi lên, lại không ngại một cái váy ngắn thân ảnh vừa vặn từ phía trên đi xuống, cái kia hai bên mập mạp cái mông vừa vặn đối với hắn. Triệu Thăng ngẩng đầu một cái, giống như không cẩn thận từ váy ngắn dưới đáy thấy được cái không nên nhìn đồ vật. Đùng. Một tiếng bàn tay không nhẹ không nặng đập vào Triệu Thăng trên bờ vai tiểu quỷ, ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì? Lúc này, Triệu Thăng bên tai truyền đến một đạo ôn nhu như nước thanh âm. Triệu Thăng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tấm tươi đẹp kiểu nhan lộ ra ở trước mắt, người tới dáng người cao gầy, ngực tư thế bừng bừng phân chấn, một đầu xích hồng tóc dài khoác vung ra đến, tiên diễm như lửa, cũng như chủ nhân tính cách. Hải Lan Nhi, thuyền trưởng Hải Đại Phú hòn ngọc quý trên tay, cũng là Triệu Thăng chủ nợ. Lan Nhi ta nói vừa mới cái gì cũng không thấy, ngươi tin không? Ha ha, ta không tin. Ta nói đều là thật, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta là tin. Đừng. Nói tiếng người. Triệu Thăng mặc dù có thể tránh thoát đạo này bàn tay, nhưng vì ngăn ngừa càng nhiều tra tấn, thế là lựa chọn thành thật thật tiếp nhận xuống tới. Một phen trà đạp đằng sau, Hải Lan Nhi cuối cùng xả được cơn giận, lại nói nàng vẫn còn tấm thân xử nữ, sao có thể để cho người ta tùy tiện chiếm tiện nghi đi. Hải Lan Nhi trong lòng suy nghĩ nếu để cho Triệu Thăng biết hắn tuyệt đối có lời nói, nếu biết chính mình là lao xử nữ, còn từng ngày mặc không gì sánh được thanh lương, ở trên thuyền chạy khắp nơi. Cũng chính là Hải Đại Phú sủng nữ thành cuồng, bởi vì Hải Lan Nhi nguyên nhân, tất cả thuyền viên cũng đã có bị thuyền trưởng tra tấn thê thảm đau đớn kinh lịch. Đồng dạng gặp phải nhiều, một lúc sau, Hải Lan Nhi liền trở thành đại phú hào bên trên thái thượng hoàng, tất cả thuyền viên gặp nàng như là chuột gặp mèo, không phải bưng lấy kính lấy, chính là đi trốn. Hải Lan Nhi gặp Triệu Thăng trung thực không thú vị nhếch miệng, duỗi ra một cái trắng nón bàn tay thon dài, lý trực khí tráng nói tháng này lợi tức nên trả 200 linh thạch. Ê! Triệu Thăng một bên trong lòng oán thầm đối phương chết muốn tiền, một bên nhanh chóng móc ra hai khối linh thạch trung phẩm, giao cho Hải Lan Nhi trên tay. 3 tháng trước, Hải Đại Phú đem Triệu Thăng cứu lên thuyền sau, lập tức tuyên bố ân cứu mạng không thể không báo, tiếp lấy thuận thế tuyên bố ân này có thể dùng 10.000 linh thạch báo đáp. đồng thời hắn khéo hiểu lòng người cấp cho Triệu Thăng 10.000 linh thạch, lợi tức thôi, nói thật rất thấp, chỉ có 2 lợi tức. Nhưng có một chút, tại trả hết nợ lần trước đó, Triệu Thăng nhất định phải tại đại phú hào bên trên làm công, mỗi tháng tiền công theo tu vi cảnh giới cấp cho, luyện khí 3 tầng chỉ có 30 khối linh thạch, ngay cả lợi tức đều không đủ. Đối mặt ân nhân cứu mạng tu sĩ trúc cơ hải đại phú, Triệu Thăng có thể làm sao, nói thật hắn cũng rất bất đắc dĩ à. Càng làm cho Triệu Thăng bất đắc dĩ là, hải đại phú thế mà để Lan đại tiểu thư đến thu nợ. Quyết định này rất khó nói là hắn ý tứ, có lẽ là một vị nào đó đại tiểu thư trông thấy trên thuyền rốt cuộc đã đến món đồ chơi mới không, là người mới, đột nhiên hứng thú. Hải Lan Nhi cao hứng nhận lấy linh thạch, đồng thời dùng một tay khác vô vô Triệu Thăng bả vai, cười tủm tỉm khích lệ nói tiểu quỷ, về sau phải thật tốt cố gắng nha. Nói, nàng quay người nhẹ nhàng linh hoạt leo lên thang trên tàu đi ngược lại là lại để cho Triệu Thăng nhặt được một cái tiện nghi. Chương 166, chủ nợ Hải Lan Nhi chương 166, chủ nợ Hải Lan Nhi Triệu Thăng nhìn qua chập chờn rời đi thân ảnh, trong lòng thầm nghĩ, tiểu quỷ, hừ, nếu là ta nói ra sống bao nhiêu tuổi, thật nói ra có thể hủ chết ngươi. Đợi đến Hải Lan Nhi từ thang trên tàu bên trên biến mất sau, Triệu Thăng mới thang dây mà lên. Sau đó, hắn xuyên qua bong thuyền, tiến vào ở vào tầng 2 bong thuyền dưới linh thạch phòng tu luyện. Nói câu lời ngoài đề, Toái Tinh Hải cùng mọi người trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Mảnh này đại dương linh khí phân bố 10 phần không cân đối, linh khí nồng đậm khu vực, tỉ như bên trong Tinh Hải, bình quân nồng độ linh khí viễn siêu Trung Châu. Có thể Toái Tinh biển rộng lớn bộ phận khu vực linh khí lại mỏng manh đến gần như không có, được sừng tụ linh khí hoang mạc. Tại linh khí hoang mạc tu luyện, tựa như từ trong hạt cát gạt ra sữa đến, khó khăn kia to lớn có thể nghĩ. Bởi vậy, Toái Tinh Hải thịnh hành linh tu cùng ăn tu hai pháp, mà lại tụ linh trận phổ cập trình độ cũng thật to cao hơn thiên trụ giới những giới bậc khác. Đại phú hào Bắc Kình thuyền là một chiếc nhị giai bảo thuyền, trên thuyền phối lưu ba tòa vi hình tụ linh trận cùng nguyên bộ nhiên linh trận pháp, có thể đầy đủ lợi dụng trong linh thạch linh khí. Có ở kiếp trước kinh nghiệm tu luyện, Triệu Thăng tốc độ tu luyện so mặt khác tam linh căn nhanh lên chí ít gấp đôi. Cứ việc đột phá luyện khí 3 tầng vẹn vẹn 3 tháng, hắn đã mơ hồ mò tới 4 tầng biên giới, lại có nửa tháng liền có thể đột phá đến luyện khí trung kỳ. Luyện khí 3 tầng đến 4 tầng là một cái không lớn không nhỏ hạng, đột phá, tu tiên giả thực lực sẽ có một cái bay bọn. Đối với Triệu Thăng tới nói, tu vi đến luyện khí tầng 4 sau, một khi hắn sử xuất tất cả thủ đoạn, phổ thông luyện khí 7, 8 tầng tu tiên giả cũng sẽ không có thể là đối thủ của hắn. Thời gian thoáng một cái đã qua, nửa tháng trôi qua. Triệu Thăng khuôn mặt bình tĩnh từ trong phòng tu luyện đi tới, lúc này ai cũng không biết hắn đã thành công tấn thăng luyện khí tầng 4. Trần lão nhị chính dựa vào tại bắn rồng nọ bên cạnh, hắn thấy một lần Triệu Thăng, lập tức kinh hỉ nói tiểu thiên ngươi xuất quan. Quá tốt rồi, vừa vặn đến ngươi luôn trước. Triệu Thăng đi lên trước, cười nói Trần lão ca, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Nơi này có ta nhìn, ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu tử ngươi cẩn thận một chút. Chúng ta đã vượt qua thứ 2 chỗ đảo, chân chính xâm nhập đại dương. Nơi này nguy cơ từ phía, tùy thời đều có thể gặp gỡ không tưởng tượng được nguy hiểm. Nếu như gặp được bất trắc, nhớ kỹ đừng sợ, lập tức hướng trong phòng tu luyện tránh. Trải qua mấy tháng ở chung, Trần lão nhị phát ra từ nội tâm thượng thức Triệu Thăng, thế là bước lên bị thuyền trưởng cỡ trách phong hiểm, nói ra tình hình thực tế đến. Hắn phần này khẩn thiết quan tâm chỉ tâm, Triệu Thăng rõ ràng cảm nhận được. Không nói thêm gì, Triệu Thăng gật gật đầu, nghiêm mặt nói ân, ta đã biết. Trần lão nhị đi Triệu Thăng nhìn về phía mặt biển. Nơi này là Viễn Dương, phong đại lãng cao, dưới mặt biển một mảnh sấm đen. Triệu Thăng biết điều này đại biểu lấy nước biển chiều sâu vượt quá tưởng tượng, chí ít mấy ngàn trượng sâu, thậm chí hơn vạn trượng cũng không chút nào hiếm lạ. Cái gọi là Thâm Sơn đại trạch ra giao long, thần bí mỹ lệ ngoại hải đại dương, mới có thể dựng dục ra giống linh kình loại quái vật khổng lồ này. 3 ngày sau, trời trong gió nhẹ, mặt biển bình tĩnh. Đại phú hào, một đám thủy thủ chạy đến thân tàu một bên, nhìn qua mấy chục dặm bên ngoài mặt biển, chỉ trỏ. Nơi đó sóng cả mấy liệt, bọt nước xoay tròn, thỉnh thoảng trông thấy từng đạo dị thường thô to cột nước từ mặt biển cao cao dâng lên, chốc lát liền gặp từng đầu quái vật khổng lồ nhảy ra mặt nước, rơi về trong biển sau, tóe lên một mảnh lại một mảnh như núi sóng lớn. Nghe nơi xa truyền đến từng tiếng như sấm rền to lớn oanh minh, Triệu Thăng biểu lộ ngưng trọng, sống mấy đời, hắn hồi một, gặp gỡ so vân giao còn lớn hơn vật sống, sơn long chết ngoại trừ. Linh kình là toái tinh hải hình thể lớn nhất mấy loại hải thú một trong, sau khi thành niên bình quân chiều dài vượt qua 50 trượng, cùng đại phú hào tương tự. Sát thực nói, đại phú hào xương rồng chính là dùng một đầu trưởng thành linh kình xương cổ sống dung luyện mà thành. Linh kình một khi trưởng thành, chính là yêu thú cấp 2, mà lại là thực lực dị thường cường hãn loại kia. Đằng sau tùy tiện sống mấy trăm năm, hình thể liền có thể dài đến 7-80 trượng, tùy tiện trở thành nhị giai đỉnh cấp yêu thú, không phải vàng đan không thể địch. Ngẫu nhiên có thiên phú xuất chúng, hình thể vượt qua 100 trượng, tấn thăng làm yêu thú cấp 3 cũng không kỳ lạ. Nếu như không phải linh kình thiên tính ôn hòa không dễ đấu, nó đã sớm cùng bá hải trường, giao long các loại bá chủ hải dương như thế, xương bá một phương đại dương sao có thể biến thành tu tiên giả đi săn đối tượng. Nhưng nói về, linh kình cho dù lại ôn hòa, nhưng đứng trước bị giết chết hiểm cảnh lúc, cũng sẽ lộ ra không gì sánh được cuồng bạo một mặt. Bắt kình là một hạng cực nguy hiểm công việc. Kinh đảo hàng năm ra ngoài bắt kình bảo thuyền gần 100 chiếc, một năm sau có thể an toàn trở về, chỉ có 8 thành. Phải biết có thể bắt giết linh kình bảo thuyền ít nhất cũng có một vị tu sĩ trúc cơ tọa trấn, cho dù là dạng này, hao tổn suất cũng vượt qua 2 thành. Nó nguy hiểm có thể nghĩ. Đương nhiên bắt kình lúc nguy hiểm lớn bao nhiêu, sau khi thành công bạo lợi liền có bấy nhiêu phong phú. Tầng 2 bong thuyền, Hải Đại Phú quan sát lấy phương xa ngay tại vui đùa ẩm ý linh kình bầy, biểu lộ 10 phần nghiêm trọng. Đại Phú Hào có năng lực bắt giết một đầu linh kình, nhưng tuyệt không dám cùng một đám linh kình đối đầu. Lúc này, bên cạnh Hải Lan Nhi quay đầu hỏi, "Cha, chúng ta thả mồi câu sao?" Hải Đại Phú vuốt vuốt sợi râu, khoát tay nói không đổi, nhiều quan sát mấy ngày, đợi đến có lạc đàn mới hạ thủ không muộn. Ba ngày sau, một trận dông tố phong bạo đột nhiên đánh tới. Một ngày này, Hải Đại Phú đau khổ chờ đợi cơ hội cuối cùng đã tới. Giang giác ầm ầm, vô tận đại dương bên trên, mây đen thật dày che khuất bầu trời, trong tầng mây sấm sét vang rội, từng đạo thu to răng khắp nơi xanh trắng thiểm điện thành liên hoa lưới, tiếng sấm vang vọng đất trời. Trên trời phảng phất mở một đường vết rách, mưa to như hồng thủy từ trong mây đen chút xuống xuống tới. Nương theo lấy cuồng phong gào rít giận dữ, trên đại dương mênh mông sóng biển nổi lên, từng đạo như núi cao đứng thẳng sóng lớn không ngừng xoay tròn, oanh kích hết thảy. Hơn 50 trượng dài bảo thuyền Đại Phú Hào tại loại này cực đoan khí trời ác liệt bên trong, như là đồ chơi bình thường, khi thì bị cao cao vứt bỏ, khi thì bị sóng biển bao phủ, cuối cùng lại ngoan cường chui ra mặt biển, thân tàu vừa đi vừa về kịch liệt lắc lư, mấy lần kém chút lật đổ. Nhưng mà đây hết thảy đều không có dội tắt Hải Đại Phú phất nhanh chi tâm. Tại hắn thành thạo khống chế bên dưới, thuyền viên đoàn phối hợp khăng khít, lái Đại Phú Hào, bốc lên đẩy trời mưa gió sóng lớn, cắn chặt linh kình bẩy không thả. Một canh giờ, hai canh giờ, sau ba canh giờ, trên trời tiếng sấm đột nhiên ngừng, rất nhanh liền mưa cạnh tản mát, đẩy trời mây đen mưa to đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, trong nháy mắt lại là mặt trời chói chang. Hải Đại Phú cũng mặc kệ thuyền bay tới chỗ nào, trong mắt của hắn chỉ có cách đó không xa trên mặt biển bọt lên thô to của nước. Cơ hội tốt. Nhìn thấy đầu này linh kình cùng kình bẩy đã thất lạc, Hải Đại Phú quyết định thật nhanh, thần thức quyết trương đến cực hạn, bao phủ trên thuyền tất cả mọi người. Chương 167, San Kình chương 167, San Kình một đạo tin tức tùy theo tràn vào đám người não Hải Đại gia hỏa chú ý, tất cả mọi người lập tức đến riêng phần mình vị trí bên trên, chờ một lúc mọi người là ăn ngon uống say hay là hai tay trống không trở về, liền muốn nhìn mọi người phối hợp. Hành động. Trong khoang thuyền, Trần lão nhị hưng phấn nhảy dựng lên, hét lên hắc, cuối cùng có thể mở giết. Các loại lão tử xương cốt đều mục meo. Triệu Thăng cũng tử cố định thân thể trên vách khoang nhảy xuống, đi theo Trần lão nhị phía sau leo lên bong thuyền. Một lát sau, Đại Phú Hào bong thuyền các thủy thủ riêng phần mình vào chỗ, mà một đạo màu vàng nhạt linh lực trận bong cũng từ bong thuyền hiện hiện, từng cái linh lực tiết điểm đem tất cả mọi người đều kết nối vào trận pháp bên trong. Giờ phút này, Hải Đại Phú cởi trần đứng tại một khung cỡ lớn bắn rồng nỏ phía sau, mặt khác hai khung đằng sau cũng riêng phần mình đứng đấy Lý Mục cùng một vị luyện khí 9 tầng thủy thủ. Hải Đại Phú thần thái uy nghiêm, quay người nhìn về phía thuyền viên đoàn, Tô Câm Thanh hỏi đại gia hỏa đều chuẩn bị xong chưa? Một đám thủy thủ lập tức ồn ào hô thuyền trưởng, đại gia hỏa đã sớm đói khát khó nhịn ngài nhanh hạ lệnh đi. Nhìn thấy tinh thần mọi người tăng vọt, Hải Đại Phú hài lòng cười cười, tiếp lấy quay người, hai tay nắm ở bắn rồng nỏ kích phát truy. Tại ca ca một trận tiếng động bên trong, bắn rồng nỏ có chút điều chỉnh đỡ tỏa, tên nỏ hàn quang bắn ra bốn phía, sắc bén đầu mũi tên nhắm ngay bên ngoài một dặm tại mặt biển nghỉ ngơi linh kình. Bang bang bang. Bang minh thanh chợt vang, một trượng sáu dáng dấp huyền thiết tên nỏ đột nhiên từ nỏ chỗ ngồi biến mất, lấy mắt thường thấy không rõ tốc độ siêu cao bắn ra. Triệu Thăng bên thai vừa nghe thấy dây nỏ chấn động vù vù âm thanh, một giây sau đột nhiên lại nghe được một tiếng cao vút mà thê thảm kinh âm. Giờ phút này chỉ gặp nơi xa mặt biển, ba đạo cột máu đột nhiên cao cao nổ lên, tiếp theo đem phủ cận mặt nước nhuộm thành màu đỏ. Ông. Tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Thăng trông thấy ba đầu ngân bạch dây thừng đống nhiên nhảy ra mặt biển, dây thừng trong nháy mắt bị kéo căng thẳng, tiếp lấy Đại Phú Hào thần tàu ầm vang rung mạnh, đầu thuyền đột nhiên chìm xuống. Triệu Thăng chỉ cảm thấy phía sau lưng một cỗ đại lực đột nhiên đẩy tới, may mắn hắn đã sớm đạt được nhắc nhở, dưới chân mọc dễ, mới không có xấu mặt. Chú ý xuống cuộn, phát động trận pháp. Hải Đại Phú dị thường trầm ổn dặn dò thủ hạ thuyền viên. Cùng lúc đó, Đại Phú Hào chậm rãi di chuyển về phía trước, thuyền nhanh do chậm dần dần biến nhanh. Triệu Thăng thấy thế thầm giật mình, linh kình lực to như tư, vậy mà có thể kéo động một chiếc hơn 50 trượng dài, tự trọng ngàn tấn bảo thuyền. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Triệu Thăng động tác lại không chậm, linh lực cấp tốc từ đan điền tuôn ra, rót vào đến chân bên dưới linh lực trong trận pháp. Một cái hô hấp sau, vong thuyền linh lực trận bóng đã linh quang rạng rỡ, tản ra nồng đậm ngũ thải linh quang. Nương theo lấy cảnh tượng này, Đại Phú Hào thuyền nhanh thế mà bắt đầu một chút xíu trở nên chậm. Rất hiển nhiên, điều này đại biểu lấy trên thuyền động lực đã toàn lực thúc đẩy, cũng bắt đầu cùng linh kình đổ sức. Bang bang bang, bắn rồng nỏ liên tục bắn ba vòng, chín cái tên nỏ tất cả đều thật sâu chui vào linh kình thể nội. Lúc này, Đại Phú Hào bên trên 12 cây cản kình dây thường đã chăm chú băng thành một đường thẳng, đem linh kình cùng thuyền một mực liên tiếp đến cùng một chỗ. Rất tốt. Gặp tình hình này, Hải Đại Phú hưng phấn đầu lưỡi liếm môi một cái, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước chạy trốn linh kình. Nếu như hết thảy thuận lợi, đầu này linh kình sớm muộn là Đại Phú Hào vật trong bàn tay. Nhưng mà hắn cao hưng quá sớm. Một giây sau, cản kình dây thường đột nhiên buông lỏng, rơi vào mặt biển. Cùng một thời gian, phía trước một trong biển mặt biển, một tấm bát tự hình quạt to lớn đen trắng kình đôi, đột nhiên cao cao ngã vào không trung, tiếp lấy đại lực đánh ra nước biển, tiếp theo tóe lên một đạo cao mười mấy trượng sóng lớn. Hải Đại Phú thấy thế sắc mặt đại biến, điên cuồng gào thét không tốt, mau tránh. Vừa dứt lời, trên thuyền tất cả mọi người cũng cùng nhau đổi sắc mặt, chỉ gặp cách đó không xa mặt biển đống nhiên lộ ra một đạo rộng thùng thình như núi màu đen kình sông lưng. Lúc này, phụ cận trong 10 dặm nước biển trong chốc lát mãnh liệt tăng gọn, quay đầu đôi linh kình, lôi cuốn lấy vượt quá tưởng tượng lượng lớn nước biển, hình thành từng đạo cao ngất to lớn sóng biển, khí thế hung hăng hướng về phía Đại Phú Hào đánh tới. Lấy linh kình mấy ngàn tấn khổng lồ thể lượng, lại thêm sau lưng nó không cách nào tính toán nước biển, Đại Phú Hào nếu là bị đụng phải, nó hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lên không, lên không. Lúc này, Hải Đại Phú sắc mặt cực kỳ khó coi, lớn tiếng cuồng hống lấy, thân thể đột nhiên cực tốc bay lên, vừa người đụng vào bánh lái trong khoang thuyền. Đầy tớ Lý Mục cũng hét to nói, mọi người không cần lưu thủ toàn lực quán thâu linh lực. Kỳ thật căn bản không cần hắn nhắc nhở, tất cả mọi người biết thời khắc nguy hiểm nhất đã đến, thời điểm then chốt tất cả mọi người sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Triệu Thăng hai tay đều nắm một khối linh hạch, diện mạo gân xanh nổi lên, đan điền vòng xoáy linh lực xoay tròn như bay, toàn thân linh lực như hồng thủy giống như chút xuống tiến dưới chân linh lực trong trận pháp. Ông ngong, linh lực trận bóng trong nháy mắt trở nên chói lóa mắt, linh lực dòng lũ cấp tốc bị đạo nhập khoang thuyền linh thạch trong lò. Và anh, đại phú hào đột nhiên nhoáng một cái, tiếp lấy một tiếng quạ kẹt, thân tàu bắt đầu chậm rãi thoát ly mặt biển. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Nhìn xem nhanh chóng tới gần to lớn sóng biển, nhất là phía trước nhất cái kia đạo khổng lồ màu nâu đen lưng, tất cả mọi người lòng nóng như lửa đốt. Một trượng, hai trượng, ba trượng. Đại phú hào cấp tốc lên không, mắt thấy là phải vượt qua sóng biển độ cao. Ngay tại lúc giờ phút này, linh kình thân thể cao lớn đột nhiên từ mặt biển nhảy lên thật cao, kình bôi đánh ra đến sau lưng trên sóng biển, hai lần mượn lực phía dưới, linh thân cá voi thân thể đã vượt qua bảo thuyền độ cao. Một giây sau, linh kình kình thủ nhất chìm, mang theo không sợ hai khí thế, thẳng tắp vọt tới đại phú hào. Xong. Thấy cảnh này, đám người quá sợ hãi, cùng nhau sinh ra cùng một cái suy nghĩ. Bất quá, thân là kinh nghiệm phong phú bắt kình lão thủ, hải đại phú lại sẽ không ngồi chờ chết. Trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên, không để ý hư hao linh thạch lâu nguy hiểm, lập tức hoán đổi linh lực lộ tuyến, từ lơ lửng trận pháp thô bạo chuyển đổi thành trọng lực pháp trận. Qua trong giây lát, đại phú hào thân tàu đột nhiên một trận, tiếp lấy đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Mà trong chớp nhoáng này, linh kình đụng gãy cột buồm, hiểm hiểm sát bong thuyền lướt qua đại phú hào, có ba vị thủy thủ không may mắn, vô ý bị linh kình đụng vỡ vạn, tại chỗ bạo thành một cục thịt bùn, dán vào kình thủ bên trên. Vâng. Núi nhỏ giống như sóng lớn sinh sinh nện vào rất xuống đại phú hào bên trên. Đại phú hào một cái gần 90 độ nghiêng, đẩy thuyền cao cao bên cạnh lên, ngay lúc sắp lật úp. May mắn trên thuyền này có vị kỹ nghệ cao siêu thuyền trưởng, đại phú hào đầu thuyền kịp thời công chuyển, đuôi thuyền hướng về phía sóng biển, thân tàu bị thuận thế đẩy bay ra ngoài, lúc này mới tránh khỏi thân tàu xoay chuyển bị kịch. Chương 168, tử vong quang diễm cùng cổ quái linh khí chương 168, tử vong quang diễm cùng cổ quái linh khí lượng lớn nước biển nện vào bong thuyền, Triệu Thăng cũng bị nước biển đập tầm ầm đến. Bất quá hắn đã sớm chuẩn bị, tâm niệm vừa động, toàn thân đã bị đại thủy cầu bao khỏa, thủy cầu giảm sóc nước biển lực trùng kích, cũng không có thụ thương. Có ít người nhất thời không kịp phản ứng, bị sóng biển mãnh liệt đánh bay ra ngoài, rất nhanh mất tích tại trong biển rộng mênh mông. Bất quá đại phú hào thủy thủ đều là tu tiên giả, không dễ dàng chết như vậy rơi. Triệu Thăng căn bản không để ý tới cân nhắc những người kia vận mệnh. Lúc này, đại phú hào cùng Linh Kình vật lộn vừa mới bắt đầu. Linh Kình muốn lập lại chiêu cũ, lại bị đại phú hào nhẹ nhõm tránh thoát khỏi đi. Tại hải đại phú thao túng bên dưới, đại phú hào trốn tránh hành vi đơn giản giống như là một loại nghệ thuật. Sau đó, mặc cho Linh Kình như thế nào lặp đi lặp lại va chạm, lại đều bị đại phú hào từng cái né nhanh qua đi. Toàn bộ quá trình mạo hiểm kích thích, dùng ngôn ngữ rất khó biểu đạt, nhìn qua tựa như đấu bỏ. Nửa ngày sau, phu cận nước biển đã nhuộm thành một mảnh huyết sắc, Linh Kình tinh lực đại lượng tiêu hao, ban sơ nhuệ khí đã bị ma diệt. Theo một tiếng ai oán kình minh, Linh Kình đột nhiên đong đưa kình đuôi, nhanh chóng hướng dưới đáy nước lặn. Băng băng băng. 12 đạo cản kình dây thường đột nhiên kéo căng, to lớn sức kéo để đại phú hào đầu thuyền cấp tốc chìm xuống, như tiếp tục như vậy nữa, thân tàu sẽ không thể tránh khỏi chui vào nước biển phía dưới. Hải đại phú thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong lòng biết đây là Linh Kình sau cùng dễ rửa thủ đoạn. Mọi người tiến nhanh khoang thuyền, bắt đầu trực kình. Hoa a. Nghe được thuyền trưởng mệnh lệnh, có thủy thủ hưng phấn hú lên quái dị, bắt kình nhất mạo hiểm giai đoạn rốt cục đã trôi qua, phía dưới là dài dằng dặc lặn hải chi lữ. Đợi đến Linh Kình khí lực hao hết, máu tươi lưu quang, khi đó thu hoạch sẽ tới. Hai cái hô hấp sau, bong thuyền trở nên không có mùi hay, theo nước biển tràn qua bong thuyền, một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng đem đại phú hào bao khỏa. Sau một khắc, mặt biển đã không có đại phú hào thân ảnh. Đại phú hào bị Linh Kình kéo lấy hướng đáy biển chỗ sâu kín đáo đi tới. Mà trong khoang thuyền, Triệu Thăng bọn người riêng phần mình trở về vị trí, tay đệ vách khoang linh trận, tiên lặng hướng linh thạch lô cống hiến tự thân linh lực. Đến lúc này, bọn hắn có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Một bên khác, bánh lái kho bên trong Hải Lan Nhi cùng Lý Mục hai người giữ vững cửa kho, mà Hải Đại Phú thì một mực nắm lại bánh lái, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn về phía trước chạy trốn Linh Kình. Hắn có thể cảm giác được thuyền nhanh đang từ từ hạ xuống, cái này ý vị đầu kia Linh Kình sắp hao hết khí lực. Nửa ngày sau, đại phú hào thuyền nhanh đã trở nên rất chậm rất chậm. Nhưng mà lúc này, Hải Đại Phú ngược lại dị thường khẩn trương lên, không chỉ có là bởi vì muốn phòng bị Linh Kình sắp chết một kích, càng bởi vì giờ khắc này đại phú hào đã lặn xuống đến mấy ngàn trượng sâu dưới biển. Lúc này, trung quanh đen kịt một màu, thỉnh thoảng sẽ có một ít phát sáng cổ quái sinh vật biển xuất hiện, ánh mắt có thể nói ác liệt tới cực điểm. Đối mặt loại này thần bí không biết hải vực, coi như lại thế nào phòng bị cũng không đủ. Một lát sau, Hải Lan Nhi bỗng nhiên một tiếng kinh hô, "Cha, đó là cái gì?" Lời còn chưa dứt, Lý Mục thân hình lóe lên, cướp được cửa sổ thủy tinh trước, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Nhìn thấy phía trước dị tượng, Hải Đại Phú không khỏi hơi nhướng mày. Giờ phút này theo ba người ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước đen kịt trong nước biển bỗng nhiên xuất hiện một đóa màu u lam quang diễm. Đóa này quang diễm ở trong nước biển chìm nổi, mặc dù độ sáng cực kỳ yếu ớt, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt, nhưng ở đen kịt bối cảnh bên dưới lại hết sức dễ thấy. Theo Đại Phú Hào từ từ tiến lên, trong nước biển màu u lam quang diễm càng ngày càng nhiều. Từ từ có một đoàn quang diễm chạm tới bánh lái kho, nhưng mà nó phản phất là một đoàn huyết ảnh, vậy mà vô thanh vô tức xuyên thấu qua thật dày bức tường, lọt vào bánh lái kho bên trong. Thấy cảnh này, Hải Lan Nhi cùng Lý Mục nhao nhao né tránh, Hải Đại Phú lại như có điều suy nghĩ. Một giây sau, đoàn này quang diễm lại xuyên thấu vách tường, tan biến tại trong mắt mọi người. Nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu, có càng ngày càng nhiều u lam quang diễm xuyên qua thân tàu, xuất hiện tại ba người trước mặt. Cùng lúc đó, khoang thuyền phía dưới cũng bởi vì cái này cổ quái quang diễm xuất hiện, đưa tới rối loạn tương mừng. Bất quá, đám người rất nhanh lại bình tĩnh xuống tới. Bởi vì tất cả mọi người phát hiện, những này quang diễm là vô hại, bọn chúng như là ưu linh lại như huyễn ảnh, căn bản không cùng vật chất giới có gặp nhau. Có người vô ý bị một đóa quang diễm xuyên qua thân thể, lại phát hiện chính mình bình yên vô sự. Nhìn xem vô số quang diễm xuất hiện lại biến mất, Hải Lan Nhi kìm nén không được hiếu kỳ, hỏi: "Cha, đây là vật gì?" Hải Đại Phú lắc đầu, không xác định nói ra thế giới này những thứ không biết nhiều lắm, ta cũng không rõ ràng nó là cái gì, chỉ cảm thấy nó cùng trong truyền thuyết đáy biển Lân Hỏa có chút tương tự. Hải Lan Nhi hào hứng tới, truy vấn cha, ngươi không cảm thấy bọn chúng giống như là một loại thiên địa linh hỏa sao? Ân, rất có thể là một loại chưa từng bị người phát hiện linh hỏa. Nói, Hải Lan Nhi liền thử nghiệm thu lấy những này cổ quái quang diễm, bên cạnh Lý Mục cũng có vẻ siêu lòng. Hải Đại Phú nghĩ nghĩ, cũng không có ngăn cản nữa Nhi cử động, chỉ đem lực chú ý trở lại sắp chết đi linh thân cá voi bên trên. Một bên khác, trong khoang thuyền các thủy thủ hiển nhiên có người cùng Hải Lan Nhi nghĩ đến một khối, có động tác nhanh đã bắt đầu đếm thử bắt được những này màu u lam quang diễm. Nhìn thấy có người dẫn đầu, những người khác cũng học theo, nhao nhao thi triển thủ đoạn, trừ Triệu Thăng. Lúc này, hắn mặt trầm như nước, thân thể rời đi xa xa vách quang, một bên cực lực tránh cho quang diễm dính vào người, một bên âm thầm quan sát mọi người sắc mặt bởi vì tại Triệu Thăng trong tầm mắt, những này màu u lam quang diễm thỉnh lình bám vào lấy một đoàn nhàn nhạt hắc vụ, mà nên có người chạm đến quang diễm lúc, người kia bên ngoài cơ thể bạch quang bên trong cũng theo đó xen lẫn một tầng nhàn nhạt màu đen. Màu đen đại biểu tử vong. Quang diễm nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Thấy cảnh này sau, Triệu Thăng trong lòng cảnh báo huyết dài, cảm giác nguy hiểm toàn lực phát động. Không được đụng. Những này quang diễm rất cổ quái, rất có thể gặp nguy hiểm. Tốt nhất đừng đụng. Xuất phát từ hảo tâm, Triệu Thăng hảo ý nhắc nhở bọn hắn. Có người nghe lời khuyên của hắn, thì như Trần Lão Nhị. Trải qua mấy tháng ở chung, Trần Lão Nhị hết sức rõ ràng nhìn như tuổi trẻ non nớt Triệu Thăng trên thực tế tính cách trầm ổn, tâm trí dị thường thành thục, cũng không phải ăn nói lung tung người. Nếu hắn mở miệng cảnh cáo, cái kia tất nhiên là phát hiện nguy hiểm gì.